Chương 230, đập phát chết luôn. Chương 230, đập phát chết luôn. Mắt thấy đại thần đã chuẩn bị cùng đối phương đánh một trận, không có cánh tay cổ thần cũng liền bận rộn rút lui, để tránh chiến đấu dư âm đánh tới trên người hắn. Hắn hiện tại quá mức yếu ớt, chạm một cái liền chết. Vẫn là để đại thần lên đi. Không có cánh tay cổ thần lặng yên bỏ chạy, đến một cái địa phương tuyệt đối an toàn, sau đó ngụy trang thành một hòn đá. Mà đổi thành một bên, Lý Nhiên bước ra một bước, đi tới tinh không, lại bước ra một bước, liền đi đến xúc tu quái trước mặt. Ánh mắt chiếu tới, ngắn in ở giữa. Nhìn thấy xúc tu quái, Lý Nhiên cũng xác thực cảm giác được có chút khó chịu, hội chứng sợ lô phà bảo. Ngươi không muốn bởi vì sinh trưởng ở trong tinh không liền dài đến như vậy tùy tiện a. Mang theo nhổ nước bọn, Lý Nhiên huy động đại thương, bắn ra ngoài. Thử, phàm nhân thủ đoạn. Nhiều mắt xúc tu quái vô cùng kinh thường. Giống hắn loại tầng thứ này thần, đều là chơi quy tắc. Chỉ có không lên đẳng cấp, mới sẽ dùng cấp thấp nhất vật lý công kích. Hư vô. Hắn thậm chí đều khinh thường tại né tránh, chỉ cần để cho mình hóa thân hư vô, liền có thể. 3. Đại thương hung hăng bắn vào thân thể của hắn. Không. Không có khả năng. Xúc tu đạo đạo rách ra, con mắt từng cái vỡ nát. Nhiều mắt xúc tu quái nháy mắt qua đời. Còn tốt, không cần bổ đao. Không phải vậy Lý Nhiên đã chuẩn bị lại ném một thanh. Nhiều mắt xúc tu quái nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ bị nháy mắt miểu sát. Lần trước 12 cánh tay cổ thần, cũng chỉ là tổn thất một cánh tay mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, cứ như vậy thời gian vài ngày, Lý Nhiên cho mình treo bao nhiêu tăng tổn thương từ đầu. Lại thêm nhưng giận dữ siêu cấp gấp đôi, coi hắn từ đầu sáng lên, chúng đích chính là ngược lại thiếu hắn một ống máu. Mà lần trước 12 cánh tay cổ thần, hoàn toàn là bị ngộ thương. Lý Nhiên mục tiêu đều không phải hắn, chỉ là thuận đường bắn tới. Lại nói, khoảng cách cũng không có gần như vậy. Mắt thấy nhiều mắt xúc tu quái tại chỗ rách ra, hóa thành linh cơ, bị đầy trời ngôi sao dần dần hấp thu, Lý Nhiên cũng không có còn hắn. Loại vật này, Lý Nhiên cũng sẽ không xem như nguyên liệu nấu ăn. Hắn đối nguyên liệu nấu ăn nhan trị cũng là có yêu cầu. Ít nhất, không thể dài đến quá hình thù kỳ quái, không thể quá xấu. Không phải vậy, bắt đầu ăn buồn nôn. Nguyên lai, hình như vậy sợ hãi cổ thần, cũng liền chút thực lực ấy. Sợ bóng sợ gió một tràng. Lý Nhiên lắc đầu, lại trở về. Hắn còn có càng cường lực hơn từ đầu không có phát động, địch nhân đã ngã xuống. Hắn thậm chí không biết, tên địch nhân này, so hình ứng đối địch nhân, thiếu thắng gấp trăm lần nghìn lần. Nhưng tất nhiên chết rồi, quản nhiều như vậy làm gì? Chợt trượt. Lý Nhiên rất nhanh liền về tới bờ biển trên bờ cát, mà hình thẹn thùng gò má còn ấm áp. Ngươi, cái này liền trở về. Ừm. Bắn giết một cái xấu xấu đồ vật, sau đó liền trở về. Hình. Gạt ngươi đâu? Ta đều không có cảm giác. Vừa mới muốn nhả ránh, đại lượng cổ thần bản nguyên chi lực liền tràn vào tinh hạch, sau đó phản hồi đến trên người nàng. Lần này, công nhân bốc vác bọn họ cũng tương tự chỉ ăn một chút xíu. Cái này gọi cùng hưởng ân huệ. Thế nhưng, lần này bản nguyên chi lực chính là một cái khống chế tinh hà cường đại cổ thần bản nguyên. Dù chỉ là ăn một chút xíu, cũng đầy đủ những ngôi sao này ăn đến đã no đầy đủ. Mà càng nhiều, đều là đến hình nơi này. Hình hấp thu nhiều như thế năng lượng, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Cũng là tại đồng thời, giữa thiên địa phát sinh biến hóa cực lớn. Linh khí như thủy triều mãnh liệt, ngay có trời hạn gặp mưa hạ xuống. Trên mặt đất, vô số linh dược thai nén mà ra. Trừ cái đó ra, đại địa cũng tại bành trướng. Có cao hơn sơn mạch nổi lên, cũng có càng lớn hải vực, hồ nước. Địa hình biến hóa, chủ yếu phát sinh ở đại càn bên ngoài. Đại càn bên trong, chỉ có linh khí tại tăng gọn, cũng không có bao nhiêu địa chất hoạt động. Mặc dù như thế, cái này cho mỗi người mang tới biến hóa vẫn là vô cùng có thể nhìn. Cương giả là trước hết nhất cảm giác được biến hóa. Trong hoàng cung, Lưu Yên liền rõ ràng cảm giác được cảnh giới của mình đột phá. Nàng cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Nguyên bản, võ đạo tông sư cũng đã là võ đạo phần cuối. Nàng rất sớm đã đạt tới cảnh giới này, cũng chạm đến cực hạn biên giới. Chính như nhân loại thọ nguyên, tu sĩ lại thế nào sống, cũng chỉ có thể sống lâu như thế. Cái này kỳ thật đều là bởi vì thiên địa bản nguyên hạn chế. Đương nhiên, sinh linh lực lượng là vô hạn. Tinh cầu bên trên hạn sẽ khóa kín, nhưng nếu có người có thể đánh phá cực hạn này, đột phá thiên địa ràng buộc, chưa chắc không thể siêu thoát tại thiên địa bên ngoài. Đến lúc đó, ngược lại thật sự là có siêu thoát tại thiên địa có thể. Đương nhiên, đó cũng là sự tình trước kia. Hiện tại thế giới có thể nói là vô cùng giàu có. Các tu sĩ đều thấy được con đường phía trước. Ngày trước cực hạn đã bị một lần nữa kéo cao đến một cái khó mà với tới độ cao. Trước đây võ đạo tông sư là võ đạo trần nhà, hiện tại nháy mắt một cái, khá lắm, thành mặt nền lạnh. Cấp trên có thể cảm giác được, cấp võ đạo đại tông sư. Đại tông sư bên trên thì là lục địa tiên thần cảnh. Càng nhiều, Lưu Yên cũng cảm giác không tới. Nàng chỉ có tông sư cảnh giới, có thể tìm hiểu đến đại tông sư về sau là lục địa tiên thần, đã coi như là kiến thức rộng rãi. Đây cũng là mình phía trước nói nhân gian cực hạn, lục địa tiên thần. Dạng này cực hạn, võ đạo là không cách nào đạt tới. Hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt. Chỉ là, thân là hài tử mụ, nàng vẫn là từ bỏ. Võ đạo không giống với tiên đạo, đây là một môn kiếm tẩu thiên phong con đường, bởi vậy mang hài tử, nàng không dám mạo hiểm. Đột nhiên phát sinh loại này biến hóa, triều đình nhất định sinh loạn. Vẫn là đi tìm phu quân thương lượng một chút. Lưu Yên còn không biết Lý Nhiên xuất cung. Dù sao, cũng liền như vậy một hồi sự tình, Lý Nhiên hai bước liền ra biển, lại hai bước thượng thiên chém cái xuất thủ quái trở về. Ai cũng không biết hắn có thể chạy được bao xa. Mà lúc này đây, Lý Nhiên thì là đang chiếu cố bành trướng mình. Mặt chứa ý tứ, huynh bành trướng. Tựa như là khí cầu một dạng, huynh đông nhiên biến thành cái siêu cấp lớn tự nhân. Còn tốt, y phục của nàng tựa hồ là một loại nào đó pháp bảo lợi hại, có thể theo nàng hình thể cùng nhau biến lớn thu nhỏ. Không phải vậy, nàng liền nên biểu diễn cho Lý Nhiên một đợt bão áo. Mặc dù không hiểu nên đây là thế nào, thế nhưng Lý Nhiên lớn chịu rung động. Thế nhưng chờ tỷ lệ biến lớn, đây cũng không phải là chuyện này. Còn tốt, biển cả liền tại phụ cận, Lý Nhiên thuận tay liền đem một khối phía trước nhặt được tiểu hành tinh mảnh vỡ vứt xuống trong biển, sau đó đem nàng nâng lên, đặt ở tiểu hành tinh mảnh vụn bên trên. Nhắc tới cũng là thú vị, như thế một khối to mảnh vỡ ném vào trong biển, nước biển cũng không có dâng lên, ngược lại là lục địa tại nâng cao. Sau đó, tiểu hành tinh liền biến thành một cái to lớn hải đảo, ước chừng có 4 cái châu lớn nhỏ. Vì phòng ngừa dưới hải đảo nặng, Lý Nhiên viết xuống một cái nội chữ: "Văn khí tràn vào, duy trì hải đảo lơ lửng ở trên biển." Ma huynh còn tại bành trướng, cũng không biết nàng cụ thể muốn biến nhiều lớn. Hy vọng người không có việc gì. Lý Nhiên hai tay chắp lại, lại thuận tay tại phù đảo bên trên bóp cái bia đá đi ra. Cái này ngôi sao mảnh vỡ nguyên bản là nghĩ đưa cho mình, một mực không có thể đưa cho nàng. Lần này, liền lấy nàng danh tự làm tên xây cái đảo đi. Hắn tại trên tấm bia đá khắc xuống một cái huynh chữ, cũng coi là cho mình đánh cái tiêu ký. Chương 231, linh khí khôi phục phiên bản cổ đại. Chương 231, linh khí khôi phục phiên bản cổ đại. Mình đầy đủ thể hiện rồi cái gì gọi là ăn một miếng thành cái bút bê bâng hơi. Đi qua năng lượng khổng lồ, cho nàng đều hướng hôn mê. Nhưng nàng cũng rất nhanh vừa tỉnh lại. Ngửa đầu nhìn trời, không có phát hiện cái gì đặc biệt. Nhưng nàng quay đầu, lại thấy được Lý Nhiên biến thành nho nhỏ một cái, nâng sách ở một bên nhìn. Nho nhỏ một cái Lý Nhiên cũng rất đáng yêu bóp. Ngươi làm sao biến thành nhỏ như vậy? Nàng to mò hỏi. Không phải ta nhỏ đi, là ngươi biến lớn. Lý Nhiên nghe đến huỳnh động tĩnh, thu hồi quay về chuyện đáp. Ta biến lớn. Huỳnh nghi hoặc đứng dậy, mới phát hiện chính mình lại thành cái cự nhân. Liền Lý Nhiên, phản phất cũng có thể bị nàng nắm giữ trong tay tâm. Ôi chao. Nàng cười một tiếng, Lý Nhiên liền biết nàng lại nghĩ nghịch ngợm. Nói xong ký ức khôi phục, liền biến thành thành thục chững chạc dáng rất đâu. Lý Nhiên không khỏi lắc đầu. Ngươi như là đã tỉnh, vậy ta liền đi về trước. Ngươi tại chỗ này thật tốt thích ứng một cái biến hóa của ngươi đi. Được thôi. Lý Nhiên nói hắn muốn đi, huynh vẫn là có mấy phần không thôi, nhưng nàng mới sẽ không mở miệng giữ lại Lý Nhiên. Mà còn, nàng cũng xác thực cần phải đi thật tốt cảm thụ trên người mình phát sinh biến hóa. Lý Nhiên biến mất rất nhanh, ngay cái nhãn công phu, người đã không thấy tăm hơi. Huynh thất vọng mất mát, sau đó mới nhìn đến Lý Nhiên ở trên đảo khắc xuống huynh chữ. Người này, quả nhiên là phi thường yêu thích ta à? Đều đã tại nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm khắc tên của nàng, còn có cái gì dễ nói? Chỉ là nàng cùng Lưu Yên tương giao tâm đầu ý hợp, tình như tỉ muội, cùng với nàng tổng tùy tùng một phu có phải là không quá tốt? Còn có một tử từng chịu nàng huyết mạch điểm hóa, liền cùng con nàng mở dạng, cái này không đúng, ta căn bản cũng không phải là cương thi, không thể dựa theo cương thi lý luận đến phán định, nàng chỉ là thu được ta một điểm lực lượng mà có thể sống sót may mắn mà thôi. Nô, tính như vậy xuống, nàng cùng Lý Nhiên ở giữa cũng không có nhiều như vậy chướng ngại nha. Bất quá việc cấp bách vẫn là đem chính mình hình thể biến trở về đi. Huynh rất nhanh liền biết mình sinh ra biến hóa nguyên nhân, nhất định là Lý Nhiên thật chém giết vượt ngoại thiên ma, những thiên ma này sau khi chết đều sẽ bị nàng chỗ thế giới hấp thu, sau đó cho nàng phản hồi. Lần này chính là ăn quá nhiều, chống đến tiêu hóa tốc độ có chút theo không kịp. Chỉ cần đem những năng lượng này tiêu hóa, nàng liền có thể khôi phục nguyên bản hình thể. Mà còn, nàng còn có thể tự do khống chế, có thể để chính mình nhỏ bé như hạt bụi, cũng có thể để cho mình trưởng thành là thông thiên triệt địa cự nhân. Đương nhiên, loại này hình thái chiến đấu, nàng vẫn là không muốn thể hiện ra tới, để tránh Lý Nhiên không thích. Hừ, là hắn thích ta cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Huynh cảm giác chính mình có chút mất mặt, một chút cũng không có thân là thủ hộ giả nên có kiêu căng. Tốt, không suy nghĩ những thứ này, thật tốt tiêu hóa. Nhiều mắt xúc tu quái cho cung cấp năng lượng quá to lớn, huynh trừ bỏ bản năng tiêu hóa bộ phận, còn cần chính mình cố gắng vận chuyển. Bằng vào cái này một đợt bản nguyên tăng lên, nàng cũng cảm nhận được rõ ràng chính mình cùng địa ngoại quần tinh liên hệ đã càng chặt chẽ. Quần tinh cũng biến thành càng thêm linh động, đối nàng càng là tràn đầy kính sợ. Để nàng cảm giác chính mình phảng phất là chúng tinh chi chủ. Được rồi, về sau các ngươi đều là tiểu đệ của ta. Các tiểu đệ lớn nhanh, cũng có thể càng tốt địa bảo vệ nàng cái này đại tỷ. Sau đó, huynh bắt đầu toàn lực vận chuyển tinh hoạch, tại nàng thao tác bên dưới, đại địa cũng thần tốc cấm lên. Rõ ràng còn là mùa xuân, lại cho người một loại mùa hè cảm giác. Năng lượng chuyển hóa về sau, huynh cũng cần đến tiến hành phân phối. Nàng là cái này dưới chân tinh cầu hóa thần, tự nhiên có thể khống chế chính mình bản nguyên chi lực, hướng chạy nơi nào. Mà còn, huynh cũng cảm nhận được tự thân biến hóa. Nguyên bản, chính nàng hạn mức cao nhất là khóa cứng. Chứ như loại này thu hoạch ngoại lai bản nguyên tình huống, nàng hạn mức cao nhất đã cố định, hiện tại cũng vẫn là đồng dạng hình thức, thế nhưng phát sinh một điểm biến hóa mới, đó chính là giới hạn đột phá. Trên thế giới này sinh linh tấn thăng cũng có thể kéo theo nàng đột phá cực hạn, mà nàng đột phá cực hạn về sau cũng có thể trả lại thế giới, tạo thành chân trái dẫm trên chân phải thiên đại tốt cục diện. Nhân gian có Lý Nhiên, cái này phần lớn bản nguyên chi lực đương nhiên phải đặt ở nhân gian. Huynh bất công rất rõ ràng, trên đời này vốn không có thiên địa nhân tam giới, là nàng dùng chính mình tinh hạch bản nguyên luyện chế ra âm dương lượng cực thạch, phân hóa thiên giới cùng địa giới đi ra. Thế nhưng cái này thiên giới cùng địa giới nguyên bản là dùng cho tự hủy hoặc duy trì văn minh tồn tiếp theo. Trên bản chất, huynh không những không thích thiên giới cùng địa giới người, ngược lại còn có chút chán ghét bọn họ. Mỗi lần nàng tính toán dẫn đầu văn minh của khởi, chắc chắn sẽ có nội đấu phát sinh. Nàng có thể không nổi giận sao? Mặc dù có thể liên hợp lại cũng đánh không lại, nhưng dù gì cũng muốn thử một lần. Như loại này còn không có cùng địch nhân đánh, chính mình trước hết làm lên ra hỏa, thuần túy là lãng phí nàng tài nguyên. Nàng thậm chí muốn đem thiên giới cùng địa giới hủy, hoặc là một lần nữa thu hồi lại. nhưng có cái sự tình liền rất lúng túng, cái này âm dương lưỡng cực thạch, lúc trước chính là vì ngược lại bức cổ thần giữ lại văn minh hỏa chủng. Bởi vậy, hủy là hủy không được nữa, muốn hủy chính là đem thế giới cùng nhau hủy diệt. Tương đương với ba cái khu vực, dùng chung một cái thanh máu, đơn độc đánh ai cũng đánh không xấu. Mà còn, nàng cho ra bản nguyên lực lượng, cũng nhất định sẽ tại tam giới ở giữa lưu truyền. Ta lúc đầu tại sao muốn thiết kế đến tinh diệu như vậy? Huynh cũng là đã tê dần. Chôn giấu mấy ngàn năm phục bút, không có thể bắn bên trong xâm lấn cổ thần, ngược lại là một tiễn xuất tại trán của nàng bên trên. Rõ ràng nàng mỗi lần làm việc đều rất chân thành, vì cái gì kết quả chính là buồn cười như vậy đâu? Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Ít sử dụng nhiều như vậy tâm. Lúc này, huynh một bên tiêu hóa bản nguyên, một bên đem nó phản hồi ở trên mặt đất. Khổng lồ linh cơ, cũng thúc đẩy thiên hạ vạn vật đều tại phát sinh biến hóa. Lý Nhiên trở lại hoàng cung, nhận đến báo đáp, cũng là không còn gì để nói. Cái này gọi cái gì? Linh khí sống lại phiên bản cổ đại. Cái này cũng không gọi linh khí sống lại, cái này gọi linh khí bạo tạc, linh khí diễm phun. Mà kèm theo linh khí sống lại, cũng có một chút bị trấn áp địa phương, cảm thấy mình lại đi. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Đại càng người, sau đầu đều là giải phản cốt. Đương nhiên, phần lớn người đều đem phản cốt giấu đi. Một khi có cơ hội, cái kia trực tiếp chính là thiên mệnh tại ta. Mà trên thực tế, nhận đến chỗ tốt lớn nhất, vẫn là triều đình. Khí vận Kim Long thậm chí có thể trực tiếp hiện ra tại kinh thành. Xa mà nhìn đến, 3000 dặm tử khí đông lai, làm cho lòng người sinh kính sợ. Linh khí thoải mái phía dưới, tất cả mọi người sinh mệnh đẳng cấp đều được đến linh khí thấm vào, tuổi thọ gia tăng, thể phách tăng cường, đây đều là nhìn thấy biến hóa. Lưu Yên thì là cấp tốc truyền ra ngoài thánh chỉ, xưng đây là bởi vì thánh hoàng chi thế, trạch nhuận thiên hạ. Dạng này tự nhiên là vì giữ gìn triều đình thống trị. Có câu nói là tay cầm lợi khí, sát tâm từ lên, người nắm giữ lực lượng, nếu không tiến hành hướng dẫn, rất dễ dàng sinh ra phiền phức. Huống chi, tất cả mọi người tăng cường, kỳ thật sẽ chờ cho không có người tăng cường, bọn họ tạo phản cũng là không có khả năng thành công. Lưu Yên cũng chỉ là không nghĩ tạo thành không cần thiết thương vong. Thế nhưng, nàng lý do là nói bậy, nhưng sự thật lại thật sự là nàng nói như vậy. Mà lúc này, trên trời không có cánh tay cổ thần còn tại run lẩy bẩy. Chương 232, đại thần còn sống. Mới viện trợ chương 232, đại thần còn sống. Mới viện trợ tiền bối. Ngươi làm sao lại đi đâu? Không có cánh tay cổ thần đi tới tinh không bên ngoài, cảm thụ được đại thần vẫn lạc khí tức, không khỏi thương tâm, khóc giống rơi lệ. Đại thần dạy hắn như vậy nhiều tri thức, còn nguyện ý giúp hắn ra mặt, đây là thật tốt một cái tiền bối a. Phải biết, đại thần có thể là chăn thả một cái tinh hà. Trong đó có vô số văn minh, chỗ nào để ý hắn những vật này. Thuần túy là đại thần quá thiện lương, quá nhiệt tình, mới sẽ chết ở đây. Tiền bối a, ngươi làm sao lại đi đâu? Kèm theo không có cánh tay cổ thần gào khóc, nơi xa, một đạo tử quang đống nhiên lóe lên một cái, hấp dẫn không có cánh tay cổ thần chú ý hắn nhìn sang, chỉ thấy một cái trên xúc tu dài một con mắt, tựa như nòng nọc nhỏ mở dạng, hướng hắn bơi tới. Không có cánh tay cổ thần kiếp sợ, mừng rỡ, lại có chút nghi hoặc. Ngươi là? Tiền bối. Độc nhãn nòng nọc nhỏ tỏa ra mãnh liệt tâm tình bi thương. Là ta. Ngài còn sống. Đại thần mặc dù biến thành nòng nọc nhỏ, thế nhưng hắn phía trước bỏ ra nhiều như vậy, không có cánh tay cổ thần cũng vẫn là đối với hắn vô cùng tôn kính. Đúng vậy, ta còn sống. Độc nhãn nòng nọc nhỏ âm thầm vui mừng. Hắn tại phát động chiến đấu phía trước phân liệt một con mắt đi ra, cái này thuần túy là thuận tay mà làm. Nhưng cũng bởi vì cử động nho nhỏ này, để hắn sống tiếp được, còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Hắn mỗi một con người đều có thể có chính mình độc lập ý thức, tập hợp thì là một cái chính thể, tách ra thì là ngàn vạn phân thân. Hiện tại, chủ thể bị một thương đánh nổ, hắn tự nhiên là thành chủ thể. Ta không cách nào tưởng tượng, hắn là thế nào một thương đánh chết ta. Nhìn không hiểu. Rõ ràng hắn đều bắt đầu dùng hư vô pháp tắc, không thể chọn chúng, lại hưa sẽ bị phàm tục thủ đoạn đánh chết. Hắn là phân thân, cũng không thể cùng bản thể cảm động thân thụ, tại chia cắt thời điểm, kỳ thật thì tương đương với hai cái cá thể. Bởi vậy, hắn cũng không biết cụ thể là thế nào chết, chỉ thấy bản thể hắn rất tự tin tiếp một thương, sau đó tại chỗ qua đời. Thậm chí, hắn không có thể làm cho Lý Nhiên đánh ra phát súng thứ hai, trực tiếp liền ngự xe nói thật, Lý Nhiên đều không có tận hứng. Rõ ràng từ đầu đều sáng lên hơn mấy chục cái, hắn đều chuẩn bị đại chiến một trận, kết quả, thần công đại thành, lại không một có thể chiến chi địch. Thua thiệt hắn còn hao tâm tổn trí viết nhiều như vậy từ đầu. Lý Nhiên không có tận hứng, nhưng tại nòng nọc nhỏ trong mắt, đó là thật khủng bố. Căn bản phân tích không được Lý Nhiên một thương kia là chuyện gì xảy ra, dù sao cứ thế mà chết đi. Không có cánh tay cổ thần nhìn thấy đại thần cũng luân lạc tới loại tình trạng này, cũng không nhịn được đau buồn, nói, tiền bối, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ta không có đại đạo pháp tắc, ngươi cũng không có. Chúng ta liền tính sống sót, muốn lần nữa khôi phục cũng sẽ rất khó khăn a. Không gấp. Nòng nọc nhỏ y nguyên phong dong bình tĩnh, hắn ánh mắt tựa hồ tại nhìn hướng tinh không xa xôi phần cuối. Nguyên bản, ta chỉ muốn dùng bình thường cổ thần thân phận tại cùng tinh không bên trong sinh hoạt, không nghĩ tới lại bị gặp như vậy ách nạn. Hiện tại, cũng không thể không đi tìm về đã từng quan hệ. Không có cánh tay cổ thần lập tức hai mắt phát sáng. Đúng, bằng hữu của hắn vòng đều có thể gặp gỡ đại thần dạng này tiền bối, mà đại thần vòng bằng hữu tầng có thể hay không gặp phải lợi hại hơn đại thần. Nghĩ đến, là có cơ hội. Quả nhiên, nòng nọc nhỏ thả ra chính mình tinh thần ba động, rất kỹ càng giới thiệu các mối quan hệ của mình. Ta có một bạn cũ, bây giờ ngay tại thần vực, chính là quản lý một phương thiên vực tồn tại. Ta như đi qua cầu cứu, hắn nên sẽ nhớ mấy phần thể diện. Thần vực. Đúng thế. Nòng nọc nhỏ cũng nghĩ đến không có cánh tay cổ thần là cái không kiến thức tiểu thần, liền giới thiệu sơ lược một cái thần vực. Thần vực cũng chính là vũ trụ cấp bá chủ vị trí. từ đại lượng có thể khống chế một cái khổng lồ vũ trụ cao vị đại thần tạo thành. Tại toàn bộ vô lượng trong vũ trụ chia nhỏ xuống, cũng chỉ có thể xem như là có 3 cái đại vực. Một cái là Thiên Đình đại vực, một cái là thần vực, còn có một cái cũng là phạm vi lớn nhất hỗn loạn đại vực, tựa như chúng ta nơi này, không thuộc về Thiên Đình, cũng không thuộc về thần vực rộng rãi không gian, mảnh này đại vực so Thiên Đình cùng thần vực cộng lại đều lớn. Chỉ cần tìm được vị này bạn cũ, không quản là báo thủ, vẫn là giành lấy thần lực, chúng ta liền đều có hy vọng. Tốt, tiền bối, ta dẫn ngươi đi. Chúng ta hướng chỗ nào phi? Tinh hải rộng lớn, ngươi nghĩ dạng này đi, tìm cả một đời cũng là tìm không được. Nong nọc nhỏ không có trào phúng ý tứ, chỉ nói là sự thật. Muốn đi tới thần vực, chỉ có thông qua đặc thù thông đạo. Bất quá ta thực lực bây giờ địa vị, muốn mở ra thông đạo, còn cần hiến tế một bộ phận thần lực. Chỉ có thể dựa vào ngươi. Ta cái gì cũng bị mất ta. Không có cánh tay cổ thần vị có nói. Hắn không phải là không muốn xuất lực, mà là thực tế bất lực. Không sao, một cái chân là đủ rồi. Chỉ cần tụng niệm kỳ danh, dâng lên cống phẩm, tiến hành cầu nguyện, hắn như nguyện ý gặp chúng ta, liền sẽ cho chúng ta một cái cơ hội. Cống phẩm bản thân không có trọng yếu như vậy, chỉ là một điểm tiêu hao chủng loại mà thôi. Ngươi còn có hai chân, có thể cắt một đầu. Không có cánh tay cổ thần. Vì tương lai đại nghiệp, dâng lên bắp đùi. Hắn cũng không có do dự, xoay một cái, liền cho chân xé xuống. Không có chảy máu, hình ảnh không hề huyết tinh. Thân thể cấu tạo cùng nhân loại tự nhiên khác biệt. Có tế phẩm, nòng nọc nhỏ cũng bắt đầu tụng niệm lên cầu nguyện chú ngữ. Vạn pháp quy nhất, toàn trí toàn năng, trí cao bên trên ngự, mánh khóe thông thiên pháp thần, vạn cũ thiên mục, dâng lên cống phẩm, kính hầu thần hàng. Không có cánh tay một chân cổ thần nghe lấy giải như vậy một chuỗi danh hiệu, trong lòng cũng âm thầm phỏng đoán. Đại thần chính là gia châu, cùng lợi hại như vậy đại lao đều có thể có quan hệ. Mà không có cánh tay cổ thần cũng tại mong đợi nhìn xem cống phẩm. Nếu như cống hiến thất bại, vậy cái này cái chân nhưng là chẳng xé. Đương nhiên, hắn càng mong đợi là đại lao tới, không muốn cống phẩm, dạng này bọn họ sống cũng làm xong, cũng không cần bỏ ra cái giá gì. Đáng tiếc, loại này ảo tưởng thất bại. Một cái tay từ trong hư vô đống nhiên đưa ra, mở ra thời điểm, lòng bàn tay rõ ràng là một con mắt. Con mắt nhìn thấy bắp đùi, còn có bắp đùi bên cạnh không có cánh tay chân sau cổ thần, còn có một bên nòng nọc nhỏ. Sau đó, tay chụp vào bắp đùi, con mắt mọc ra răng nhọn, tạch 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 liền nuốt vào. Sau khi ăn xong, cái này kỳ quái bàn tay cũng theo đó mở ra, lòng bàn tay con mắt nhìn xem hai cái nghèo túng cổ thần, sau đó thần tốc chớp động. Chúng ta cái này quan hệ, ngươi còn mang lễ vật gì đâu? Lần sau đừng mang theo. Lần này ngươi cũng có thể không ăn. Vậy cũng là chân của ta a. Không có cánh tay một chân cổ thần khóc không ra nước mắt, nhưng hắn cũng không có lên tiếng. Cầu ngươi làm việc, đây là cơ bản nhất ngạch thái độ. Lòng bàn tay trong mắt thần tốc hoạt động, bày tỏ tán đồng, sau đó nói, Thiên Mục, ngươi vì sao lại biến thành dạng này? Có gì cần ta làm, ngươi cứ việc nói, ta đều sẽ giúp ngươi. Quả nhiên, đại thần tìm đại thần, chính là trượng nghĩa. Có loại này thần trí cao hỗ trợ, khẳng định không thành vấn đề a. Chương 233, mà biết vì mà biết chương 233. Mà biết vì mà biết nòng nọc nhỏ cũng không có cánh tay chân sau cổ thần đều cảm động không thôi. Mặc dù xuất hiện ở trước mắt chỉ có một con mắt một cái tay, nhưng này loại không đâu địch nổi, khí thế bệ nghệ thiên hạ, vẫn là rung động đến hai người bọn họ. Đây chính là cường giả thông dòng A. Chỉ là xuất động một cái tay một con mắt, liền có thể có hiệu quả như thế, cũng không biết bản thể hắn tới, sẽ có cỡ nào như thế. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra, một tay mắt đơn, không phải mánh khóe thông thiên cực hạ. Đi tới nơi này, chỉ là đại thần một đạo phân thân giáng lâm. Loại này thần hàng chi thuật, cũng chỉ có cao vị cấp thần linh có thể sử dụng. Chỉ cần có người khẩn cầu, hắn có thể nháy mắt đến, lại tới có thể là phân thân, cũng tùy thời có thể hoán đổi bản thể. Chí cao chi thần, khủng bố như vậy. Vì vậy, nòng nọc nhỏ cổ thần nói đến chính mình gặp phải, đầu tiên là 12 cánh tay cổ thần biến thành không có cánh tay cổ thần, sau đó là hắn trượng nghĩa xuất thủ, kết quả bị người miểu sát. Nếu không phải là mình sinh ra vững vàng, trước thời hạn ẩn giấu cái trong mắt đi ra, lúc này đã chết sạch sẽ. Nghe nòng nọc nhỏ nói hắn bị một thương dây, bàn tay kia bên trong con mắt cũng đi vòng vo. Sau đó, tinh thần hắn ba động truyền ra. Các ngươi gặp phải, ta cũng biết. Các ngươi mặc dù thất bại, nhưng vẫn là có thể để cho thần tộc kiêu ngạo. Thần tộc không cha không mẹ, không có huynh đệ tỉ muội, có thể phát triển đến bây giờ, cùng thiên đình địa vị ngang nhau, dựa vào là chính là mọi người đoàn kết cùng trưởng nghĩa. Các ngươi đều rất tốt. Trong mắt biểu đạt đối hai cái chiến bại cổ thần khẳng định. Xem như thượng vị giả, tộc quân lãnh tụ, hắn đương nhiên càng muốn nhìn thấy tộc đàn hài hòa, trợ giúp lẫn nhau, chỉ có dạng này, thần tộc mới có phát triển tiềm lực. Mọi người lực lượng mới có thể bệnh thành một sợi dây thừng, cùng thiên đình chống lại. Tại thần tộc xem ra, thiên đình thần, kỳ thật cũng là thần tộc, chỉ là một loại hình thức khác thần tộc. Tựa như là tự nhiên, có ăn thịt động vật ăn cỏ, có thực vật. Trên bản chất, đều chỉ là một loại thu hoạch năng lượng phương thức, nhưng thiên đình dối trá, bọn họ đem thần tộc định nghĩa là ma tộc, tại tên bên trên liền tiến hành phủ định. Sau đó nhận định thiên ma là tà ác, thần linh là thiện lương. Điểm này, cũng để cho thần tộc vô cùng bất mãn. Tất cả mọi người là một cái tính chất tồn tại, ngươi đặt cái này trang ngươi đâu. Thần tộc cùng thiên đình mâu thuẫn là không thể hóa giải, cả hai ăn phương thức khác biệt, lý niệm khác biệt, tại cái này vô tận vũ trụ, cũng đấu rất nhiều năm. Mà tại thần tộc bên này, có mắt cùng tay khác nhau, nhưng lẫn nhau vẫn là lẫn nhau công nhận. Do đó, đối đoàn kết thân mật hành động, thượng vị giả cũng muốn cho khẳng định. Đương nhiên, trưởng nghĩa về trưởng nghĩa, đối với địch nhân, mánh khóe thông thiên cũng không dám qua loa chủ quan. Có thể một kích giết người, đích thật là có chút lợi hại. Mánh khóe thông thiên khẳng định địch nhân cường đại. Thế nhưng, hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Hạ vị giả sẽ không biết cùng thượng vị giả có bao nhiêu chênh lệch. chỉ là một cảnh giới khác biệt, thực lực nhưng là ngày đêm khác biệt. Hắn cũng có thể một kích miểu sát thiên mục, đây thật ra là rất đơn giản sự tình. Chỉ vì hắn nắm giữ pháp tắc tại thiên mục bên trên. Lại để bản tọa trước phân tích một phen đi. Lập tức, lòng bàn tay trong mắt nhìn về phía nơi xảy ra chuyện. Sau đó, trong mắt cũng hình chiếu ra lúc ấy phát sinh hình ảnh. Một cái nam nhân, một thương ném đi ra, đánh chết trước mắt xúc tu quái, sau đó im lặng quay người. Đây là thời gian pháp tắc vận dụng, ngày hôm qua tái hiện. Phía trước phát sinh sự tình, có thể tái hiện ở trước mắt. Đương nhiên, cũng chỉ là nhìn thấy, không cách nào thay đổi. Mánh khóe thông thiên tinh thần ba động cũng mang theo mấy phần vẻ ngưng trọng. Ta không có phân tích ra đối phương dùng cái gì pháp tắc. Tựa hồ, đây chẳng qua là một lần đòn công kích bình thường. Nhưng hiển nhiên, cái kia không thể nào là một lần đòn công kích bình thường. Cho dù đối phương là thần trí cao, cũng không có khả năng dùng đòn công kích bình thường chém giết thiên mục. Chỉ có khả năng là trong khi xuất thủ, tự mang pháp tắc. Lại loại này pháp tắc rất tinh diệu, để người khó mà phân tích ra. Đây chỉ là một đoạn đi qua hình ảnh, muốn phân tích pháp tắc, xác thực có chút khó khăn. Nếu như ta có thể tận mắt thấy hắn xuất thủ, hẳn là có thể phân tích ra. Nong nọc nhỏ cùng không có cánh tay chân sau cổ thần đều là khẽ giật mình, nói như vậy, đại lao cũng không có biện pháp đối phó tiểu thế giới này sao? Đừng có gấp, phân tích không ra hắn sử dụng pháp tắc, nhưng ta có thể thăm dò thế giới này căn cơ nội tình, còn có. Đến cùng là thiên đình vị kia thần linh đến đây. Mánh khóe thông thiên trong mắt, nhìn về phía trước mắt thế giới, bắt đầu tiến hành chiều sâu phân tích. Loại này phân tích là có thể không kinh động thế giới thủ hộ giả. Đây cũng chính là con mắt hệ thần tộc chỗ cường đại. Tri thức cùng trí tuệ lực lượng là rất khó bị phòng ngự. Nhưng phải chú ý cẩn thận tránh đi nam nhân kia, bởi vì không thể bị nhìn chăm chú, khẳng định là có nguyên nhân tồn tại. Hắn muốn đánh thắng một trận, cũng phải cẩn thận một chút. Trí tuệ thần tộc thường thường sẽ tại hiểu rõ địch nhân tình huống về sau lại ra tay. Thế nhưng, hắn như thế vừa quét qua, mới phát hiện thu hoạch tin tức độ khó to đến quá trường. Một loại lực lượng vô hình thủ hộ lấy thế giới này, để hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù mông lung. Thế giới này bị thiên đình chiếm cứ trình độ quá sâu, căn bản phân tích không đi ra. Thiên đình tại sao muốn tại chỗ này tốn nhiều như vậy công phu? Chẳng lẽ cái này một cái thế giới rất trọng yếu? Mánh khóe thông thiên phân tích ra được, lập tức càng thêm nghiêm túc. Lại để bản tôn đến chiếu cố ngươi. Sau đó đi ra một mình, không có cánh tay chân sau cổ thần còn tưởng rằng đi ra sẽ là hơn bạn cánh tay cùng trong mắt, hoặc là mặt khác hình thù kỳ quái bộ dạng, không nghĩ tới đi ra lại hoàn toàn là người loại hình, không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Hắn kiếp sợ, viết trên mặt. Nong nọc nhỏ lại không có phản ứng gì, bởi vì hắn biết, cao vị thần chính là như vậy. Càng cao vị thần hình tượng, cùng người liền càng tương tự. Bọn họ mặc dù cũng có pháp tướng, thần ma cùng nhau, nhưng bọn hắn đều có thể tùy ý hoán đổi. Mà giống hắn dạng này xúc tu, nhưng thật ra là không hoàn mỹ hình thái. Nhưng hắn trời sinh chính là như vậy. Hắn cũng chờ mong chính mình tiến hóa, có thể đem xúc tu ưu hóa thành cánh tay. Cho nên hắn kỳ thật thật hâm mộ 12 cánh tay cổ thần. Vừa ra đời liền có tiếp cận người hình thái, chỉ là cánh tay nhiều một chút. Mà không cánh tay, hắn cũng vô hạn tiếp cận người. Đây là cỡ nào thiên phú? Do đó, hắn lúc ấy cũng không nói cái này đơn. Dù sao, hắn là muốn chính mình trang bức, để người khác trang bức cầu cái gì? Cầu để cho mình tự ti sao? Hiện tại cũng không phải giải thích thời điểm, hắn lại yên tĩnh nhìn đại lao phát huy. Mà mánh khóe thông thiên bản tôn sau khi tới, cũng thi triển lên hắn thần thuật. Hắn nhưng là được tôn xưng là toàn trí toàn năng thần trí cao, còn không phá được một cái tiểu thế giới phòng ngự. Nhưng mà, trước mắt vẫn là mê vụ mịt mờ. Biết là biết, không biết thì là không biết, để ngươi biết rõ ngươi liền biết, không cho ngươi biết người cũng không biết. Một điểm tin tức đều không ăn được, mánh khóe thông thiên cũng chấn kinh rồi. Làm sao có thể? Rất tốt, ngươi bây giờ không thể biết, lại để ta nhìn ngươi quá khứ. Mánh khóe thông thiên vươn tay cánh tay, lòng bàn tay rách ra một đạo khe hở, sinh ra một cái riêng biệt con mắt. Toàn trí chi nhãn. Chương 234, gà chó tranh chấp chương 234, gà chó tranh chấp vì ta nhìn rõ thế gian này tất cả đi. Toàn trí chi nhãn nhìn về phía thế giới này. Đây là thiên phú của hắn năng lực. Con mắt không ở chỗ nhiều, mà tại cường đại. Vạn pháp quý nhất, thần tộc khác một vạn con mắt, cũng không sánh nổi cái này một cái. Quá khứ tương lai, nhất định có một cái có thể nhìn, cũng không tin, hắn phong tỏa đến như vậy chết. Nhưng mà, vẫn thật là không nhìn thấy một điểm. Lý nhiên quá khứ cùng hiện tại, tin tức đều là khóa kín. Vậy liền để ta nhìn ngươi tương lai. Mánh khóe thông thiên làm cái cực kỳ to gan cử động. Hiện tại cùng đi qua, đích thật là rất tốt phòng ngự, nhưng tương lai có ngàn vạn biến hóa, ai có thể thủ hộ tương lai của mình hình thái. Huống chi, hắn cũng không phải đi tổn thương lý nhiên tương lai, thay đổi lý nhiên tương lai, chỉ là muốn thông qua tương lai, đến thăm dò và phân tích lý nhiên hiện tại. Thế nhưng, coi hắn sinh ra ý nghĩ này, đồng thời tính toán thôi động thần thuật lúc, một loại tĩnh mịch cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Đây là cảm giác tử vong, cũng là hắn toàn trí chi nhãn tại cảnh báo. Không thể nhìn, nhìn sẽ chết. Mánh khóe thông thiên không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ là nhìn trộm tương lai của hắn, liền sẽ tử vong sao? Đây là sao mà kinh khủng tồn tại? Nhìn xem cũng không giống là thiên đình thần, chẳng lẽ đây chính là thiên đình tại cái này bố cục nguyên nhân? Mánh khóe thông thiên để tay xuống, bắt đầu suy nghĩ. Không nhìn thấy tương lai, thế nhưng không dám nhìn, bản thân đã nói lên đối phương đáng sợ. Tính toán, trước không nhìn hắn lại để ta xem một chút, thiên đình có vị kia thần linh giáng lâm giới này. Lần này phân tích, liền không có vấn đề. Hắn cũng thuận lợi thấy được tin tức mình muốn. Nhưng sau khi xem xong, hắn lại hít vào một ngụm khí lạnh. Lôi bộ thiên tôn. Đúng là cái thiên tôn cấp đại lão, thật là khủng bố như vậy. Vị này khống chế lôi bộ, cũng là chém thần tuyến đầu. Rất nhiều nhỏ yếu thần tộc, đều là bị lôi bộ thủ hạ tru diệt. Ân, cường đại bọn họ cũng giết. Lại phân tích, mới phát hiện còn có mặt khác thần linh giáng lâm khí tức. Tứ tượng thần thú cũng giáng lâm, còn có Thái Sơn thần. Càng phân tích, càng khiếp sợ hơn. Ai có thể nghĩ tới, cái này một thế giới nho nhỏ, có thể dẫn động thiên đình nhiều vị đại thần giáng lâm. Lại, đều chỉ là hàng phút cuối cùng một điểm lực lượng, còn không có hoàn toàn giáng lâm. Hắn thậm chí có thể giải thích đến, thiên đình thần cũng không có tại giới này cướp đoạt tín ngưỡng. Suy nghĩ một chút cũng là, thế giới này sinh ra một cái vô cùng không hợp thói thường thủ hộ giả, có lẽ thiên đình cũng không dám làm loạn. Nghĩ rõ ràng điểm này, mánh khóe thông thiên cũng không dám lại tùy tiện xuất thủ. Việc này tạm thời coi như thôi, ta cần trở về thần vực, cùng càng nhiều giới vực chi chủ câu thông. Các ngươi cũng trước theo ta trở về đi. Mánh khóe thông thiên vung tay lên, quyết định tạm thời từ bỏ. Nong nọc nhỏ cùng không có cánh tay chân sau cổ thần liếc nhau, đều có loại hoang đường ly kỳ cảm giác. Nguyên lai, bọn họ còn đánh giá thấp thế giới này khủng bố. Liền nắm giữ giới vực đại thần đến, lại ép đến bản thể đều đi ra, vẫn chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức sẽ chạy trốn. Thậm chí là triệu tập rất nhiều giới vực chi chủ kết hợp thảo luận. Nghĩ đến hắn phía trước còn lớn hơn can đảm địa muốn đi cùng người ba bảo, nong nọc nhỏ cảm thấy mình đúng là quá dũng. Mà không có cánh tay cổ thần càng thấy không hợp thói thường. Hắn phía trước đều ăn thật ngon lành, ăn được ngon hương. Hiện tại ngươi nói chí cao đại thần đều chịu không được. Chuyện này đối với sao? Cái này hợp lý sao? Chỉ là, không quản nội tâm của hắn làm sao sụp đổ, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả như vậy. Nhưng cũng xem như là có tin tức tốt. Hắn cũng coi là đi theo đại thần, ôm vào đại lão. Thần tộc quả nhiên là đoàn kết thân mật đại gia đình. Mánh khóe thông thiên vung tay lên, ba cái cổ thần đều mất đi vết tích, nơi này chỉ lưu tròm sao long lánh. Trong nhân thế, biến hóa long trời lở đất, như cũ tại phát sinh. Những này mắt trần có thể thấy biến hóa, cũng để cho toàn bộ sinh linh đều ngừng lại, quan sát cùng cảm thụ thiên địa biến hóa. Cảm xúc sâu nhất chính là người tu hành. Trước đây cảm giác luyện đến luyện đi, cực hạn cũng liền như thế. Hiện tại mới phát hiện, trời cao đất rộng, tiền cảnh vô hạn. Kỳ thật đây cũng là bởi vì thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên thâm hụt, thế giới này người còn có thể có cái gì tiền đồ? Mà thế gian hiện nay giới bản nguyên được đến bổ sung cùng khôi phục, thậm chí so trước đây càng mạnh, như vậy thế giới bản vật đều sẽ từng bước thăng cấp. Trận này thịnh yến thuộc về thiên địa bản vật. Lý Nhiên cũng không có cảm nhận được quá rõ ràng biến hóa. Dù sao, hắn chỉ là cái bình thường không có gì đặc biệt người đọc sách, cùng tu tiên không phải một nhóm, cùng luyện võ cũng không phải một nhóm. Đương nhiên, người khác có thu hoạch cũng coi là chuyện tốt. Chuyện này cũng cùng hắn có rất lớn quan hệ, vì vậy tại triều hội bên trên, Lý Nhiên cũng ban bố mới nhất pháp lệnh. Mở quốc gia công lập tu hành học viện, yêu cầu các phương tông môn cung cấp dạy học chi viện. Đến trường học nhậm chức lao sư, có thể cho người cùng tông môn đổi lấy quốc gia phụ cấp. Cử động lần này là bảo đảm dân chúng có thể thu được nhất quan phương dạy học tài nguyên. Đồng thời, mở giáo dục tư, chuyên bắt giáo dục vấn đề, nghiêm trị phi pháp dạy học, còn có thừa dịp tình thế hỗn loạn lung tung gây sự đi lừa gạt người, muốn tiến hành nghiêm ngặt trừng trị. Linh khí sống lại về sống lại, Thái thượng hoàng vẫn là cái kia vô địch Thái thượng hoàng. Đây là thuộc về người trong thiên hạ thịnh thế, không riêng thuộc về người tu hành. Tất cả đều phát sinh biến hóa, bao gồm khí vận, quốc vận, quân hồn, đều là đồng bộ tấn thăng. Nói tóm lại, hay là nên làm cái gì đó, cũng chính là thế giới vũ lực hạn mức cao nhất cùng hạn cuối đều tăng lên. Cho dù là không hiểu người tu luyện, tuổi thọ đã gia tăng rồi rất nhiều. Lý Trạch, một cái lông vũ trắng như tuyết lớn diều hâu cũng tại vui vẻ cảm thụ được thiên địa biến hóa. Nguyên lai, lục địa thần tiên cũng không phải yêu cực hạn, nhục thân thành thánh, lấy lực phá pháp, mới là yêu tộc đại đạo. Nhân tộc có thể tự mình khai ngộ, yêu tộc ngộ tính kém một chút, cũng liền bắt đầu huyết mạch phản tổ. Thông qua huyết mạch lực lượng, nhìn trộm thời gian trường hà phần cuối là cái gì cảnh tượng. Mà Tuyết Ưng cũng nhìn thấy chính mình tấn thăng con đường. Hắn thuộc tính là gió cùng tuyết. Đó chính là muốn tăng cường gió tuyết phương diện thuộc tính, đồng thời chiếu cố mặt khác thiên tượng. Sau này, có lẽ hắn có thể trở thành chấp trưởng thiên tượng yêu thần. Nghĩ tới những thứ này, Tuyết Ưng không khỏi phát ra tiếng kêu hưng phấn. Gâu. Rõ ràng hưng phấn gọi tiếng, cũng dẫn tới trong nhà một cái khác nguyên lão bất mãn. Không sai, đó là một cái con chó vàng. Đồng dạng là chữ lớn thế hệ. Một tiếng này chó sủa, Tuyết Ưng nghe hiểu nó răn dạy chi ý đối phương là đang giáo huấn hắn, không cho phép kêu lớn tiếng như vậy. Tuyết Ưng lão tổ lập tức giận dữ. Ta đường đường một giới đại yêu, đã từng thế giới đỉnh phong cấp đại yêu, bị người làm chó dạy bảo coi như xong, hiện tại liền chó đều đến dạy bảo hắn. Rõ ràng lặng lẽ, nhìn về phía đại hoàng. Một đưng một chó, cứ như vậy rằng co. Đại hoàng trong cổ họng phát ra gào trầm thấp, đây là tại cảnh cáo rõ ràng. Tại cái này trong nhà, ai mới là lão đại? Muốn đánh nhau? Vậy thì tới đi. Rõ ràng đã sớm nhìn đại hoàng khó chịu. Hắn thậm chí khinh thường Vu Phi tiếp tục công kích, trực tiếp tại trên mặt đất liền bật lên. Thế nhưng, hắn đánh giá thấp đại hoàng cường độ. Mặc dù không có chính thống tu luyện qua, nhưng không chịu nổi nó trước đây thường xuyên đi theo Lý Nhiên đi ra đi săn. Săn tới tiểu động vật đều có một phần của hắn thịt ăn. Chủ nhân có thể cho ta đại hoàng, ngươi một cái lớn một chút gà đắc ý cái gì? Chương 235, thế giới phiên bản đổi mới chương 235, thế giới phiên bản đổi mới Tuyết Ưng lão tổ cùng đại hoàng chiến đấu ở cùng nhau, nhưng rất nhanh, thắng bại liền phân đi ra. Đại hoàng cắn Tuyết Ưng lão tổ cái cổ, đem nó ấn trên mặt đất. Tuyết Ưng lão tổ lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Khí lực vẫn là có khí lực lớn như vậy, nhưng con chó này khí lực lại so với hắn còn lớn hơn. Dưới sự phẫn nộ, hắn cũng liền kêu to, đại hoàng cũng một bên ấn lấy hắn, một bên kêu. Trong viện lập tức náo nhiệt vô cùng. Thế nhưng, bọn họ cũng đã quay dậy trong nhà chủ mẫu. Trương Vũ Nhu vốn là giờ ngọ nghỉ ngơi, lại nghe trong viện hò hét ầm ĩ, lập tức không có ngủ hào hứng. Nàng đứng dậy ra ngoài, nháy mắt đi ra hấp tấp khí tràng. Nàng đi tới tiền viện, đại hoàng phản ứng rất nhanh, tranh thủ thời gian buông lỏng ra rõ ràng, cục đuôi liền trốn đến một bên, nằm dạp trên mặt đất dao động lên cái đuôi. Cái này định nọt bộ dạng, nhìn đến Tuyết Ưng lão tổ dừng lại nổi giận. Hắn đúng là bị loại này cúm núm định bợ chó chết đánh bại. Khuất nhục phía dưới, hắn lại nhịn không được kêu một tiếng. Tiếng ưng gáy rất vang dội, đại biểu hắn bất khuất chi tâm. Vang dội nhất âm thanh, cũng muốn chịu độc nhất đánh. Ồn ào, ồn ào, ồn ào. Một chữ chính là một cái miệng tử, đánh đến Tuyết Ưng lão tổ đầu đều là ông. Muốn phản kháng, nhưng lại nổi lên không thể. Nhìn nó một bộ vượng hồ bộ dạng, Trương Vũ Nhu cũng không có tiếp tục đánh hắn, tiện tay hướng bên cạnh ném một cái, vừa nhìn về phía đại hoàng. Đại hoàng cái đuôi điên cuồng dao động, chân trước lay trên mặt đất, lưỡi cũng là lấy phun một cái một thu. Vẻ mặt này, giống như là tại cười làm lành, linh mật đến cực điểm. Nó không biết nói chuyện, nhưng cái này biểu lộ nhỏ đem lời đều nói xong. Lúc đầu muốn đánh hắn một trận Trương Vũ Nhu, cũng chỉ là giơ tay lên, sau đó thuận tay tại đầu chó bên trên rua mấy lần. Ngươi lần sau lại ồn ào, não rộng đều cho ngươi mở ra biết không? Đại hoàng không nói, chỉ là một mặt vẫy đuôi, sau đó liếm tay. Việc này cũng coi như đi qua. Đại hoàng liếc Tuyết Ưng lão tổ một cái, trong mắt đều là trào phúng. Con mắt của nó phảng phất biết nói chuyện. Ngươi cho rằng tại cái này trong nhà thông minh nhất chính là người nào? Cái kia nhất định phải là ta. Tuyết Ưng lão tổ, dựa vào cái gì một con chó đều so hắn lợi hại? Vậy hắn những năm này tại bên ngoài nhận qua khổ đều tính là gì? Tính toán hắn tương đối có thể ăn. Trưởng thành yêu sụp đổ, chỉ ở một mấy mắt. Ngày đó về sau, Tuyết Ưng lão tổ sống lưng, rốt cục vẫn là bị đại hoàng áp sập. Kèm theo linh khí tuôn ra, giống Tuyết Ưng lão tổ đồng dạng kích hoạt lên bành trướng dạ tâm người cùng yêu cũng không ít. Ví dụ như đạo môn Phật môn một chút lao tiền bối bọn họ, còn có một chút giang hồ nhân sĩ. Từ Lý Nhiên chủ chính về sau, đối đạo môn Phật môn, còn có giang hồ những phương diện này, đều tăng cường quả thuốc. Huyền môn, lại xương phương ngoại chi sĩ. Như thế nào phương ngoại? Không phải là vì không nhận thế tục lễ pháp trói buộc, mới đặc biệt xuất ra sao? Còn có giang hồ nói chính là đạo nghĩa, mà không phải pháp luật. Nếu là nói pháp luật, làm sao có thể đến tiêu giao? Bọn họ lăn lộn giang hồ, luyện được một thân bản lĩnh, không phải là vì không nhận trói buộc. Như luyện bản lĩnh, còn muốn chịu vương pháp trói buộc, cùng người bình thường hoàn toàn tương tự, vậy cái này bản lĩnh không phải uổng công luyện tập. Nói cho cùng, bọn họ theo đuổi đều là một loại đặc quyền, mà Lý Nhiên chủ chính lại tại thu hồi đặc quyền. Đao thứ nhất liền chặt tại huyền môn cùng trên giang hồ. Trước đây hoàng triều cũng không phải không nghĩ qua nắm huyền môn cùng giang hồ, thế nhưng làm như vậy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nói cho cùng, giang hồ ở khắp mọi nơi, sơn hà biển hồ, khắp nơi đều có thể giấu người, luôn có triều đình quyền lực đụng vào không đến địa phương. Hoàng quyền còn không xuống nông thôn đây, nghĩ trị tận gốc giang hồ, nào có dễ dàng như vậy? Không phải nói hoàng đế ra lệnh một tiếng liền có thể làm đến, mà bây giờ linh khí tăng vọt, tất cả mọi người có thể thu được cường hóa, bọn họ thì càng có lòng tin. Ta mạnh lên phía trước, triều đình muốn thu thập ta; ta mạnh lên về sau, triều đình còn muốn trừng trị ta. Nhưng mà bọn họ không biết là bóng ánh cho triều đình mở cửa sau. Người bình thường được đến cường hóa là toàn thể đều có linh khí triều dâng, mà triều đình được đến là thiên địa chi lực che chở. Phần này lực lượng không thuộc về triều đình, lại che chở tại triều đình từng cái nha môn. Từ nay về sau, triều đình quan viên dù chỉ là cái bình thường tuần bổ, tại khu quản hạt bên trong cũng sẽ nhận thiên địa che chở, dùng pháp thuật không thể có hiệu lực. Như tạo thành quân hồn, còn sẽ có càng cường đại gia trì. Trước đây quân hồn chỉ là một loại khí thế, hiện tại quân hồn nhưng là chân chính hồn linh hình thái, còn có thể chủ động phát động tiến công. Trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh, huyền núi linh cơ phân phối quy tắc cũng cuối cùng hoàn thành. Thế giới phiên bản trên phạm vi lớn đổi mới, trong đó có mấy cái cải biến trọng yếu nhất. Chữa trị thiên địa chi lực có thể người làm điều động bút, sau đó thiên địa chi lực sẽ chỉ tự động có hiệu lực. Huyền nghĩ đến trước đây bị người mượn dùng thiên địa chi lực đánh bại chẳng diện, trong lòng còn có một bụng hỏa. Dùng ta lực lượng đánh bại ta đúng không? Về sau tất cả mọi người đừng có dùng. Trước đây người tại một chỗ sống lâu, liền có thể không ngừng nhuộm dần bản xứ thiên địa chi lực. Hiện tại tốt, lại thế nào thao tác, cũng vô pháp vận dụng bộ phận này lực lượng. Từ đó, có thể tu luyện tới cái gì trình độ, nhìn mình bản lĩnh, thiên địa chi lực chỉ thuộc về thiên đạo. Cái thứ hai trọng yếu cải biến chính là liên quan tới khí vận cùng công đức thiết lập. Có công với thiên địa người, có thể được đến càng nhiều khen thưởng. Công đức gia thân thì khí vận gia thân. Mặt khác, thì nghiệp lực gia thân, vận rủi gia thân. Đây cũng là phía trước liền có thiết lập, thời điểm đó mình hy vọng mọi người làm việc tốt, dẫn đầu thế giới cùng nhau phát triển, mới có công đức nghiệp lực thiết lập. Kết quả, đám người này là căn bản không sợ. Bọn họ nghĩ đều là làm sao nhảy qua quy tắc này, vì vậy liền có các loại giết người không dính nhân quả pháp bảo, hoặc là tránh né ba thai pháp môn. Thế nào, liền không thể thật tốt dẫn đầu thế giới tiến bộ, nhất định muốn vì mình một điểm tư dục làm tất cả mọi người không có cách nào chơi. Vẫn là nói thuần túy ưa thích làm ngoài vòng pháp luật cùng đồ. Mấy lần cứu vớt thế giới thất bại kinh nghiệm, cũng để cho mình biết, nhân tâm dục vọng là không cách nào chiến thắng. Bất luận cái gì thưởng phạt cơ chế, cũng không thể thật đem người loại này tư dục trị tốt. Nhưng cái này thưởng phạt cơ chế, huynh vẫn là bảo lưu lại tới. Đối một bộ phận người vô dụng, nhưng đối đa số người còn hữu dụng, vậy cái này cơ chế liền còn có giữ gìn cần phải. Bất quá, nàng có thể người làm giám thị cùng thiên đạo giám thị cộng đồng có hiệu lực. Vì vậy, huynh sinh ra một cái kỳ diệu ý nghĩ, đó chính là để đại cản triều đại đỉnh cùng thiên đạo chi lực kết hợp lại. Sửa nhân gian hoàng triều làm người nói cùng thiên đạo kết hợp lại triều đình. Nhân pháp chính là ngài pháp. Nếu như là cái khác hoàng đế, huynh khẳng định không dám làm như vậy. Thế nhưng hiện tại làm hoàng đế chính là Lý Nhiên, huynh cảm thấy làm như vậy cũng không sao. Huống chi, nhiều như vậy thiên đạo bản nguyên vốn chính là Lý Nhiên kiếm về đến, trừ những cái kia chủ động tiêu tán đi ra, còn lại giao cho Lý Nhiên đi phân phối, cái này cũng hợp tình lý. Vì vậy, Huỳnh Tại hoàn thành chính mình bộ phận công tác về sau, liền đi đến hoàng cung, chuẩn bị đem nguyên bản thuộc về mình quyền hành đưa đến Lý Nhiên trong tay. Chỉ là nàng mới đi đến hoàng cung phạm vi, liền cảm nhận được đại càn quốc vận kim long khổng lồ uy áp. "Không phải, ta mới là ngươi ngày, ngươi đảo ngược thiên cương." Chương 236, bổ nhiệm nhân sự. Chương 236, bổ nhiệm nhân sự. Quyền lực còn không có giao ra, mình cũng cảm giác mình đã bị bạo kích. "Khi Thiên, ngươi cái này đại càn là thật Khi Thiên." Mặc dù chỉ là áp chế nàng lực lượng làm cho giảm xuống tại phàm nhân cấp bậc, nhưng mình vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nho nhỏ một đầu quốc vận kim long, dựa vào cái gì? Nàng có thể là thế giới thủ hộ giả, thiên đạo hóa thân. Huỳnh cũng là càng nghĩ càng giận, mạnh lên phía trước ta bị ức hiếp, mạnh lên về sau ta còn bị ức hiếp, vậy ta không phải trắng mạnh lên. Chết tiệt tiểu long, ta đã không phải là ngày hôm qua chỉ ta, hôm nay, ta nhưng muốn để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Kim long không nói, thậm chí liền con mắt đều không có mở ra. Dù sao, kim long kỳ thật không có bản thân ý thức, cũng không có ý chí, thuần túy là quốc vận tập hợp, uy tác hiện ra. Bởi vậy, Huỳnh khiêu khích, chú định sẽ không được đến bất kỳ đáp lại nào. Ngươi đứng lên, cùng ta đơn đấu. Huỳnh nổi giận đùng đùng, đối với khí vận kim long khiêu chiến, không có để cho động kim long, ngược lại là đem Lý Nhiên kêu đi ra. Nhìn nàng cái dạng này, Lý Nhiên ngược lại là cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Tựa như là đi bộ bị tảng đá trước chân, sau đó bắt đầu cùng tảng đá phân cao thấp. Bất quá, cái này ngốc bộ dáng vẫn là đừng để người khác thấy được, cũng quá ảnh hưởng đại càn quan viên chỉnh thể hình tượng. Ngươi trở về. Lý Nhiên bỗng nhiên xuất hiện, giống như lần trước, cũng dọa mình nhảy dựng nàng còn có loại bị phát hiện mất mặt hành động xấu hổ. Cái gì kia? Ta chính là cảm thấy, cái này rồng không có chút nào thông minh, quả thực là địch ta không phân. Địch xác. Bất quá ngươi cũng không có cần phải cùng với nàng tính toán. Lý Nhiên nhìn xem đã khôi phục nguyên bản hình thái mình, nói, ngươi trở về, hẳn là vấn đề đã đều giải quyết. Cấp tốc nói sang chuyện khác, không phải vậy mình vẫn thật là cùng cái này kim long đòn khiêng bên trên. Huỳnh quả nhiên là bị hấp dẫn lực chú ý, nàng gật đầu nói, đúng là giải quyết, bất quá, còn có càng quan trọng hơn một bộ phận quyền hành, ta tính toán giao cho ngươi. Ngươi so với ta càng thích hợp đến quản lý thiên hạ này. Lý Nhiên cũng không biết là cái gì quyền hành, nhưng hắn cảm thấy mình nói rất đúng. Thật sự là hắn rất thích hợp quản lý thiên hạ. Đã ngươi như vậy tín nhiệm ta, vậy ta cũng tất nhiên sẽ không để ngươi thất vọng. Đi thôi, chúng ta đi thư phòng đàm phán. Lý Nhiên đối quản lý thiên hạ vẫn là rất để ý đến thư phòng, Huỳnh liền ngưng luyện ra nàng quyền hành, giao cho Lý Nhiên, nói, đây là hai cái năng lực, một phần là giám sát thiên hạ thiện ác quy tắc, thưởng thiện phạt ác, nếu như ngươi có thể thành lập một cái bộ môn quản hạt thì tốt hơn. Còn có một cái thì là đối thiên địa chi lực điều động quyền hạ. Ngươi có thể phân phối cho từng cái cho địa phương khác phủ nhà, dạng này cũng liền có thể để cho bọn họ có năng lực quản lý địa phương. Hai cái này quyền hạn cho Lý Nhiên đi phân phối, thì tương đương với để Lý Nhiên ở nhân gian có sử dụng thần quyền năng lực. Đích thật là rất trọng yếu quyền hạn, vậy liền dựa theo đề nghị của ngươi tới đi. Sau đó, Lý Nhiên đem hai cái quyền hạn toàn bộ đều dung nhập vào ngọc tỷ bên trong. Cũng chính là hắn tăng thêm cái nhân chữ ân ký ngọc tỷ. Từ đó, ngọc tỷ này thật đúng là có thể có truyền quốc hiệu quả. Hắn cho địa phương quan phủ nhận lệnh lúc, đều thông báo thánh chỉ, khống chế thánh chỉ, cũng liền tương đương nắm giữ khống chế địa phương quyền lực. Còn có thưởng tiện phạt tác các ti nha môn. Bộ phận này công tác hội quan trọng hơn, cho nên càng cần hơn một cái cương trực công chính người. Từ Khiêm vừa vặn nhàn rỗi ở nhà, chức vị này phó chức liền giao cho hắn. Người đây cũng là dùng người không khách quan a. Đó là tự nhiên, người thân cận, ta hiểu rõ, đương nhiên phải trọng dụng. Không phải vậy, còn để hắn đi dùng những cái kia người không quen thuộc lắm khống chế trọng yếu như vậy quyền hạn. Cái kia chức vị chính, ngươi định cho người nào? Huỳnh Vân Túy là hiếu kỳ. Lý Nhiên nhìn nàng một cái, phi thường nghiêm túc hồi đáp, ta cảm thấy người này nhất định muốn có một đường kinh nghiệm tác chiến, có dẫn đầu đội ngũ cùng thế lực tà ác kinh nghiệm chiến đấu. Cái này không phải liền là nói ta. Huỳnh trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ta mới vừa cho ngươi sống ngươi liền ném cho ta. Bất quá, Lý Nhiên coi trọng như vậy nàng, ngược lại để nàng có chút ít kiêu ngạo. Người này còn cần nên đại công vô tư, cương trực công chính. Ân. Huỳnh bày tỏ tán đồng. Chính nàng thực lực cũng muốn đủ cường đại. Đúng. Còn muốn có nhất định công trạng và thành tích. Không sai. Cho nên ta muốn lựa chọn người là. Cái kia nhất định phải là. Lạc Khinh Vân. Huỳnh. Nụ cười lập tức cứng đờ. Ngươi cho lão nương chết đi. Tại sao là nàng? Huỳnh mang theo cứng ngắc nụ cười nói. Bởi vì nàng rất thích hợp. Lý Nhiên nói, nàng có chuyện nhờ nghi, cầu chân tâm. Lúc trước Lạc Khinh Vân bị người ly gián, nói An Quốc công chúa cũng ăn trộm trường sinh đan. Lạc Khinh Vân đã không có lựa chọn hoàn toàn tin tưởng, cũng không có lựa chọn hoàn toàn không tin. Mặc dù từ tình cảm đi lên nói, khả năng này có chút phụ lòng bạn tốt tín nhiệm. Thế nhưng, là một cái người chấp pháp, một cái nhân viên điều tra. Lựa chọn của nàng là bảo trì đối với bất kỳ người nào hoài nghi, chỉ cần có nghi vấn, đối với người nào đều có thể hoài nghi. Mà còn, nàng cũng chỉ là hoài nghi, cũng không có qua loa địa nhận định kết quả, điểm này cũng rất không tệ. Hoài nghi công chúa, vẫn là một cái khen chê nửa này nửa kia lựa chọn. Như vậy tại sư phụ nàng vấn đề bên trên, lựa chọn của nàng thì càng thể hiện chính nghĩa chi tâm. Bởi vậy, Lý Nhiên trải qua cân nhắc, lựa chọn để Lạc Khinh Vân đến trở thành cái bộ môn mới chức vị chính. Huỳnh nghe cái này Lý Nhiên có lý có cứ địa khích lệ Lạc Khinh Vân, trong lòng nhất thời một trận nổi nóng. Ngoài miệng lại nói, vậy được a, dù sao quyền lựa chọn cho ngươi, ngươi tuyển chọn ai cũng đi. Nàng mới không quan tâm một cái gì phá cương vị đây. Vậy còn ngươi, tuần tra ban đêm ngự sử tổng sứ công tác, còn muốn hay không làm? Không làm, không có cái tâm tình này. Huỳnh mang theo vài phần tiểu cảm xúc nói, lấy nàng thân phận, vốn là không cần đại càn chức quan. Đại càn chức quan đối nàng cũng không có cung cấp chỗ tốt gì. Hiện tại tâm tình không xong, tự nhiên là không muốn làm. Thử, ngươi có bản lĩnh cũng đừng giữ lại ta. Ân, ngươi nếu không muốn làm, liền để Lục Lăng Sa cùng Lâm Uyển tiếp nhận đi. Thật để cho ta cách chức a. Hơn nữa, còn là để ngươi hai nữ nhân tiếp nhận. Huỳnh không có bị giữ lại, không khỏi âm dương quái khí nói, ngươi không sợ các nàng có nguy hiểm? Đây chính là ngươi hai cái tiểu kiểu thê, cam lòng các nàng thụ thương sao? Đương nhiên không thôi. Lý Nhiên cũng rất thẳng thắn, nói, với ta cá nhân mà nói, ta đương nhiên là hy vọng các nàng vĩnh viễn tại bên cạnh ta, chỗ nào cũng không đi, trở thành ta tư sủng. Dạng này đã bất việc, lại bất lo. Ta nghĩ các nàng, liền đi tìm các nàng chơi, ta thời điểm bận rộn, các nàng liền tự mình giết thời gian. Cái này không rất tốt sao? Đúng vậy à, thế nhưng, các nàng cũng không phải là ta nuôi sủng vật, các nàng cũng có ý nghĩ của mình. Ta không muốn đem các nàng cả một đời đều vây ở thành cung bên trong. Không bằng, để các nàng nhiều đi làm một chút chuyện các nàng muốn làm. Huyền Nhi, đối Trạm Yêu Trừ Ma có lẽ cảm thấy rất hứng thú. Lăng Sa, cũng là rất có hiệp khí nữ tử. Thử, ngươi sẽ không sợ các nàng thật thụ thương. Huỳnh trong lòng nghe ẩm, người này, đối với hắn các nữ nhân ngược lại là thật sủng ái. Đương nhiên không sợ, đến lúc đó, ta cùng với các nàng cùng nhau hành động. Chờ Yên Nhi sinh, điều dưỡng tốt thân thể, chúng ta liền cùng nhau đi dạo thiên hạ. Huỳnh, không phải, ngươi cũng có thể miểu sát tiên ngoại chi thần, làm sao còn mỗi ngày nhớ khắp nơi chơi nhà tròi. Chương 237, thần bực nghị luận chương 237, thần bực nghị luận nghe xong Lý Nhiên an bài, Huỳnh cũng là càng ngày càng chua. Cho lão bà an bài chức vụ cũng coi như, vì bảo đảm an toàn của các nàng, ngươi lại chuẩn bị tự mình làm bảo tiêu. Phục, ngươi tốt xấu là một nước chi chủ a, có thể hay không chứng chặt điểm? Ta còn trông chờ ngươi hỗ trợ thủ hộ thế giới đây. Huỳnh ở trong lòng yên lặng chua chua nước, bất quá, cái này dù sao cũng là Lý Nhiên tự do, nàng cũng không thể xem bảo. Ngươi chẳng lẽ không có cái gì mộng tưởng sao? Lấy thực lực ngươi bây giờ, chuyện thiên hạ đối với ngươi mà nói đều chỉ là chuyện nhỏ. Ánh mắt của ngươi không nên nhìn hướng tinh thần đại hải. Có đạo lý. Lý Nhiên chân thành nói, ta cảm thấy ngươi nói đúng, thế nhưng cơm muốn ăn từng miếng, sự tình muốn từng kiện làm. Hiện nay ta đang nghiên cứu cổ tịch, muốn khai phá càng dùng tốt hơn nguồn năng lượng, thiết kế tốt hơn khí giới, nhưng cái này cần một đoạn thời gian. Huynh đây mặt dấu chấm hỏi. Ngươi đi tinh không, không phải hưu một cái đi qua sao? Là dạng này, thế nhưng ta một người đi qua rất không ý tứ, muốn để mọi người cùng nhau đi à? Mọi người là chỉ thiên hạ mọi người nha. Huỳnh, biết ngươi nói là đặt thì kiêm tế thiên hạ, nhưng cũng không đến mức như thế kiêm tế thiên hạ à? Người bình thường làm sao có thể có loại năng lực này? Huỳnh buông tay, nói, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi muốn nói ngươi có thế để cho người bình thường tự tiên, ta tuyệt đối không tin. Quả thật, nếu không ta đánh cược. Đánh cược gì? Huỳnh bỗng nhiên cảnh giác lên, nói, ngươi nhưng không cho phép mượn tiền đặt cược, để cho ta làm chuyện không muốn làm. Vậy nếu là để ngươi làm ngươi nguyện ý làm sự tình, tiền đặt cược còn có cái gì ý nghĩa? Cũng thế. Nhưng nàng não bổ đến chính mình bởi vì tiền đặt cược bị Lý Nhiên muốn làm gì thì làm, sắc mặt đã hồng nhuận. Cực thì cực, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta nghĩ để ngươi làm ta. Huỳnh đã bắt đầu thẹn thùng, đều nhiều lần như vậy, đợi chút nữa nếu không vẫn là đáp ứng đi. Dù sao, nàng cũng có một điểm, chỉ là một chút xíu thích Lý Nhiên. Thư viện biên tu, ngươi cảm thấy thế nào? A, Huỳnh không thể tin nhìn xem Lý Nhiên. Cơ hội tốt như vậy, ngươi để cho ta đi cho ngươi biên tu sẽ báo. Đong đóm khí một cái liền xuống tới. Ngươi nếu là nhắc gan, nâng một cái hôn một cái ôm một cái yêu cầu, tỷ cũng sẽ thành toàn ngươi. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhìn Huỳnh một mặt khiếp sợ, Lý Nhiên mới giải thích nói, ta xem qua bút ký của ngươi, cảm thấy ngươi đại khái là trên thế giới nhất có tài học cùng lịch duyệt người. Kiến thức của ngươi cùng kiến thức đều là thế giới chân quý nhất báu vật. Cho nên ta nghĩ mời ngươi đem nó tu soạn thành sách, để thế nhân đều biết rõ thế giới này chân thật nhất bộ dạng. Huỳnh, nguyên lai sinh khí sinh sớm. Nguyên lai tại Lý Nhiên trong lòng, quá khứ của nàng đúng là như vậy trọng yếu, mặc dù nàng cũng biết kinh nghiệm của mình vô cùng quý giá. Nhưng Lý Nhiên nói nàng tri thức cùng kiến thức là chân quý nhất báu vật ấy. Nếu như không phải thật sự thích nàng, khẳng định nói không nên lời như vậy. Tiểu tử này là không hiểu phong tình chút, nhưng hắn tâm ý rất thật ta. Đã ngươi thành tâm thực lòng địa cầu ta, vậy ta liền đáp ứng ngươi đã khỏe. Huỳnh nhìn xem Lý Nhiên, đột nhiên cảm giác được chính mình có lẽ cũng nên chủ động một chút. Cũng không thể để Lý Nhiên một mực hướng nàng bên này tiến lên, vạn nhất hắn từ đầu đến cuối không chiếm được đáp lại, có ngày chán ghét làm sao bây giờ. Nàng liền hướng về Lý Nhiên đi vài bước, đi tới bên cạnh hắn. Tại Lý Nhiên không có chút nào phòng bị dưới tình huống, bẹp thân hắn một cái. Lý Nhiên lập tức một mặt một bước. Đây là cho ngươi khen thưởng thêm. Dứt lời, nàng thực tế thẹn thùng, quay người vội vàng chạy trốn. Ngươi đi để người thượng thiên a, ta đi viết sách. Chạy cái kêu kêu một cái nhanh chóng. Lý Nhiên, đầu tiên là mở mịt, sau đó thoải mái. Ai, mị lực của ta đến cùng là quá mạnh chút. Nàng luôn luôn mạnh miệng, lần này đều không giả bộ được. Từ lần trước Huỳnh đối hắn động thủ động cước về sau, hắn liền nhìn ra. Huỳnh khẳng định là thầm mến hắn. Lần này càng là kìm nén không được, trực tiếp xuất thủ. Lý Nhiên cũng không trách nàng, muốn trách thì trách chính mình kinh thế mị lực đi. Từ đó, triều đình lại lần nữa tiến hành một phen chức vụ điều chỉnh, Lạc Khinh Vân cũng lại một lần nữa bị ủy thác trách nhiệm. Nàng đã hóa long thành công, liền xem như có nhất định sức chiến đấu, giám sát thiên hạ cũng không tính là nhiều khó khăn công tác. Huống chi, sau lưng nàng còn có Lý Nhiên hỗ trợ. Tương đối khiếp sợ chính là Lâm Uyển cùng Lục Lăng Sa. Các nàng đều cho là mình sẽ giống nữ nhân bình thường mở dạng, tại Lý Nhiên trong hậu viện, trải qua ngắm hoa, thêu hoa, châm hoa sinh hoạt. Không nghĩ tới, Lý Nhiên càng đem trọng yếu như vậy công tác giao cho các nàng. Trong lúc nhất thời, Lâm Uyển đều có chút không dám tiếp nhận. Ta thật có thể sao? Lâm Uyển khó được có không tự tin thời điểm. Nàng cảm thấy mình thực lực còn chưa đủ cường đại. Phá án muốn không chỉ là vũ lực, trí tuệ cũng rất trọng yếu, cho nên ta tính toán để Lăng Sa làm trợ thủ của ngươi. Bây giờ, Lăng Sa cũng đã rất mạnh. Tại Lý Nhiên bên người, Lục Lăng Sa tốc độ tu luyện giống như bạch hắc, tốc độ tiến bộ nhanh đến mức bay lên. Càng mấu chốt chính là trong tay nàng kiếm, giao cho nàng bạn phu không địch lại chỉ dũng. Hai nàng, một cái có dũng, một cái có mưu. Mà còn, Lâm Uyển thực lực không hề kém. Lần trước tại Hoang Đảo, mới 16 không đẩy được tảng đá, nàng đều có thể đẩy, có thể thấy được nàng khí lực chi lớn, đã vượt qua tiểu yêu quái. Đương nhiên, ta cũng không yên tâm ngươi đi ra tra án. Mặc dù có Lăng Sa bảo vệ, nhưng chính ngươi thực lực cũng muốn cùng lên đến. Trước đặt huấn một thời gian chờ thực lực của ngươi đầy đủ, lại đi vào cương vị, làm sao? Lâm Uyển cảm nhận được Lý Nhiên một phen tâm ý, hắn không thế nào nói dấu ngon dấu ngọt, lại có thể cảm nhận được dụng tâm của hắn. Ta sẽ cố gắng. Lâm Uyển nghiêm túc nói. Lý Nhiên đều duy trì nàng, nàng nào có lui lại đạo lý. Trong nhân thế tại chơi nhà tròi thời điểm, thần bực bên trong lại tại tổ chức một tràng nhằm vào Lý Nhiên đại hội. Đại hội là mánh khóe thông thiên phát khởi, mặt khác đại thần lập tức hưởng ứng, đều là lấy ý chí giáng lâm tại mánh khóe thông thiên hội nghị. Mánh khóe thông thiên liền nói đến chính mình tại hoang vực phát hiện. Hoang vực chỉ chính là không có bị thiên đình cùng thần bực thống trị khu vực. Khu vực này tên là hoang vực, chiến lược ý nghĩa kỳ thật rất trọng yếu. Thần vực cùng thiên đình đều rất khó chiếm lĩnh lẫn nhau, vì vậy rộng lớn hoang vực liền thành hai thế lực lớn tranh đấu chủ yếu chiến trường. Hai thế lực lớn tại hoang vực bố cục, hấp thu máu mới, thần tộc thu nạp thần tộc, thiên đình chiêu mộ tinh linh, truyền bá tín ngưỡng, hấp thu hương hỏa. Bình thường đến nói, bọn họ tại hoang vực gặp cái gì đều không kỳ quái. Nhưng lần này, tình huống xác thực đặc biệt khác biệt. Ta nghĩ thăm dò hắn hiện tại cùng đi qua lúc, nhìn thấy chỉ có một mảnh mê vụ, mà ta muốn thăm dò tương lai lúc, mới phát hiện tương lai của hắn 10 phần khủng bố, nếu như thăm dò, ta có thể sẽ chết. Mánh khóe thông thiên lời này mới ra, ở đây thần tộc đều kinh hãi không thôi. Mánh khóe thông thiên cũng là đứng đầu đại thần, hắn loại thực lực này, cũng có thể sẽ nhìn một chút liền chết. Thế giới kia thủ hộ giả, đến cùng sẽ có bao nhiêu cường? Chương 238, trí tuệ chi thư chương 238, trí tuệ chi thư ý của ngươi là, nơi đó có thể tồn tại một cái trí cao ngày. Một cái trong mắt phát ra khiếp sợ âm thanh. Trí cao ngày, chỉ là khống chế thần vực cao nhất mấy tầng trời những cái kia đại thần. Đồng dạng là trí cao tổ thần cấp độ, đã có mấy cái như vậy trí cao tổ thần đi tại tuyến ngoài cùng. Bọn họ vẫn là trí cao tổ thần, nhưng rõ ràng cùng mặt khác tổ thần có bản chất khác nhau. Bởi vậy bên trong thần tộc lấy trí cao ngày qua xưng hô những cái kia đại lao. Lần này mánh khóe thông thiên tổ chức hội nghị, trí cao thiên đại lao liền không có trình diện. Bọn họ địa vị siêu nhiên, cũng là thần tộc định hải thần châm. Thần tộc sự vụ này thường là sẽ không để bọn họ quan tâm, nhưng bọn hắn có chỉ thị xuống, thần tộc đều phải nghe theo. Chính như thiên đỉnh thiên ngoại thiên một dạng, cũng có mấy cái đức gây dẫn trước cường đại thần linh, địa vị cùng thần vực bên này cung cấp. Những đại lao này chính là bây giờ tạo thành hai thế lực lớn nội tình. Mà bây giờ hoang vực nếu như cũng toát ra cường đại như vậy tồn tại, cách cục liền cũng sẽ phát sinh biến hóa. Có lẽ sau này liền không phải là hai thế lực lớn, mà là ba thế lực lớn. Mà hai phe rằng co, đột nhiên nhiều ra một chỗ thả, cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ duy trì liên tục vô tận tuế nguyệt cân bằng, có thể muốn bị đánh vỡ. Mánh khóe thông thiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn y nguyên nghiêm túc đáp lại nói, có lẽ xác thực sẽ là một cái trí cao ngày. Hiện tại có phải là còn không xác định, tương lai khẳng định là. Đã như vậy, chúng ta có lẽ xin chỉ thị cái kia 6 vị trí cao ngày qua quyết định làm thế nào, lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ không phải địch nhân đối thủ. Lại một tên con mắt thần tộc nói. Tại thần tộc bên trong, con mắt thần tộc thường thường sẽ lợi hại một chút. Lực lượng rất khó để người nắm giữ càng đa trí hơn tuệ, nhưng trí tuệ lại có thể để người nắm giữ rất nhiều lực lượng. Đây chính là con mắt thần tộc cùng cánh tay thần tộc khác nhau. Có trí tuệ càng nhiều, người cũng sẽ càng cẩn thận. Bởi vậy, nơi tay mắt thông thiên nói ra địch nhân cường đại cùng thần bí về sau, ở đây trí cao tổ thần đều cảm thấy có lẽ để trí cao thiên đại lao ra mặt. Bọn họ cũng là thần bực lực lượng trung kiên, nếu như tùy tiện xuất thủ, vẫn lạc tại cái kia mạnh không biết tinh không, tổn thất kiếp nhưng là quá lớn. Nhưng trí cao ngày liền không đồng dạng. Địch nhân mạnh hơn, còn có thể chém giết trí cao ngày hay sao? Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Mánh khóe thông thiên. Hắn tưởng rằng hắn rất vững vàng, biết trở về huy động người cùng đi đánh nhau. Không nghĩ tới, những người này so với hắn còn muốn vững vàng, lại tính toán trực tiếp xin chỉ thị trí cao ngày, để trí cao ngày xuất thủ. Cái này, có phải là không quá thích hợp? Mánh khóe thông thiên có chút do dự. Bọn họ vẫn không có động thủ, liền đem sự tình bung đến phía trên đi, có thể hay không để các đại lao cảm thấy bọn họ có chút quá mức lười biếng. Mà còn, từ trước đến nay đều là đại lao quyết định muốn làm cái gì sự tình, hắn mới sẽ đi làm cái gì sự tình. Mà không phải người phía dưới an bài đại lao đi làm cái gì sự tình. Nếu không, đây không phải là đảo ngược thiên cương. Việc này, xác thực phải bàn bạc kỹ hơn, thế nhưng, trí cao ngày bọn họ có thể hay không xuất thủ, vẫn là chuyện khác. Đề nghị của ta là, hướng trí cao ngày xin chỉ thị, nhưng chúng ta chính mình cũng phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Một cái kia thế giới, không thể lại bỏ mặc bọn họ tiếp tục phát triển tiếp. Liên tính áp chế không nổi bọn họ, cũng có thể hóa thù thành bạn, tránh cho bọn họ hoàn toàn đảo hướng thiên đỉnh. Một khi bọn họ đảo hướng thiên đỉnh, cân bằng thế cục cũng sẽ bị đánh phá. Kết quả tốt nhất, tự nhiên là đem cái kia tinh giới lôi kéo tới, xem như bằng hữu. Thứ hai, thì là để bảo trì trung lập, tại thiên đỉnh cùng thần vực đấu tranh bên trong ai cũng không rút. Xấu nhất tình huống, chính là bọn họ triệt để đảo hướng thiên đỉnh. Đương nhiên, nếu như có thể trực tiếp xóa bỏ cái kia tinh giới, cũng coi là lựa chọn tốt. Do đó, đem tất cả những thứ này giao cho Chí Cao Ngày, xác thực cũng là lựa chọn tốt nhất. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng đi Chí Cao Ngày đi. Mở ra hội thần tộc ngược lại là không có đem trách nhiệm toàn bộ đều ném tại mánh khóe thông thiên trên thân, mọi người cùng nhau hành động, cũng coi là biểu lộ rõ ràng, đây là tập thể quyết sách kết quả. Một đám thần tộc đi tới Chí Cao Ngày. Lục trọng Chí Cao Thiên vực có riêng phần mình ký hiệu. Một cái là con mắt, đại biểu toàn trí lĩnh vực Chí Cao Ngày. Một cái là cánh tay, đại biểu toàn năng lĩnh vực Chí Cao Ngày. Một cái là cây ấn ký, đại biểu sinh mệnh lĩnh vực Chí Cao Ngày. Một cái là liêm đao ấn ký, đại biểu bội thu lĩnh vực Chí Cao Ngày. Một cái là cái búa ấn ký, đại biểu sáng tạo lĩnh vực Chí Cao Ngày. Cái cuối cùng là sách vở, đại biểu trí tuệ lĩnh vực Chí Cao Ngày. Kèm theo chúng thần đến, cái này 6 cái ấn ký bên trong con mắt cũng theo đó sáng lên. Các ngươi ý đồ đến, ta đã biết. Kỳ thật các ngươi không cần phải lo lắng. Trong mắt Chí Cao Ngày lạnh nhạt nói, cái kia tinh giới thủ hộ giả cũng không phải là địch nhân, mà là trí tuệ chi thư. T. Chúng thần giật nảy cả mình. Mánh khóe thông thiên càng là sợ không thôi. Trí tuệ chi thư chính là quyển sách kia ấn ký đại biểu Chí Cao Ngày. Nghĩ đến chính mình suýt nữa cùng một vị Chí Cao Ngày đụng tới, hắn cũng sợ không thôi. Còn tốt đầy đủ bút vàng. Mặt khác đại thần cũng đều như vậy. Còn tốt bọn họ đến tìm Chí Cao Ngày hồi báo. Không phải vậy đến lúc đó người một nhà đánh người một nhà. Chúng thần đều nhẹ nhàng thở ra. Liền nói làm sao có thể bỗng nhiên nhiều ra một cái Chí Cao Ngày. Chí Cao Ngày sinh ra nào có dễ dàng như vậy. Thường thường là cần đại khí chuyển, đại công đức. Dựa theo mánh khóe thông thiên miêu tả, phương kia tinh giới, nguyên là một cái nho nhỏ 12 cánh tay cổ thần bãi săn. Nước cạn làm sao có thể nuôi ra giao long, bên trong chân long chỉ có khả năng là thiên ngoại đến vật. Không nghĩ tới, ngày này ngoại lai vật, đúng là chính bọn hắn Chí Cao Ngày. Chỉ là, phương kia tinh giới, tại sao lại có rất nhiều thiên đình đại thần vết tích? Chẳng lẽ nói, là bọn họ phát hiện trí tuệ chi thư đại thần tung tích, đặc biệt đi mưu hại hắn. Mánh khóe thông thiên sợ hay nói. Thông minh như hắn, nghĩ tới nhưng thật ra là chuyện càng đáng sợ. Thiên đình những cái kia cao đẳng thần tiên, như thế nào là Chí Cao Ngày đối thủ? Chí Cao Ngày đối mục tiêu là bọn họ bên kia thánh nhân cảnh. Những cái kia thần chỉ địa vị tuy cao, làm sao có thể là thánh nhân đối thủ? Nói bọn họ sẽ đối với một cái Chí Cao Ngày tạo thành uy hiếp, cái kia thuần túy là lời xa giao, chân chính lo lắng nhưng thật ra là trí tuệ chi thư đi ăn mang khác. Chỉ là lời này cũng không có biện pháp nói thẳng, vạn nhất không phải, nói ra câu nói này, cho dù địa vị hắn cao, hắn cũng nhất định sẽ chết. Chí Cao Ngày không thể mạo phạm. Mà toàn trí chi nhãn nghe đến mánh khóe thông thiên ám thị, cũng đầy không quan tâm mà nói, không cần phải lo lắng, đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Trí tuệ chi thư không có khả năng cùng thiên đình có liên quan gì. Đại khái là thiên đình không có phát hiện thân phận của hắn. Hắn là Chí Cao Ngày, có thể tùy ý địa nói những này, cũng điểm xuyên mánh khóe thông thiên ám thị, này ngược lại là để mánh khóe thông thiên không dám nói thêm nữa. Tiểu thần không có ý tứ này, chỉ là lo lắng thiên đình có thể sẽ đối đại thần bất lợi. Có ta ở đây, chỗ nào e ngại? Toàn trí người biết tất cả, tự nhiên không sợ thiên đình bày âm mưu bị cái gì. Có toàn trí chi nhãn câu nói này, tất cả thần cũng đều yên tâm. Nên trở về nhà nên làm cái gì đó. Mánh khóe thông thiên trời cũng bái biệt Chí Cao Ngày, về tới chính mình nắm trong tay thiên vực. Chương 239, Chí Cao Thiên Chi bàn bạc. Chương 239, Chí Cao Thiên Chi bàn bạc. Mắt đơn nòng nọc nhỏ cùng chân sau không có cánh tay cổ thần còn đang chờ đợi bắt tay vào làm mắt thông thiên kết quả. Làm mánh khóe thông thiên từ hội nghị bên trong trở về, bọn họ cũng lập tức nên đón tiếp lấy. Đại thần, thế nào? Mọi người nguyện ý xuất thủ sao? Nghe vậy, mánh khóe thông thiên lắc đầu, nói, thần vực rất nhiều vực chủ đều là nguyện ý xuất thủ. Thế nhưng, chúng ta đều cảm thấy phía kia tinh giới mạnh đến mức đáng sợ, cho nên lại đi thỉnh giáo Chí Cao Ngày. Lại kinh động đến Chí Cao Ngày. Mắt đơn nòng nọc nhỏ khiếp sợ. Hắn tự nhiên cũng là biết Chí Cao Ngày. Chí Cao Ngày là thần vực cao nhất 6 tòa đại sơn, biết thần vực liền không khả năng không biết Chí Cao Ngày. Đối thần vực rất nhiều vực chủ, hắn khả năng giải không nhiều, nhưng người nào có thể không biết Chí Cao Ngày tồn tại. Chứ căn bản không biết thần vực những cái kia vắng vẻ khu vực tiểu thần. Hắn chỉ là không nghĩ tới, chuyện này lại lớn đến bấy dày Chí Cao Ngày trình độ. Hắn càng là sợ không thôi, còn tốt chính mình nhận giấu một cái mắt nhỏ hạt châu. Không phải vậy, đối đầu bực này cường độ đối thủ, hắn làm sao có còn sống có thể. Chí Cao Ngày xuất thủ, nhất định có thể giải quyết vấn đề đi. Chân sau không có cánh tay cổ thần mười phần lạc quan nói. Mánh khóe thông thiên chỉ có thể buông tay. Theo thượng thần lời nói, cái kia tinh giới bên trong thủ hộ giả, chính là trí tuệ chi thư hóa thân. Cũng không biết trí tuệ chi thư đại thần vì sao lại đi chỗ đó một phương tinh giới, tóm lại. Sự tình đến đây chấm dứt. Nói cái gì vì bọn họ chuyện báo thủ, khẳng định chỉ có thể như vậy gắt lại. Không phải vậy đâu. Thần tộc mặc dù đoàn kết, thế nhưng gặp gỡ cao cấp hơn đại lão, vậy cũng phải túi đầu đúng không? Các ngươi chính là ở đây yên tâm tĩnh dưỡng à, mặc dù bị mất một bộ phận tu vi, nhưng về sau vẫn là có khôi phục có thể. Thần tộc sinh mệnh vô cùng thần kỳ, cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Nhân loại có chí mạng tổn thương, mà thần tộc không có. Thần tộc chỉ cần bản nguyên lực lượng không có chốt bụi, liền còn tính là sống. Bởi vậy, bọn họ loại trạng thái này, kỳ thật không tính là thụ thương, chỉ có thể coi là phá sản. Đem bản nguyên cho rằng thần tộc tài sản, bọn họ thì tương đương với phá sản. Chỉ lưu lại ít nhất lượng duy trì sinh mệnh bản nguyên, liền cấp đoạt bên ngoài bản nguyên năng lực cũng không có. Tốt tại, mánh khóe thông thiên cũng đặc biệt giảm nghĩa khí. Ta đi thu hoạch mấy cái trái cây cho các ngươi, để các ngươi mau chóng khôi phục mấy phần. Đến lúc đó, các ngươi lại đi ta thiên vực bên trong, tìm một cái tinh giới chăn thả. Cái này an bài, các ngươi ý như thế nào? Đa tạ hao tâm tổn trí. Hai cái xui xẻo thần cũng không có ý kiến. Bọn họ cũng biết, mánh khóe thông thiên cũng được cho là dụng tâm. biết cái kia tinh giới khó đối phó, cũng không tính lùi bước. Thế nhưng, đối phương tất nhiên là lục đại chí cao tiên chi một, cũng coi là người một nhà, địa vị so mánh khóe thông tiên còn cao. Hắn không buông tay, còn có thể làm sao? Nguyện ý cho bọn hắn an bài những này vụn vặt sự tình, đã coi như là rất phúc hậu. Bọn họ cũng không phải là không biết chuyện, làm sao sẽ không muốn tiếp thu. Việc này, đến nơi đây cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Thế nhưng, mánh khóe thông tiên trong lòng vẫn cảm thấy có chút không vững vàng. Cái kia tinh giới thủ hộ giả, thật sẽ là trí tuệ chi thư sao? Hắn luôn cảm thấy có chút không ổn, nhưng tin tức này là toàn trí chi nhắn nói. Hắn liền xem như không tin, cũng không dám đi mạo phạm chí cao thiên uy nghiêm. Giống hắn lợi hại như vậy chí cao tổ thần sát thực thưa thớt. Nhưng thần tộc nếu có tâm bồi dưỡng, cũng nhất định có thể bồi dưỡng được tới. Hắn cũng không phải là không thể thiếu tồn tại, cũng không có cần phải vì chút chuyện như vậy lo lắng quá nhiều. Không có ở đây, không lo việc đó, đây là chí cao ngày nên quan tâm sự tình. Nhưng mánh khóe thông thiên trong lòng nhưng vẫn có một cái tưởng niệm. Hắn nghĩ thông suốt ngày, không phải liền là chí cao ngày sao? Hắn lại không biết, thời khắc này chí cao thiên vực cũng có 5 cái chí cao ngày ngày tại thảo luận việc này. Toàn trí chi nhãn, toàn năng chi thủ, sáng tạo chi truy, thu hoạch chi liêm, sinh mệnh chi thụ. Vũ đại chí cao ngày, riêng phần mình khống chế một đầu trung cực đại đạo. Hiện tại, chỉ kém trí tuệ chi thư chính là chí cao tụ tập. Toàn trí tuệ thật đã vẫn là sao? Toàn năng chi thủ nói ra một câu, nếu là chuyến đi, đủ để cho thần vực dung chuyển. Cao cao tại thượng chí cao ngày, vậy mà lặng yên không một tiếng động vẫn lạc, thần vực chư thần thậm chí liền thông tin đều không có. Trên thực tế, tin tức này, sớm tại hơn 10 năm trước, toàn trí chi nhãn liền đã được biết. Toàn trí cùng trí tuệ nhưng thật ra là khác biệt lĩnh vực. Đầu tiên, toàn trí cùng toàn năng đều là không tồn tại, không có tuyệt đối toàn trí cùng toàn năng, chỉ có tương đối toàn trí cùng toàn năng. Toàn trí, hiện nay đã phát sinh mọi chuyện, hắn đều có thể biết. Biết, không phải trí tuệ. Nói một cách khác, toàn trí thì tương đương với là đã có kho số liệu, mà trí tuệ thì là có khả năng dùng đã có số liệu đi mở rộng ra càng nhiều số liệu. Trí tuệ cùng toàn trí lẫn nhau không hề xung đột, ngược lại có thể lẫn nhau ích lợi. Cho nên toàn trí chi nhãn cùng trí tuệ chi thư cũng là quan hệ tốt nhất hai cái thần linh. Tăng thêm toàn năng chi thủ, ba người bọn hắn tổ hợp chính là tối cường ba cái trí cao ngày. Nếu mà so sánh, còn lại ba cái trí cao ngày đều yếu không chỉ một bậc. Thế nhưng hơn 10 năm trước, toàn trí chi nhãn liền cho ra đáp án. Trí tuệ chi thư đã vỡ lạc. Trí cao ngày bọn họ khiếp sợ, nhộn nhịp nghi hoặc, hỏi thăm trí tuệ chi thư là như thế nào vỡ lạc. Mà danh xưng có khả năng toàn trí đi qua tất cả sự vật toàn trí chi nhãn, càng không có cách nào được đến đáp án. Phí hết sức thủ đoạn, cuối cùng cũng chỉ được ra một cái kết luận. Trí tuệ chi thư bị ăn sạch. Tình báo này, đối trí cao ngày qua mà nói, có thể nói khủng bố. Bọn họ vẫn luôn cho là mình chính là trí cao. Hướng phía trước không có cổ nhân, về sau cũng rất khó có người đến. Dù sao thiên địa trung cực đại đạo tổng cộng cũng chỉ có thế, bọn họ bên này khống chế lục đạo, thiên đình bên kia cũng là khống chế lục đạo. Sẽ lại không có mới trí cao tiên hòa thánh nhân xuất hiện, bọn họ dĩ nhiên chính là trí cao vô thượng tồn tại, lại vĩnh hằng bất diệt. Nhưng mà, trí tuệ chi thư vẫn lạc, lại tại tuyên bố một cái vô cùng sự thực đáng sợ. Mà còn, trí tuệ chi thư là bị ăn hết. Cái này cũng đang cho bọn hắn chỉ hướng một cái vô cùng đáng sợ kết luận. Thực giới thần tộc, lấy hư giới làm thức ăn. Kia có phải hay không có một cái nào đó không khả quan đo giới vực, có thể lấy thực giới làm thức ăn. Mấy người bọn hắn chi cao chi thần, chính là thực giới nhất ngon đồ ăn. Tựa như là bọn họ lấy thế giới trí tuệ, văn minh, sử thi các loại đồ vật làm thức ăn, cũng sẽ có thần bí tồn tại, trực tiếp ăn hết bọn họ. Mà bọn họ bởi vì so với đối phương thấp một cái chiều không gian, cho nên không thể nhận ra cảm giác. Cái này thật sự là quá đáng sợ. Vì thế, bọn họ thậm chí cùng tiên đỉnh thánh nhân cũng tiến hành cầu thông giao lưu. Thuộc hạ đánh tới đánh lui, không ảnh hưởng bọn họ những cao tầng này cùng ngồi đàm đạo. Dù sao, đối với bọn họ loại tồn tại này mà nói, bản thân trở xuống, bất quá đều là sâu kiến mà thôi. Sâu kiến miễn cưỡng diệt diệt, cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Thế nhưng bọn họ thăm dò cùng phát hiện thế giới này cứu cực đạo lý, nhưng là rất có ý nghĩa. Người phía dưới cho rằng trí cao thiên hòa các thánh nhân là như nước với lửa quan hệ. Trên thực tế, tất cả mọi người là có thể cùng ngồi đàm đạo bằng hữu. Thế giới chi thư sau khi ngã xuống, bọn họ đối chuyện này đều vô cùng khủng hoảng. Song phương còn thảo luận rất lâu. Nhưng lần này, toàn năng chi thủ vẫn là lại lần nữa đưa ra nghi vấn. Trí tuệ chi thư thật chết rồi sao? Đây không phải là vì phủ định toàn trí chi nhãn, mà là hắn muốn biết. Cái kia ăn hết trí tuệ chi thư thần bí tồn tại, có thể hay không thật liền tại mánh khóe thông thiên hồi báo cái kia tinh giới. Chương 240, Lâm Viễn xuất đạo chiến chương 240, Lâm Viễn xuất đạo chiến toàn trí chi nhãn biết toàn năng chi thủ muốn biểu đạt ý tứ. Hắn cũng cho ra khẳng định đáp án. Đúng vậy, là tại cái kia thế giới. Kỳ thật, sớm tại hơn 10 năm trước, ta liền đã tại thế giới kia bố cục. Mà còn, vì để tránh cho gây nên cái kia kẻ thôn vệ chú ý, ta chỉ để lại cực kỳ yếu ớt năng lực, làm cho thuận lợi dung nhập hoàn cảnh. Ngươi lại đã sớm chuẩn bị. Đây là tự nhiên. Kỳ thật, toàn trí chi nhãn tìm tới mục tiêu độ khó cũng không có lớn như vậy. Tại thiên đỉnh cùng thần vực bên ngoài hoang vực kỳ thật rất lớn, toàn trí chi nhãn cũng không dám nói mình có khả năng cuối cùng tất cả. Thế nhưng, lý nhiên vị trí tinh giới không hề tại mênh mông xa xôi hoang vực bên ngoài, mà tại hắn đã biết khu vực. Tại dạng này một phiến khu vực đã có một chỗ, làm sao cũng nhìn không thấu. Không phải nơi này, còn có thể là đâu? Nhưng cũng chính là bởi vì quá mức thần bí, toàn trí chi nhãn ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trí tuệ chi thư đều bị ăn hết, bọn họ đi qua, chẳng lẽ liền không phải là đưa đồ ăn? Tựa như rất nhiều tiểu thế giới thủ hộ giả, tại ý thức đến văn minh sẽ bị thần tộc ăn hết về sau, cũng sẽ tính toán phản kháng. Thế nhưng, mạnh yếu ở giữa khác biệt giống như là trời. Không phải bọn họ muốn nghịch chuyển thế cục liền có thể nghịch chuyển. Dưới đại đa số tình huống, bọn họ đều là dễ rủa một phen, cuối cùng thất bại thảm hại. Trừ cho thần tộc ăn gia tăng điểm về vui, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Toàn trí chi nhãn cũng sợ hai chính mình sẽ là kết quả như vậy, tùy tiện đi khiêu khích càng cao chiều không gian kẻ săn mồi, rất có thể là tặng không. Vì vậy, hắn âm thầm bố cục, đồng thời tận khả năng giảm bớt cùng cái kia quân cờ liên quan, sau đó đang âm thầm quan sát cái kia càng cao chiều không gian kẻ thôn vệ. Như vậy những năm qua này, người góp nhặt bao nhiêu hữu dụng tình báo? Mấy cái trí cao ngày đều cùng nhau nhìn về phía toàn trí chi nhãn, biết do nhiều mới có thể dẫn mọi người hướng về phía trước. Nhưng mà bọn họ có thể được đến cũng chỉ có thất vọng. Thông qua cái kia một quân cờ xem như môi giới, ta đích xác thu được trọng yếu nhất tin tức. Nhưng tin tức này khả năng sẽ để người tuyệt vọng. Là cái gì? Nếu như là 20 năm trước, trí tuệ chi thư mới vừa vẫn lạc thời điểm, chúng ta có lẽ còn có thể nắm giữ cơ hội thắng lợi. Kẻ săn mồi ăn hết trí tuệ chi thư, tự thân cũng nhận phản vệ. Lúc kia chính là hắn nhất yếu đuối thời điểm. T. Tất cả trí cao ngày hít vào một ngụm khí lạnh. Nói cách khác, bọn họ bỏ lỡ tốt nhất chiến cơ. Ý của ngươi là, 20 năm trôi qua, hắn đã khôi phục lại. Không những như vậy, hắn còn hấp thu trí tuệ chi thư lực lượng, càng biến đổi tưởng. Toàn trí chi nhãn âm thanh đều mang mấy phần bí quan. Như hắn triệt để loại bỏ thôn vệ trí tuệ chi thư tác dụng phụ, có lẽ hắn sẽ không còn được điểm. Đến lúc đó, chúng ta đều muốn trở thành hắn đồ ăn. Toàn trí chi nhãn căn cứ hiện có tình huống làm ra phỏng đoán, sau này hơn phân nửa là muốn đi vong. Trí cao ngày bọn họ lập tức sợ hãi không thôi. Vậy chúng ta chẳng lẽ liền đều ngồi chờ chết? Biết rõ địch nhân tại vị trí nào, vì cái gì không đi qua chơi chết hắn? Táo bạo cái đua nói như vậy, hắn đã đói khát khó nhịn, muốn truy một chút gì. Có lẽ thời cơ tốt nhất là tại quá khứ, sau đó ngay tại lúc này. Toàn năng chi thủ cũng nói ra ý nghĩ của mình. Bọn hắn ý nghĩ đều là đi đem uy hiếp triệt để bóc chết. Toàn trí chi nhãn có chút do dự, hắn cảm thấy lúc này xuất kích cũng không phải là thượng sách. Địch nhân khi yếu ớt bọn họ quá mức cẩn thận, hiện tại địch nhân khôi phục nhanh trong thực lực cường đại, bọn họ lại lên vội vàng đi chịu chết sao? Ta cần càng nhiều tin tức hơn mới có thể ủng hộ các ngươi hành động. Toàn trí chi nhãn nói, ta lấy ta bày ra ám tử làm bắn nhảy, thu hoạch rất nhiều tin tức. Cái này kẻ thôn vệ, tựa hồ cũng không có ý thức được chính mình là kẻ thôn vệ. Hắn một mực tại đóng vai một người bình thường. Có lẽ, đây chính là trí tuệ chi thư trung cực nguyên rủa, để hắn từ đầu đến cuối không ý thức được chính mình là cái gì. Trí tuệ chi thư trung cực nguyên rủa, đó là cái gì? Chi kiến trướng. Toàn trí chi nhãn hiểu rõ tin tức nhiều nhất, hắn cũng biết trí tuệ chi thư thủ đoạn. Chi kiến trướng, biết rõ càng nhiều, nhận biết liền sẽ nhận đến đã có chi thức ảnh hưởng, những kiến thức này sẽ hình thành cường đại bích trướng, ngược lại ngăn cản nhận biết. Đây chính là chi kiến trướng. Nếu như trí tuệ chi thư tại vẫn lạc bằng đá thành phản kích là cái này, như vậy bọn họ bảo trì quan sát, ngược lại là lựa chọn chính xác nhất. Chính là, đừng để cái kia kẻ thôn vệ ý thức được chính mình là thân phận gì. Sau đó, hắn tiếp tục đóng vai một người bình thường, sau đó lấy người bình thường thân phận chết đi. Hoặc là, đóng vai một cái lợi hại chút người, thành thần làm tổ. Cứ như vậy, hắn liền sẽ không biết, chính mình vẫn là một cái kẻ săn mồi, lấy chư thần làm thức ăn. Toàn trí chi nhãn vẫn luôn là trí cao ngày lãnh tụ, dù sao, hắn biết rõ là nhiều nhất, mọi người cũng sẽ nghe hắn đề nghị. Tựa như hiện tại, đã xác nhận kẻ thôn vệ nhận lấy trí tuệ chi thư nguyên rủa, bọn họ có lẽ không làm gì, mới là chính xác nhất. Như thật không làm gì, lại bỏ qua thời cơ tốt nhất đâu. Chúng trí cao ngày vẫn còn có chút lo lắng. Toàn năng chi thủ nói, tất nhiên hắn đã bị nguyền rủa, vậy ta liền đem nguyền rủa cường hóa, làm sao? Có lẽ có thể. Toàn trí chi nhãn thôi diễn một phen, cảm thấy có thể được. Trí tuệ chi thư nguyền rủa là có thể được tăng cường. Toàn trí, biết. Toàn năng, làm đến. Bọn họ cũng là tốt nhất cộng tác. Sau đó, sáng tạo chi truy cũng gia nhập rèn đúc bên trong. Rèn đúc ra một cái có thể gánh chịu trung cực đại đạo đồ vật nhỏ. Thu hoạch chi liêm cũng tại trong đó gia nhập nguyền rủa. Chỉ cần đối phương nào đó một hạng năng lực đạt tới một cái hạ độ, liền sẽ bị thu gặt về không, một lần nữa bắt đầu. Sinh mệnh chi thụ rót vào sinh mệnh nguyên rùa. Tính mạng của hắn sẽ lấy càng thêm nhiệt liệt phương thức thiêu đốt. Nhưng hao tổn sinh mệnh cũng sẽ càng nhanh. Tứ đại trí cao ngày, phân biệt gia nhập nguyên rùa. Mà toàn trí chi nhãn, thì lại lấy hắn bí ẩn nhất phương thức, đem ra chỉ tứ đại nguyên rùa đồ vật, đưa đến hắn ám tử trên tay. Nhân gian, Lý Nhiên cũng không có ý thức được chính mình trở thành trong mắt người khác đại bốt. Hắn ngay tại rất tích cực huấn luyện Lâm Uyển, để nàng có khả năng đảm nhiệm tuần tra ban đêm ngự sử chức vị. Lâm Uyển cũng coi là rất chính khí. Tiên thuật, cận thân cách đấu, cùng với các loại binh khí cách dùng, nàng đều thần tốc học được. Kèm theo linh khí chiều dâng, thực lực của nàng tiến bộ là nhanh nhất. Vì nghiệm chứng Lâm Uyển thực lực, Lý Nhiên tự mình đi nắm lấy một cái cường đại hổ yêu tới. Với bạn, cái này hổ yêu làm hại một phương, hổ khiếu sơn lâm, tự xưng là vương. Loại này tạo phản hành động, Lý Nhiên tự nhiên là không tha thứ. Thuận tay liền bộ tới, cho Lâm Uyển luyện tập. Đây là một cái quả cái, hoang dại, hung tính mười phần. Lâm Uyển có thể hay không đi ra làm việc, liền nhìn có thể đánh bại hay không cái này hổ yêu. Chương 241, bạo đổi chương 241, bạo đổi Lâm Uyển cũng không có nghĩ đến, chính mình xuất đạo chiến, chính là như thế một cái đại gia hỏa. Thật cường hãn hổ uy. Liên một bên quan chiến huỳnh cũng nhịn không được nhổ nước bọt nói, cái này hổ yêu cường độ, đã là đương thời nhất lưu. Ngươi xác định để Lâm Uyển đi, có thể đánh thắng. Nếu như đánh không lại, làm sao có thể tiếp nhận tuần tra ban đêm ngự sử tổng sứ vị trí. Lại nói, ngươi trường nào thì tàn bộ tới. Lý Nhiên cùng một bọn nhìn hướng ăn dưa xem náo nhiệt huỳnh. Đây là nội bộ kiểm tra, cũng không có mời người khác tới quan sát. chỉ có nhà mình mấy người tại chỗ này. Ngươi quản ta nhàn rỗi không chuyện gì tản bộ không được sao? Huynh vẫn là rất mạnh miệng. Kỳ thật nàng là có chút muốn gặp Lý Nhiên, nhưng lại tìm không được cái gì tốt lý do. Lúc này cũng nhìn ra được miệng của nàng là tâm không phải là. Nếu là Lâm huyện kiểm tra không thông qua lời nói, ngươi cũng có thể để cho ta tới lại cực khổ một đoạn thời gian. Huynh trong xương còn có mấy phần ngạo kiều thuộc tính tại. Lý Nhiên lắc đầu, nói, ta tin tưởng nàng có thể. Huynh nghe không hiểu tiếng người ra hỏa quá ghê tởm. Lý Nhiên mặc dù tin tưởng Lâm huyện thực lực, thế nhưng hắn cũng rất chuyên chú nhìn xem tình huống hiện trường. Binh hung chiến uy, hắn cũng không phải thường cẩn thận, có thể không nỡ để Lâm huyện tụ thương. Nhưng chiến đấu loại chuyện này, Lâm huyện chỉ có thể chính mình bên trên. Đương nhiên, Lý Nhiên cũng có thể lựa chọn không để cho nàng bên trên, cái kia nàng cũng chỉ có thể một mực tại trong cung làm bình hoa. Theo đuổi mơ ước trên đường, tóm lại là phải bỏ ra một chút khiêu chiến. Nào có nhẹ nhõm có thể thực hiện nguyện vọng đây này. Lâm huyện cũng biết điểm này, do đó, nàng tại biết địch nhân là gì đó thời điểm, nàng cũng không có lui lại. Như Lý Nhiên lời nói, đánh bại tối cường yêu quái, cái kia nàng về sau liền cái gì cũng không sợ. Mà giờ khắc này lão hổ yêu cũng biết chính mình sắp gặp phải cái gì. Đối mãnh hổ luôn nói, đây là nhục nhã quá lớn. Hoang dại của cái, hung tính rất lớn. Nàng cũng biết, chính mình là bồi luyện. Như đã thương Lâm Uyển, nàng cũng sẽ chết. Thế nhưng, nàng sẽ không khuất nhục địa sống sót. Tại cái này tuyệt cảnh, nàng cũng tuyệt không lùi bước. Có cái ánh mắt rất hung hãn, nàng phát ra trầm thấp tiếng giống, tính toán kinh sợ Lâm Uyển tâm thần, để Lâm Uyển cảm thụ hoảng hốt. Đúng vậy, Lâm Uyển không hề sợ hãi. Nàng nhìn trước mắt hung hãn lão hổ, cảm thụ được trong thân thể khí lực, Lâm Uyển cũng hoàn toàn không có lùi bước chi ý, trước đây thân thể yếu đuối, không có biện pháp thời điểm, nàng còn không sợ. Hiện tại có một thanh tử khí lực, còn học được các loại kỹ xảo chiến đấu, còn có cái gì có thể sợ? Huống chi, còn có Lý Nhiên ở bên cạnh nhìn. Đương nhiên, Lâm Uyển cũng có ý thức để cho mình xem nhẹ điểm này. Về sau đi ra bên ngoài, cũng không thể để Lý Nhiên vẫn là giống mang hài tử đồng dạng bảo hộ lấy nàng. Nàng cần chính mình có thể đủ cường đại, có bảo vệ chính mình vũ lực, mới có thể để cho Lý Nhiên yên tâm. Vì vậy, đón hổ giữ ánh mắt, Lâm Uyển tay run một cái, đưa trong tay một cái ngân châm bắn ra ngoài. Đây là Lục Lăng Sa dạy nàng ám khí sử dụng thủ pháp. Châm loại vũ khí, tại ám khí bên trong, lực sát thương là thấp nhất. Cho dù là ngâm độc, lực sát thương đều có hạn. Bởi vì một cái ngân châm có thể bôi lên độc cũng là có hạn, độc vật cũng không thể dứt bỏ liều lượng đi nói độc tính. Trừ phi là loại kia nhiễm một cái liền sẽ chí mạng. Nhưng này loại độc quá mức chân quý, dùng để bôi lên tại trên ngân châm, chi phí hiệu quả quá thấp. Nhưng ngân châm tính sát thương mặc dù thấp, nhưng cũng có mặt khác ám khí không có ưu thế. Thứ nhất là tính bí mật mạnh, quá mức bé nhỏ đồ vật, người khác rất khó coi gặp. Thứ hai là phá phòng thủ năng lực, châm phá phòng thủ năng lực là tối cường. Nếu là thủ pháp tinh diệu, có thể bắn trúng phòng ngự chỗ bạc được, hiệu quả cũng sẽ không quá kém. Lục Lăng Sa cũng là nói như thế, nhập môn chơi đao, tinh thông chơi phi tiêu, cao thủ chơi châm. Mà chân chính tông sư thì là không câu nệ tại hình thức, dùng cái gì đều có thể. Bởi vì là khảo hạch, Lâm Uyển liền không có sử dụng binh khí dài, nàng mô phỏng chính là đi ra bên ngoài, không có tùy thân mang binh khí tình huống. Phi châm lên tay, hổ yêu phát giác được Lâm Uyển động tác, khống chế khí của vòng, đột nhiên gia tốc, đang nhay tránh ngân châm đồng thời, hướng về Lâm Uyển đánh tới. Động tác này rất tấn mãnh, so bình thường biểu hiện còn nhanh rất nhiều, cả kinh Lý Nhiên đều đứng lên. Nhưng Lâm Uyển động tác cũng không chậm. Nàng cũng không lui lại, ngược lại một bước hướng về phía trước, trực tiếp chui hướng hổ yêu trong ngực, hổ yêu trên không vỗ tay, tốc độ cực nhanh, nhưng Lâm Uyển nhưng là thừa dịp nó huy động móng vuốt nháy mắt, hiện lên một chảo này đồng thời, đột nhiên gia tốc, gần sát hổ yêu, bả vai dùng sức va chạm. Thiết sơn kháo. Lão hổ bị nô lên thời điểm, đánh lớn trong mắt đều viết đầy khiếp sợ. Không phải, như thế yếu đuối một tiểu cô nương, ngươi nói nàng khí lực như thế lớn. Mà thiết sơn kháo vẫn chỉ là Lâm Uyển thức mở đầu. Tiếp theo chính là bất ước khuỷu tay, lên gối, đá ngang. Nhìn xem đánh lao hổ bị một chân đá bay, Huỳnh đều sợ ngây người. Không phải chứ? Nguyễn Manh thiếu nữ bạo sửa đánh hổ trang sĩ. Ngươi làm sao làm được? Thắng bại đã định, Lý Nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bình thường Lâm Uyển đã biểu hiện rất ưu tú, nhưng hắn vẫn là khó tránh khỏi lo lắng. Nhưng Lâm Uyển vẫn là giao ra một phần hoàn mỹ bài thi. Chiến lược của nàng tư duy rất thành thục. Cự ly xa thời điểm, nàng có thể dùng cự ly xa công kích quấy rối. Khoảng cách gần thì là tiếp thân đoàn đả, trực tiếp bộc phát. Khí lực của nàng vô dụng tại buôn tập bên trên. Đây cũng là nàng yếu kém địa phương, thiếu hụt chủ động tiến công tính cơ động. Không phải là không có, mà là không cường. Nàng không cần thiết dùng chính mình yếu hạng đi khiêu chiến bị người điểm mạnh. Đem địch nhân bức bách đến chính mình quen thuộc tiết tấu bên trong, mới là thủ thắng mấu chốt. Nghe lấy mình khiếp sợ đặt câu hỏi, Lý Nhiên cũng lần nữa ngồi xuống, lạnh nhạt nói, ta cũng không có làm cái gì, chỉ là cho nàng bổ thân thể, sau đó dạy nàng mấy chiêu thô thiện xáo lộ. Còn lại chính là dựa vào nàng chính mình. Lý Nhiên lý niệm chính là trước tiên đem khí lực mài giũa đi lên, sức lực lớn, vấn đề tự nhiên là dễ giải quyết. Mà Lâm Uyển bản thân liền là tương đối am hiểu quan sát, tại bù đắp nhược điểm về sau, sức chiến đấu tự nhiên cũng là khá kinh người. Nhưng mình vẫn cảm thấy có chút khó tin. Không phải nói một người ăn được nhiều khí lực liền có thể lớn, ngươi phải xem nàng tiêu hóa năng lực. Hiển nhiên, Lâm Uyển tốc độ phát triển nhanh đến mức khoa trường, rất không bình thường. Nói đi, ngươi có phải hay không lén lút cho Lâm Uyển dùng tới cái gì tốt thủ pháp? Nhất định phải nói lời nói, cũng có một điểm, khả năng là bé nhỏ không đáng kể phương diện. Là cái gì? Ta từ trong cổ tịch lĩnh ngộ một điểm thuật phong khe. Việc này không đủ là ngoại nhân nói. Ngươi cũng không thể nói đi ra. Huỳnh, ý là ta không phải người ngoài. Nghe nói là thuật phong khe, Huỳnh cũng có chút thẹn thùng. Nàng cũng không nhịn được ngầm bực, Lý Nhiên người này, khó tránh quá ngay thẳng chút. Mặc dù hắn làm loại chuyện đó thời điểm, nàng cũng nhìn rất nhiều lần. Nhưng hai người ở trước mặt thảo luận cái này, vẫn là lần đầu. Người này, không phải là muốn dùng loại phương pháp này dụ dỗ ta. Thử, ta mới không lên người cong. Huỳnh gần như nghĩ buột miệng nói ra. Nhưng nghĩ tới Lý Nhiên vì được đến nàng, đều như thế phí tâm tư, nàng liền hơi cho hắn một cái cơ hội đi. Cái kia, ta cũng muốn mạnh lên. Nếu không, tìm một cơ hội thử xem. Chương 242, Lạc Nhẹ Mây ba người trợ quỷ. Chương 242, Lạc Nhẹ Mây ba người trợ quỷ. Huỳnh đỏ mặt, đối Lý Nhiên nói. Nàng đây là tại đáp lại Lý Nhiên đối nàng tâm ý. Lý Nhiên thèm thân thể ta cứ việc nói thẳng, còn nói là vì mạnh lên. Lý Nhiên rất muốn nổ nước bọt nàng, nhưng cuối cùng cũng không có vạch trần. Thiếu nữ đỏ mặt, đã nói rõ tất cả. Nàng đều như thế chủ động, chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt nàng, để mặt của nàng rơi trên mặt đất. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng. Huỳnh cũng coi là mỹ nhân, Lý Nhiên tự nhiên sẽ thành toàn nàng tâm nguyện nho nhỏ. Ta tùy thời có thời gian. Huỳnh không tiếp tục nói, nhưng tất cả đều không nói lời nào. Ta nhớ tới còn có việc, liền đi trước. Huỳnh xám xịt địa đường chạy, nhưng tâm tình rõ ràng mang theo vài phần nhạy cẫng. Lý Nhiên cũng không nhịn được bật cười. Nàng vẫn là như thế hùng hùng hổ hổ. Lâm Viễn chiến đấu đã kết thúc. Hổ Dữ đã trọng thương ngã gục, Lâm Viễn cũng không có tiếp tục công kích nó. Đây không phải là sự quyết, mà là so tài. Mặc dù cái này Hổ Dữ đã là phán định tử hình, Lâm Viễn cũng không có đích thân hạ sát thủ. Ngươi làm được. Lý Nhiên đi lên, kiểm tra một chút, phát hiện Lâm Viễn xác thực không có thụ thương. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, Lâm Viễn cũng thắng được rất xinh đẹp. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Lâm Viễn mỉm cười nói. Giữa chúng ta, sao phải nói cảm ơn? Lý Nhiên giắt tay nàng, nói, về sau, đại cản trị ăn, liền rơi vào ngươi trên vai. Ta sẽ thật tốt trảm yêu trừ ma, thủ hộ thiên hạ của ngươi. Lâm Viễn cũng rất chân thành nói. Được. Ngươi ngày mai là có thể nhậm chức, bất quá, vì cho ngươi góp nhặt điểm kinh nghiệm, ta thay ngươi hẹn Lạc Kinh Vân, Lạc đạo trưởng có thể kéo kéo ngươi. Lạc Kinh Vân dù sao cũng là tiền nhiệm tuần tra ban đêm ngự sử tổng chỉ huy sứ, cũng là thời gian làm việc dài nhất tổng chỉ huy sứ. Đồng thời, vẫn là nhân viên gương mẫu loại hình tổng chỉ huy sứ. Có thể nói, kinh nghiệm của nàng rất phong phú. Mà còn Lạc Kinh Vân thực lực bây giờ cũng rất cường đại, để nàng cái này tay già đợi giúp đỡ chút, Lâm Viễn về sau mở rộng công tác cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm Viễn đối cái này an bài tự nhiên không có ý kiến. Ngày kế tiếp, Lạc Kinh Vân cũng tại Lâm Viễn dẫn đầu xuống, về tới nàng quen thuộc tuần tra ban đêm ngự sử. Mặc dù bây giờ tuần tra ban đêm ngự sử nha môn không có chút nào quen thuộc, chỉ vì nhậm chức hoàng đế tại chỗ này thời điểm, tuần tra ban đêm ngự sử tổng bộ không tại trong thành Trường An, mà tại ngoại thành. Lý Nhiên thượng vị về sau, mới tại nội bộ xây dựng nha môn. Đồng thời, giám sát ti cũng tại tuần tra ban đêm ngự sử nha môn bên cạnh. Lại không nơi xa, còn có Trường An phủ nha môn. Những này nha môn tụ tập, cũng là thuận tiện giám sát ti giám sát. Dù sao, về sau người này đều có thể sử dụng thần quyền lực, đương nhiên phải tăng lớn giám sát cường độ. Lạc Kinh Vân cũng là người quen cũ, nàng cũng chính là lại đến cung cấp cho Lâm Huyền một chút kinh nghiệm, tương đương với một cái lâm thời cố vấn. Nàng cũng biết định vị của mình, chủ yếu vẫn là lấy Lâm Huyền ý kiến làm chủ. Tổng sứ đồng dạng đều là chủ tính trung toàn cục, khống chế tính cơ động lực lượng. Địa phương bên trên có không giải quyết được vụ án, sẽ báo lên để tổng bộ đi tiến hành xử lý. Thế nhưng, chúng ta cũng nhất định muốn cẩn thận, đối địa phương cung cấp tình báo cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Bởi vậy, khống chế chính mình độc lập mạng lưới tình báo là quan trọng nhất. Làm lão đại kinh nghiệm, Lạc Kinh Vân cũng là dốc túi tương thụ. Đây là phi thường trọng yếu tri thức, cấp trên cùng hạ cấp đã là lệ thuộc quan hệ, cũng muốn đối hạ cấp tiến hành cần thiết phòng bị. Dù sao các nơi tình huống không giống nhau, bọn họ hành tẩu trong bóng đêm, không thể chỉ nhìn xem trước mặt địch nhân, liền không để ý đến sau lưng tên bắn lén. Chỉ kiện thứ nhất nói sự tình, liền để Lâm Viễn ý thức được công việc này hùng nhiệm chỗ. Nhưng nàng cũng không sợ. Gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Nhiệm vụ lần thứ nhất, chúng ta cũng không muốn chạy quá xa, liền tại Trường An xung quanh tìm một cái vụ án đi. Lạc Kinh Vân vô cùng thuần thục tại tài liệu bên trong tìm kiếm. Nhưng rất đáng tiếc, Trường An xung quanh không có chuyện gì. Hiện tại Trường An đã không phải là ngày xưa Trường An, không có yêu ma quỷ quái có đảm lượng tại Trường An xung quanh gây sự. Không có cách, nàng chỉ có thể từ càng nơi hẻo lánh bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng, để nàng tìm được một đầu. Kinh Hà nhánh sông có thủy thần, giết ngư dân hơn 10, pháp lực cường hãn, không thể nổi, mời tổng sứ điều động cường giả, bắt yêu thần. Lạc Kinh Vân đọc ra, đột nhiên nghĩ đến chính mình có cái đệ đệ liền tại Kinh Hà làm thủy thần, liền đi nơi này đi, vừa vặn còn có thể để đệ đệ cung cấp một chút tình báo. Mà còn, nơi này khoảng cách cũng không tính rất xa. Liên nhìn vụ án này, làm sao? Lâm Viễn biết nghe lời phải, cũng không có cự tuyệt. Lý Nhiên muốn là cũng là muốn cùng đi. Nhưng Lưu Yên hiện tại một mình cũng dần dần lớn lên. Lý Nhiên muốn chuẩn bị dưỡng thai. Lại phụ nữ mang thai cảm xúc mất cảm, chính là cần làm bạn thời điểm. Lý Nhiên liền tạm thời đem Ngọc Tỷ cho mượn Lâm Viễn. Khống chế Ngọc Tỷ người, không cần là hoàng đế. Chỉ cần có đầy đủ nhân đức chi tâm, đồng dạng có thể thu được nhân giả vô địch hiệu quả. Có cái này đồ vật tại, Lý Nhiên liền yên tâm. Lâm Viễn mang theo cái này đại bảo bối đi ra tra án, nàng phô trương có phải là quá lớn chút? Nhưng Lý Nhiên đều an bài như vậy, nàng cũng chỉ đành nghe hắn. Trước khi đi, nàng còn cùng Lý Nhiên thật tốt vuốt ve an ủi một phen. Ngày kế tiếp, Lâm Viễn liền dẫn đội xuất phát. Nàng là chủ soái, Lục Lăng Sa là hộ vệ, Mục Tử là đi ra góp đủ số, Tân Thập Lục là chó nghiệp vụ, tăng thêm nhận thức Đường Long Mã, bốn người một ngựa, cũng bước lên tra án hành trình. Mà Kê Tạc Hình thì là lặng lẽ lưu lại Lý Nhiên hậu cung bọn họ đi ra xây dựng nhóm, Lưu Yên còn có thân thể, cái này không phải là cơ hội của nàng. Cái này sóng không gọi chủ nhà, rõ ràng là không có người trông coi nhà. nên có cái này một ném. Huynh làm sao chồng nhà, tạm thời không đề cập tới. Lại nói tra án đoàn đội, một đường lên đường vào cảng, ban ngày xuất phát, ban đêm nghỉ ngơi. Tìm nơi ngủ trọ đến một dịch trạm, Lạc Khinh Vân bỗng nhiên xúc động, nói, ta phát giác quỷ thị mở ra lối vào, mọi người muốn đi dạo chơi sao? Quỷ thị. Lâm Viễn cùng Lục Lăng Sa đối với cái này vẫn rất có ấn tượng. Còn nhớ rõ lần trước đi, Lý Nhiên đánh rất nhiều thịt rừng, nàng ăn thật lâu mới ăn xong. Những cái kia đồ ăn không những mỹ vị, rất giải khí lực. Đi a. Làm sao không đi? Lâm Viễn vui vẻ nói, tối nay ta cũng cho mọi người săn hai cái thịt rừng làm sao? Mục Tử cười nhạo một tiếng, nói, ngươi có cái này thực lực sao? Đến lúc đó ngươi chớ ăn. Mọi người nhất trí quyết định, liền đồng hành đi đến quỷ thị lối vào. Có lẽ là đã trải qua linh khí tẩy lễ, quỷ thị chủ nhân tựa hồ cũng thay đổi cường. Quỷ thị lối vào càng biến đổi thêm kiên cố. Cũng phải thua thiệt là Lạc Khinh Vân cảm giác nhạy cảm, còn có thể tìm tới như thế cái địa phương. Một bước bước vào quỷ thị, Lạc Khinh Vân liền rõ ràng cảm thấy, nơi này so trước đây náo nhiệt nhiều lắm. Hai tầng trà lâu, hiện tại càng là xây dựng thêm đến tầng 5. Mà nơi này, to to nhỏ nhỏ yêu quái, còn có các loại đạo sĩ, nhất thời đếm không hết có bao nhiêu cái. Cha này trai, vì sao sinh ý tốt như vậy? Cha trai chi chủ nghe nói như thế, cũng không nhịn được vẻ mặt đau khổ đi ra. Còn nói sao? Lần trước Lý Nhiên chừa cho hắn cái sinh ý thịnh vượng chữ, hắn liền không có lại nghỉ ngơi qua. Chương 243 Kinh điển đấu giá hội chương 243, kinh điển đấu giá hội tự sinh hưng thú long về sau, mỗi một lần mở quỷ thị đều sẽ có đại lượng người tới nơi này, yêu ma quỷ quái cũng đều có. Hắn quy mô cũng là làm lớn làm mạnh. Thế nhưng, trà trai chi chủ rất sợ hãi. Vốn chỉ là muốn phát triển kiêm tốn, đột nhiên liền thay đổi đến rất được chú ý, trong lòng của hắn cũng không quá an tâm. Nổi danh mang ý nghĩa phiền phức. Hắn liền sợ ngày nào bị phiền phức tìm tới cửa. Không phải sao, phiền toái lớn nhất đã tới. Lạc Khinh Vân, cái này thai tinh, lần thứ nhất để hắn thổ huyết, lần thứ hai mang tới người để hắn thổ huyết. Hắn là thật sợ cái này sống cha, nhưng Lạc Khinh Vân đến đều đến rồi, đuổi nàng đi cũng không kịp. Hơn nữa nhìn Lạc Khinh Vân tướng mạo, nàng cũng đúng như là chính mình dự liệu như vậy, hóa hình thành rồng, được ngày đại tạo hóa. Cho dù là đã trải qua thiên địa biến đổi lớn về sau, thế nhân ngang nhau mà trở nên mạnh mẽ, Lạc Khinh Vân cũng vẫn là đứng tại sinh linh đỉnh phong nhất hàng ngũ. Hắn cũng không dám tùy tiện dám Lạc Khinh Vân đi, chỉ có thể cười theo nói, vị đạo hữu này, lại gặp mặt. Hy vọng ngươi lần này đừng tới gây sự. Lạc Khinh Vân là thật có chút tà tính ở trên người, hắn cũng là thật có chút sợ. Mà đối với trà trai chi chủ, Lạc Khinh Vân liền không có quá nhiều ý nghĩ. Nàng ném ra một giọt máu của mình, nói, mặc dù ngươi khi đó cố sự không bảo vệ thật, nhưng tốt xấu nói là, mà còn ngươi tiên đoán tương lai của ta, cũng không tính sai. Giọt máu này, coi như là lúc ấy nói xong thù lao. Mặc dù lúc ấy trà trai chi chủ đã nói nàng không cần cho, chỉ cầu nàng lần sau đừng lại tới. Thế nhưng, nàng không phải cũng tới một lần lại một lần sao? Cho nên nha, làm người muốn có nguyên tắc. Trà trai chi chủ, về sau đều không có lý do đem Lạc Khinh Vân hướng bên ngoài đuổi. Không có cách, đành phải mời lấy Lạc Khinh Vân hướng trà trong phòng đi. Mời ngồi trên lầu nhã gian a, các ngươi có thể có nửa canh giờ tự do giao dịch thời gian. Nửa cái thời điểm về sau, đã đến kể chuyện xưa phân đoạn. Lần này, trà trai chi chủ cũng là quyết định chủ ý, tuyệt đối không nói Lạc Khinh Vân nói lên đồ vật. Mậu dịch tự do, mỗi người đều phân phối một cái bàn trà, có muốn giao dịch đồ vật, liền có thể bày trên bàn. Nếu là muốn mua, cũng chỉ cần tản bộ là được rồi. Quỷ này thì, bình thường cũng là kết bạn mà đến, có người trông coi chính mình sạp hàng, có người đi ra đi dạo. Nhưng đây là trước đây quy củ. Hiện tại sinh ý quá tốt rồi, cho dù là mở 5 tầng, chỗ ngồi cũng không đủ. Dứt khoát liền đem 1 2 3 lầu cùng 4 5 lầu tách ra, dưới lầu tập trung giao dịch, không có chỗ ngồi, chỉ có quầy hàng. Tương đương với vé đứng. 4 tầng tầng 5 mới cùng trước đây hình thức đồng dạng. Lại không có nhất định thực lực, có thể lên không được 4 tầng tầng 5. Mà Lạc Khinh Vân đám người vừa đến, liền trực tiếp đến tầng 5. Tất cả tại quỷ thị người, nhìn xem 5 người này từng cái đều là mỹ nhân, nguyên bản còn có tâm bắt chuyện, xem xét địa bộ này, đều tranh thủ thời gian nhịn được xúc động. Đây là không chọc nổi tầng 5 đại lão. Liền 4 tầng những cao thủ nhìn hướng tầng 5 người, cũng tràn đầy vẻ kính sợ. Mà cùng ở tại tầng 5 người thì có lòng kết giao. Chỉ là mới vừa có đứng dậy đến gần động tác, Lục Lăng Sa liền rút động thủ lý trường kiếm. Một động tác này liền để người không còn dám đến đây. Có thể ngồi lên tầng 5 đều không phải đồ đần, không có người sẽ vô duyên vô cớ khắp nơi gây thù hằn. Đừng đến lúc đó bằng hữu không có giao đến, phản chọc một thân phiền phức. Đương nhiên, những người khác đối Lâm Viễn một đoàn người cũng càng tò mò. Lạc Khinh Vân nói, "Quỷ thị vẫn là có rất nhiều vật hiếm có, các ngươi không đi nhìn xem sao?" Lạc Khinh Vân kỳ thật không phải lần thứ 3 đến, nàng trước đây cũng đã tới, tại đạo hạnh vẫn còn tương đối thấp thời điểm, tại quỷ thị đại đến qua không ít đồ tốt. Bởi vậy, nàng cũng để cử Lâm Viễn đám người nhiều đi dạo chơi. Thế nhưng, mấy người này đã thành thói quen phú quý thời gian. Lục Lăng Sa có chút kinh nghiệm giang hồ, còn tính là biết nghèo thời gian là cái dạng gì, nhưng cũng không chịu nổi cuộc sống bây giờ. Tiên thảo linh dược, muốn liền có thể có. Thần binh lợi khí, cũng không địch lại trong tay nàng kiếm. Mỹ bị món ăn quý và lạ, thần thông công pháp, trên cơ bản là muốn cái gì có cái đó. Lâm Viễn mấy người cũng là cất bước liền có đồ tốt nhất, các nàng cũng đều biết chân quý, tự nhiên không tâm tư đi dạo những cái kia đồ chơi nhỏ. Nơi này có giá trị nhất, hẳn là trà trai chi chủ nói cố sự, tình báo của hắn rất có giá trị, tất nhiên gặp được, liền đến nghe một chút. Cái khác coi như xong. Lâm Viễn không có ý định đi dạo phố. Mục Tử cùng Tân Thập Lục cũng là như thế. Lạc Khinh Vân, nàng thích dạo phố, nhất là thích nhặt nhạnh chỗ tốt. Mặc dù đến nàng cái thân phận này địa vị, những cái kia dò đối với nàng mà nói, cũng không có giá trị quá lớn. Thế nhưng nàng liền thích loại cảm giác này. Đáng tiếc, Lâm Viễn bọn người không có loại này yêu thích. Giờ phút này, nàng sâu sắc cảm giác được chính mình tựa hồ có chút không hòa đồng. Bất quá, các nàng mặc dù không dạo phố, nhưng cũng có thể nhìn người khác tiến hành giao dịch. Trên lầu, có thể trên cao nhìn xuống, nhìn thấy mỗi người một vẻ. Rất nhanh, nửa canh giờ liền đi qua. Trà trai chi chủ đăng tràng, nói một phen bản án về sau, nhân tiện nói, dựa theo lệ cũ, chúng ta đấu giá hội lại bắt đầu. Hôm nay, lão phu cũng là từ một đám gửi đấu đồ vật bên trong, chọn lựa ra 10 cái có giá trị nhất, nhất có đặc sắc đồ vật. Không nói nhiều, trước đến giới thiệu kiện thứ nhất. Lạc Kinh Vân đám người kinh ngạc không thôi. Còn tưởng rằng như cũ, giao dịch xong là cố sự. Không nghĩ tới, còn mới tăng đấu giá phân đoạn. Trà này trai chi chủ, ngược lại là rất có ý mới. Lâm Viễn bọn người không có tham gia qua loại hoạt động này, nhất thời cũng là hào hứng giật giảo. Kiện thứ nhất vật đấu giá, tòa yêu tháp di thạch. Khối đá này, nguyên là tòa yêu tháp hàng yêu trận một bộ phận, về sau dưới cơ duyên xảo hợp mất đi. Tại trên người nó, tựa hồ phát sinh rất nhiều thú vị cố sự. Tại thiên điệu biến đổi lớn về sau, nó tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Bản thân liền là một kiện rất không tệ hàng yêu pháp bảo. Nếu là đem nó còn cho Thục Sơn, có lẽ còn có thể thu hoạch được không biết cơ duyên. Tất cả đấu giá đều lấy đại càn tệ hoặc vàng bạc đồ vật làm giá, cũng có thể vật dễ vật. Chư vị, có thể bắt đầu ra giá. Tòa yêu tháp di thạch. Lạc Kinh Vân nhìn hướng tảng đá kia, nàng mơ hồ cảm giác được, khối đá này tựa hồ cùng nàng có chút duyên phận, nàng tự nhiên muốn mua xuống tới. Tòa yêu tháp di thạch giá khởi điểm là 100 lượng hoàng kim. Có thể lấy ra số tiền này người, kỳ thật cũng không nhiều. Đừng nhìn những này ngoài vòng giáo hóa người còn có yêu ma quỷ quái đều rất tiêu dao vui sướng, nhưng bọn hắn bên trong có tiền cũng không nhiều. Đặc biệt là yêu ma quỷ quái. Chính bọn hắn không làm sản xuất, nơi nào có tiền? Chẳng lẽ muốn đi đoạt? Cấp ít, không có cái gì ý nghĩa. Đoạt đến nhiều, cái kia ngượng ngùng, có thể muốn nhấm nháp một chút đại càn thiết quyền. Vì vậy yêu tinh bọn họ cũng chỉ có thể bán điểm trên núi thổ đặc sản gì đó, kiếm chút vất vả tiền. Hoa 100 lượng hoàng kim đi mua khối tảng đá vụn, hiển nhiên là không đáng. Yêu quái không có xuất thủ, nhân tộc nhưng là khác rồi. Đối có ít người đến nói, tiền chỉ là chữ số. Vì vậy, rất nhanh có người kêu giá. Hoàng kim 500 lượng. Giá tiền này mua một cái tảng đá, chỉ có thể nói chung quy chung cụ. Lạc Kinh Vân quả quyết nâng giá, 1000 lượng. Cái kia kêu giá âm thanh, lập tức mang theo vài phần bất mãn. Vị đạo hữu này, còn mời cho ta Thục Sơn mấy phần chút tình mọn. Vật này chính là ta tông sở hữu, nên trở về Thục Sơn. Lạc Kinh Vân nghe xong lời này, lập tức nhíu mày. Nàng vốn chỉ là đối cái này tảng đá có mấy phần hiếu kỳ, nhưng bị Thục Sơn người uy hiếp, nàng lập tức liền không cao hứng. Không có tiền liền ngậm miệng. Lạc Kinh Vân cũng không có nuông chiều Thục Sơn người, trực tiếp lạnh lùng chào phúng một câu. Cái kia kêu ra sắc mặt người mãnh liệt, cao giọng kêu giá, 2000 lượng, 1000 lượng. Lạc Kinh Vân cũng là không thiếu tiền, nàng tiền lương đủ nàng tiêu xài, không tranh màn thầu tranh khẩu khí, hôm nay liền muốn để Thục Sơn người biết cái gì gọi là không thiếu tiền. Vạn lượng hoàng kim báo giá mới ra, Thục Sơn người triệt để trầm mặc, không cùng một cấp độ đối thủ, mà còn bọn hắn người đi tới quỷ thị cũng là ngoài ý muốn, không có nói phía trước chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, liền xem như chuẩn bị xong, Thục Sơn cũng sẽ không tốn tiền nhiều như vậy đi mua một cái tảng đá vụn. Chương 244, cổ thư chương 244, cổ thư Thục Sơn người không có lại ra giá, nhưng kêu giá người tại tầng 4, hướng trên lầu nhìn, vừa lúc cùng Lạc Khinh Vân ánh mắt đối đầu. Song phương liếc nhau, Lạc Khinh Vân cũng nhìn thấy trong mắt đối phương sát ý đã sớm nghe nói Thục Sơn đạo sĩ sát khí nặng, hiện tại xem ra, bọn họ so trong tưởng tượng còn muốn qua trương. Chỉ là không cạnh tranh được, liền động sát tâm. Này môn phái người, có chút càng sống càng trở về. Lạc Khinh Vân không thèm để ý bọn hắn, không có lại đi nhìn lầu dưới người đâu. Ngược lại là trà trai chi chủ, tiến lặng lại ăn cái dưa. Không hổ là Thục Sơn người, chính là cương. Vậy liền chúc bọn họ may mắn đi. Tốt, viên này tỏa yêu tháp di thạch chính là thuộc về tầng 5 vị khách nhân này. Tiếp xuống, chúng ta nhìn kiện thứ 2 vật đấu giá. Kiêm tu Phật đạo, học quan Tam giáo đại sư Vô Trần làm tác phẩm hội họa cây khô gặp mùa xuân tục truyền rất có đạo vận, thường có người xem mà ngộ đạo. Mà thiên địa chi biến về sau, nó tựa hồ thu được một chút năng lực mới. Bức họa này, giá khởi điểm 5 vạn lượng hoàng kim. Kiện thứ 2 bảo vật liền muốn chân quý hơn nhiều. Thế nhưng, Lạc Kinh Vân một bản này cũng không có lại tiếp tục ra giá. Bởi vì từ biểu hiện ra họa đến xem, còn kém rất rất xa Lý Nhiên tác phẩm hội họa. Đương nhiên, luận nổi tiếng, Lý Nhiên tác phẩm hội họa cũng không thể so sánh cùng nhau. Dù sao, Lý Nhiên họa chỉ có cùng hắn quan hệ người thân cận mới có thể cầm tới, mà cầm tới vẽ người, cơ bản sẽ không bán đi ra. Trên thị trường không lưu thông, bởi vậy Lý Nhiên họa cũng trở tại không có danh khí. Đương nhiên, Lý Nhiên nếu là muốn bán tranh, giá cả khẳng định lại so với cái này quý. Về sau, lại lần lượt bên trên mấy món vật đấu giá, Lạc Kinh Vân cùng Lâm Viễn đều không có xuất thủ. Đối với mấy cái này thần binh lợi khí, công pháp thần thông, các nàng đều không có hứng thú. Cuối cùng, đến thứ 10 kiện. Thứ 10 kiện vật phẩm là một bản cổ thư. Cuốn sách này tên gọi Tân Dậu Tạp Ký, chính là 12 biên niên sử tạp ký bên trong một bộ. Tục truyền, 12 biên niên sử tạp ký bên trong, cất dấu thế giới cuối cùng huyền bí, truyền lưu thế gian, đều là bản độc nhất. Tục truyền, nếu có thể góp đủ cái này 12 vốn tạp ký, liền có cơ hội giải ra một cái to lớn câu đố. Sách này có thể không đáng một đồng, cũng có thể giá trị bạc kim. Bởi vậy, không có giá khởi điểm, chư vị mời tự mình ra giá đi. Thấy là một bản cổ tịch bản độc nhất, Lâm Viễn không chút do dự, liền lựa chọn ra giá. 100 lượng hoàng kim, 1000 lượng. Lầu dưới Thục Sơn môn nhân bắt đầu quấy rối. Theo bọn hắn nghĩ, cái này sách nát căn bản không đáng tiền. nhưng Lâm Viễn muốn, vậy thì phải tốn nhiều tiền, không phải vậy, sẽ chờ mất đi vật này. Cái này sóng thuần túy là làm ác tâm người mà đến. Nhưng hiện trường vẫn còn có những người khác kêu giá. 5000 lượng, 1000 lượng. Xét giá cả, đống nhiên liền tăng gọn. Thục Sơn người vừa bắt đầu là nghĩ tham gia náo nhiệt quấy đục nước. Kết quả nhìn xem địa bộ này, cũng cảm giác có chút không đối đầu. Kêu giá, không chỉ là Lâm Viễn mấy người kia, còn có rất nhiều những người khác. Bọn họ tựa hồ cũng đối cái này cái gọi là bí mật sinh ra hứng thú. Còn có, bọn họ cũng có người cảm thấy, như thế một bản sách nát, an bài tại áp trục đăng chẳng, khẳng định có thâm ý vì vậy, đấu giá người càng ngày càng nhiều, giá cả cũng trực tiếp báo tố đến 10 vạn. Khoa chương A. 10 vạn lượng hoàng kim mua một quyển sách. Cho dù Lâm Viễn có tiền, cũng không có như thế phô trương lãng phí. Nàng chính là muốn mua đến đưa cho Lý Nhiên. Đáng tiếc, chi phí quá cao, không thích hợp. Lâm Viễn đình chỉ ra giá, như vậy giá cao nhất, liền biến thành. Thục Sơn người. Không sai, bọn họ chính là nhìn thấy Lâm Viễn một bộ tình thế bắt buộc bộ dạng, giá cả đều hô 7 vạn lượng hoàng kim. Vì vậy, bọn họ lại ra một tay, kéo đến 10 vạn. Ai biết, đến 10 vạn cái này khảm, Lâm Viễn đông nhiên liền không thêm giá. Vậy cái này bên dưới làm sao bây giờ? Bọn họ cũng không có 10 vạn lượng hoàng kim. Hiện tại phương ngoại tu sĩ, muốn kiếm tiền cũng chỉ có thể tuân thủ đại cán pháp luật. 10 vạn lượng hoàng kim, ở đâu là dễ dàng như vậy lấy ra? Hai vị đạo hữu, chúc mừng các ngươi thu được bản này thần bí cổ tịch. Trà trai chi chủ cười híp mắt nói ra, đấu giá đã kết thúc, tiếp xuống mời đập tới vật phẩm, theo thứ tự giao tiền đi. Thục Sơn môn nhân run lẩy bẩy, làm người khác đều trả tiền cầm tới đồ vật, chỉ có Thục Sơn người không bỏ ra nổi đồ vật, chỉ có thể lấy chính mình kiếm tính toán cầm cố. Nhưng rất đáng tiếc, kiếm của bọn họ không hề đáng tiền, nhiều nhất chính là mấy trăm lượng bạch ngân, khoảng cách 10 vạn hoàng kim lỗ hổng vẫn là kém quá nhiều, cầm là không lấy ra được. Trà trai chi chủ cũng không phải thường sinh khí, trực tiếp đem bọn họ đuổi đi ra, đồng thời tuyên bố vật đấu giá cuối cùng có thể theo giá cao nhất một nửa đến quy ra, cũng chính là 5 vạn lượng hoàng kim. Cái giá tiền này đồng dạng cao đến quá đáng. Phía trước những cái kia tỉnh táo lại người, lúc này cũng không lộn xộn, cũng không tại cùng Lâm Viễn đấu giá. Lâm Viễn cũng biết, cái giá tiền này rất không hợp lý. Thế nhưng, loại này cổ tịch vốn là có rất nhiều trình độ. Bầu không khí cái vã, nó có thể giá trị 10 vạn 100 vạn. Như không ai muốn, 100 lượng cũng liền không sai biệt lắm. Lâm Viễn cũng không phải đoan đại đầu. Nàng tiếp tục ép giá, nói, đương nhiên không phải rất muốn, hỏi một chút người khác có hay không muốn. Lần này lung túng, không có người nghĩ tới bàn. Nguyên bản Lâm Viễn đập xuống đến, vậy liền không có đổi ý chỗ trống. Nhưng bây giờ là Thục Sơn người quấy rối, nhiễu loạn bình thường đấu giá. Trước mặt người trải qua kích tình làm lạnh, cũng cảm thấy giá cả quá cao, không thích hợp. Vì vậy, phía trước người đều lật đổ làm lại, tự tuyệt lại cái kia phía trước giá cả sách này, giá cả lại một đường điên cuồng rơi xuống, cuối cùng ngã xuống 1000 lượng hoàng kim. Đến đây, Lâm Viễn mới rốt cục đáp ứng mua xuống sách này, cuối cùng này vật đấu giá cũng coi là đã trải qua lên lên xuống xuống, nhưng tốt tại cũng coi là thuận lợi bán đi. Lâm Viễn thanh toán xong hoàng kim, đem tân dậu tạp ký lấy vào tay. Nàng xoan xoa quét địa là xem, cũng không có thấy cái gì đồ vật đặc biệt. Bất quá, sách này thắng tại chút ít. Có lẽ, Lý Nhiên sẽ thích. Chờ nghe xong cố sự, tìm dịch trạm đem sách đưa đi hoàng cung đi. Mà tại Lâm Viễn lật sách thời điểm, trà trai chi chủ cũng đọc xong thơ xưng danh, chuẩn bị bắt đầu kể chuyện xưa. Chương 245, lão bằng hữu, đừng làm chương 245, lão bằng hữu, đừng làm một fan quen thuộc thơ xưng danh về sau, trà trai chi chủ trực tiếp liền nói về cố sự. Hấp thụ trước mặt dạy dỗ, hiện tại kể chuyện xưa hình thức cũng sửa lại. Không tại giải thích người xác định cố sự, mà là hắn tùy tâm đi nói, nói đến cái gì là cái gì. Mà các khán giả hài lòng, liền khen thưởng chút tiền. Như các khán giả không hài lòng, không cho cũng được. Coi như là đến miễn phí nghe sách. Hiểu rõ quy tắc này về sau, Lâm Viễn thấp giọng nói, xem ra, thiên địa đại biến về sau, vàng bạc tiền tài cũng biến thành rất trọng yếu. Từ trà trai cải biến cũng có thể thấy được tới. Trước đây không đáng tiền vàng bạc, hiện tại thành đồng tiền mạnh. Giao dịch trực tiếp dùng vàng bạc, trước đây đều là lấy vật đổi vật. Theo yêu cầu trà trai chi chủ cố sự, cũng là từ hắn chỉ rõ muôn cái gì. Mà bây giờ, thống nhất lấy tiền bạc giao dịch. Lâm Viễn phỏng đoán, tất cả những thứ này có lẽ cùng triều đình mạnh yếu có quan hệ. Triều đình cường đại thời điểm, quan phương có công tín lực, tiền tệ có giá trị. Mà xã hội dung chuyển, tiền liền sẽ bị giảm giá trị, những yêu ma quỷ quái này cũng liền khinh thường tại yêu cầu tiền tài. Dùng cái này đến suy luận, tiền bạc có thể cùng nhân đạo hoàng triều khí vận có quan hệ. Bất quá, Lâm Viễn cũng không có truy đến cùng những thứ này. Bọn họ chỉ cần là dùng đang lúc thủ pháp kiếm tiền, cũng không có cái gì không thể. Từ xưa thanh quan khó gây việc nhà, chỉ vì pháp lý bên ngoài nói ân tình. Lại nói cái này kinh hà bên trong có thủy thần, nguyên là cái thủy yêu xuất thân, tu việc thiện, được hương hỏa, bị người cùng phụng thành thủy thần. Về sau che chở một phương, bảo vệ ngư dân xuống nước không nhận ách, tung lưới có chỗ được, thủy thần bởi vì hương hỏa ngày càng hưng thịnh. Đã có một ngày, trong nước một cá, tuổi đã hơn 100 tuổi, tiến tới gặp thủy thần, gọi, người ta đều là thủy trạch chi linh, bây giờ quân may mắn được thần bị, nên che chở dân tộc thủy, sao kỳ lấy dân tộc thủy là hàng, đổi được mấy sợi hương hỏa. Thủy thần ngạc nhiên, chính là gọi, quân nói có lý. Sau đó, ngư dân xa lưới, mấy không trúng cá, đói bụng người rất nặng. Một lục tuần lao tẩu chính là hỏi thủy thần gọi, ngươi chịu chúng ta hương hỏa, tuế nguyệt đã lâu, sao nhận chúng ta cơ hàn mà chết? Thủy thần nghi hoặc, lại là chi làm sao? Trà trai chi chủ còn ném ra một cái hố động vấn đề nhỏ. Mọi người nghe, cũng là nghị luận ầm ĩ thay vào thủy thần thị giác, thật đúng là không dễ làm. Bán dân tộc thủy đồng loại, xác thực có chút quyến gốc. Dù sao mình chính là dân tộc thủy xuất thân, có thể là xem như thủy thần, hắn chịu là nhân tộc cung phụng, nếu là không quản nhân tộc tố cầu, về sau chỗ nào còn có thể có hương hòa ăn. Nghe xong cố sự, Lạc Khinh Vân cũng tràn đầy cảm xúc. Chỉ thở dài, Phật nói chúng sinh đều là khổ, bất quá cũng chỉ như vậy. Tu hành nhiều năm, trong lòng Lạc Khinh Vân tự nhiên rất có cảm ngộ. Nàng gặp qua rất nhiều người, có người nghèo, có người giàu, có người bị thấp hèn, có người tôn quý, mà không quản là thân phận gì địa vị, đều có chính mình khổ sở. Người nghèo có người nghèo vui vẻ, người giàu có người giàu bi thương. Đến mức sinh lão bệnh tử chi bệnh, cũng là người người đều có. Đương nhiên, khách quan đi lên nói, phú quý người so nghèo hèn người muốn quá nhanh sống đến nhiều, mà phú quý lại cảm giác khổ sở, thường bởi vì lòng tham không đủ gây nên. Nghèo khổ chính là thật là khổ cho, nhưng cũng có thể khổ bên trong làm vui. Có thể thấy được, thế gian buồn vui đều sinh ra từ tâm, mà làm loạn hỗn loạn cũng là từ tâm mà khởi đầu. Đây chính là Lạc Khinh Vân cảm ngộ. Lúc này, trà trai chi chủ lại nhịn không được bắt đầu hô động. Chư vị không ngại nô nước tấp nập phát biểu, người nào nói lên giải pháp tinh diệu nhất, có khả năng phục chúng, lão phu liền tiện hắn một cái tình báo. Nói vừa xong, trà trai chi chủ mới nhìn đến Lạc Khinh Vân, lập tức nụ cười cứng đờ. Hỏng, quen thuộc. Mỗi lần hô động thời điểm đều cũng có khen thưởng. Hắn ngàn phòng văn phòng, chính là không có quản được chính mình cái miệng này. Chỉ mong các nàng sẽ không. Trà trai chi chủ ở trong lòng cầu nguyện. Quả nhiên, Lạc Khinh Vân đám người cũng không có ngay lập tức trả lời. Những người khác có trả lời để thủy thần giúp người, dù sao người hương hỏa mới là thủy thần căn bản. Mà còn thành thần về sau, vốn chính là cùng dân tộc thủy kéo dài khoảng cách, không phải cùng một giống loài đều. Các yêu ma lại cho rằng có lẽ trợ giúp dân tộc thủy, không phải vậy chính là phản bội tộc đàn. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt. Mà lúc này, Lạc Khinh Vân mở miệng. Nếu ta là thủy thần, làm thuận theo tự nhiên. Ngư dân có thể đánh đến cá, chính là cá kiếp số, ngư dân đánh không đến cá, chính là tự thân vận mệnh. Trà trai chi chủ nghe vậy, thầm nghĩ phương pháp kia đích thật là ưu tú nhất. Vô vi mà trị, mới là cái này một đề đáp án. Nhưng đáp án này nghe tới không hề ưu tú. Người khác chưa chắc sẽ cho rằng như vậy. Hai đầu đều không giúp đỡ cỏ đầu tường nhất nhận người chán ghét. Nhưng chính là bởi vì ai đều không giúp, ngược lại mới công bằng nhất. Trà trai chi chủ bai phụ, nhưng thật ra là hy vọng người khác tới công kích Lạc Khinh Vân, dạng này, nàng giải thích liền sẽ không được công nhận. Nhưng mà, Lạc Khinh Vân trả lời còn chưa kết thúc. Để bọn hắn riêng phần mình hướng đi riêng phần mình vận mệnh, đây là tự nhiên lý lẽ. Thế nhưng ta bị người cung phụng, tự nhiên là người mưu phúc. Hoặc lấy mưa thuận gió hòa, trợ lực lương thực sinh sản. Xuống sông uống nước, không thể một mực uống nước. Bọn họ có lẽ mở càng nhiều đường ra, mới có thể có cao hơn kháng phong nguy hiểm năng lực. Trừ cái đó ra, cũng có rất nhiều có thể vì dân tộc thủy việc làm. Như thiết lập cấm cá kỳ, dùng dân tộc thủy có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, không đến mức tát ao bắt cá. Trà trai chi chủ, không hổ là ở quan trường bên trong lăn lộn qua người, nói lên ý tưởng là một cái tiếp một cái. Mà còn Lạc Khinh Vân cũng là học quan ba nhà, nàng thuyết pháp đều là hàm ẩn ba nhà tư tưởng ở bên trong. Lần đầu nghe có thể cảm thấy nàng cái này thần làm không tốt. Tế phẩm mới phát hiện, nàng nói chính là tối ưu giải. Người đang ngồi, tinh tế chủng loại đọc, cũng dần dần phát hiện Lạc Khinh Vân nói phương án, đúng là rất có đạo lý. Trà trai chi chủ, đừng làm, bạn cũ. Tại trà trai chi chủ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Lạc Khinh Vân thuyết pháp được đến công nhận của tất cả mọi người. Cái này nói xong khen thưởng, tự nhiên là rơi xuống Lạc Khinh Vân trên đầu. Lạc Khinh Vân, nàng chính là tùy tiện nói một chút, cũng không có thật muốn hỏi điểm thiết lập thế này. Dù sao không có gấp gáp như vậy. Thế nhưng, cơ hội đều đưa đến trong tay, nàng cũng không có không hỏi đạo lý. Càng nghĩ, Lạc Khinh Vân cũng không biết chính mình nên lựa chọn cái gì nội dung đến tiến hành đặt câu hỏi. Từ lúc hóa long về sau, nàng cũng là càng thanh tâm quả dụ. Vậy ta liền tùy tiện hỏi một cái đi. Lạc Khinh Vân cũng không có tính toán khó xử trà cặn bã chi chủ. Trà trai chi chủ cũng nhẹ nhàng thở ra. Lạc Khinh Vân nguyện ý cho con đường sống, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng hắn vẫn là nhắc lại một câu. Ta chỉ có thể nói với ngươi một chút thường quy tình báo, nếu là dính tới tương đối bí ẩn đồ vật, ta cũng không giúp ngươi. Cũng làm nếm qua hai lần thua thiệt, trà trai chi chủ cũng là vô cùng cẩn thận. Hắn tuyệt đối sẽ không tại cùng một cái hố bên trên ngã quỵ hai lần. Đúng không sai? Tuyệt đối sẽ không. Kỳ thật Lạc Khinh Vân phía trước hai lần cũng không phải cố ý, nàng cũng không phải là cái gì người xấu, cố ý đi để trà trai chi chủ thụ thương. Suy nghĩ một chút, Lâm Viễn phía trước mới vừa cầm tới sách, Lý Nhiên cũng ưa đọc sách. Nhưng Lâm Viễn phía trước không nhìn ra thành tựu tới. Vậy thì liền tùy tiện hỏi một chút ta, quyển sách này lai lịch, còn có mặt khác cẩn tàng bản độc nhất ở nơi nào? Nói là liên quan đến tương đối lớn bí mật, nhưng chỉ là hỏi hỏi sách khác ở nơi nào, hẳn không phải là vấn đề gì đi. Chương 246, Quá Tam Ba Bận chương 246, Quá Tam Ba Bận Lạc Khinh Vân tùy tiện tiểu nói này. Trà trai chi chủ cũng suy nghĩ cái này tương đối đơn giản. Tra một chút quyển sách này từ đâu tới đây, lấy tìm kiếm cái khác bản độc nhất. Trà trai chi chủ liền tùy ý điệu bấm ngón tay như thế tính toán, theo quyển sách này tuyến nhân quả hướng về phía trước đi trải bước. Hắn cũng quyết định chú ý, liền xem như thật nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, hắn liền tranh thủ thời gian thu tay lại, chắc chắn sẽ không có việc gì. Nhưng mà, cái này xem xét, vẫn là nhìn ra vấn đề tới. Hắn thấy được mấy cái khó có thể tưởng tượng hư ảnh, cũng không có nhìn chân thành, nội tâm chính là run sợ một hồi. Trà trai chi chủ thần tốc thu tay lại, nhưng hắn vẫn là một cái lao huyết nôn ra. Hắn không thể tin nhìn xem Lạc Khinh Vân. Người nữ nhân này là thật có độc a. Mà càng đáng sợ chính là, kèm theo lần này nhìn trộm, hắn chợt phát hiện một chút sự tình. Trà trai tồn tiếp theo thời gian, kỳ thật đã rất lâu rồi. Trà trai chi chủ, nguyên bản cũng là một cái đắc đạo tu sĩ. Cấp bậc cùng Tuyết Ưng lão tổ không sai biệt lắm, nhưng trà trai chi chủ tương đối may mắn. Hắn trưởng khống một tòa đầu tiên, về sau liền bị hắn cải tạo thành trà trai. Hắn thích đọc sách, thích thu thập cố sự, cũng thích xem ngôi sao. Đây chính là hắn nói. Nhưng mà, có một ngày, hắn ngắm nhìn bầu trời lúc, đột nhiên nhìn thấy tinh không bên trong, dài một con mắt. T. Minh Bạch, trà trai chi chủ quyền Minh Bạch. Nhưng làm hắn hiểu được ngay mắt, hắn cũng nhìn thấy kinh khủng bí ẩn. Hắn sớm tại hơn 10 năm trước liền đã chết rồi. Hắn hiện tại, a, nhục thân đang sụp đổ, thần hồn tại chốt bụi. Trà trai chi chủ chỉ ở tối hậu quan đầu nói ra bốn chữ: "Không muốn." Xem sao? Sau đó, trà trai chi chủ nhục thân bể đầy đất bằng máu, linh hồn của hắn cũng biến thành cho bụi. Cái này, Lạc Khinh Vân chân tay luống cuống. Trà trong phòng mọi người cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Lạc Khinh Vân là nhất tự trách. Nàng lần thứ nhất hại người thổ huyết, nàng đã cảm thấy rất ngượng ngùng. Đều nói quá tam ba bận. Quả nhiên, không có lần sau. Lần này người trực tiếp chết rồi. Trà trong phòng người một mặt ngậm bực về sau, lại khiếp sợ nhìn về phía Lâm Uyển trong tay cổ thư. Tất cả mọi người vô ý thức cho rằng là bản này cổ thư nhân quả quá lớn, mới đưa đến trà trai chi chủ tử vong. Nghĩ đến liên quan tới bản này tạp ký truyền thuyết, mọi người ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Đặc biệt là suýt nữa đấu giá được cái này quyển sách này người, hiện tại hối hận phát điên. Như vậy quan hệ trọng đại sách vở, tiêu ít tiền liền có thể mua được. Dạng này đại lậu đang ở trước mắt chạy mất, đây là cỡ nào địa đáng tiếc. Mà bây giờ, trà trai chi chủ đã chết, quỷ thị cũng không có trật tự. Trong lúc nhất thời, mọi người tim đập thình thịch. Có người càng là trực tiếp động thủ, huy động ám khí, hướng Lâm Uyển đám người bắn trụm mà đến. Lạc Khinh Vân còn tại không rõ, Lục Lăng Sa động tác nhưng là không chậm. Rút kiếm bung lên, doa người kiếm khí càn quét mà ra, đem tất cả ám khí đều cuốn ngược trở về, còn tiện thể đem sử dụng ám khí người tại chỗ chém giết. Đạo này kiếm khí cũng chấn nhiếp một đám muốn động thủ người. Ở thời đại này, có thể sử dụng kiếm khí võ đạo tông sư đã càng ngày càng nhiều, võ đạo tông sư cũng biến thành chẳng phải đáng tiền. Thế nhưng, đối mặt một cái tông sư có thể tiện tay vung ra kiếm khí, tông sư phía dưới nhược kê vẫn là không muốn khiêu khích tương đối tốt. Có thể nói tông sư không đáng tiền, chỉ có tông sư cùng tông sư trở lên. Còn lại cảnh giới không đủ, nên túi đầu vẫn là phải túi đầu. Trong đám người, cũng có mấy cái đạo hạnh cao thâm, cũng không có bị Lục Lăng Sa hù sợ, vẫn cứ phát động công kích. Lục Lăng Sa liền sẽ huy động Trảm Long kiếm, tùy ý địa liền đem địch xâm phạm chém giết. Nhìn năng kiếm thuật này, Thục Sơn đệ tử lập tức giật mình. Thục Sơn kiếm pháp, ngươi là Thục Sơn môn đồ? Lục Lăng Sa không hề phủ nhận, nói, từng tại Thục Sơn học nghệ. Đã là đồng môn, cũng có hương hỏa tình cảm, chúng ta liền có thương có lượng, đem cái kia tỏa yêu tháp di thạch cùng tân dậu tạm ký chúng ta, làm sao? Lục Lăng Sa lắc đầu, nói, da mặt của các ngươi có chút quá dày. Nàng lúc trước vào Thục Sơn ngoại môn cũng là giao tiền, tương đương với dùng tiền đến trường, học cũng chỉ là ngoại môn thủ đoạn. Hương hỏa tình cảm đích thật là có một chút, lúc ấy Thục Sơn ngoại môn chấp sự đối nàng cũng không tệ lắm. Nàng lúc ấy xảy ra chuyện thời điểm, thậm chí còn nghĩ qua đem Lục Thu Doanh đưa đi Thục Sơn tìm kiếm che chở. Nếu như nói những này Thục Sơn đệ tử chỉ là muốn hóa giải lúc trước cân đoán, nàng nhất định sẽ giúp bận rộn hóa giải. Dù sao thật không phải chuyện lớn gì, các nàng bên này cũng không có như vậy man thủ. Nhưng đối phương như vậy mặt lớn, đi lên liền muốn đổ bận, cái kia còn có thể làm sao xử lý? Ngươi muốn làm một cái phản đồ sao? Lục Lăng Sa im lặng, nói, các ngươi cũng chỉ là Thục Sơn phổ thông đệ tử, vì cái gì cảm thấy mình có thể đại biểu Thục Sơn? Thục Sơn hiệp nghĩa danh hiệu, chính là bị các ngươi loại này con sâu làm dầu nổi canh bại hoại. Lục Lăng Sa nói chuyện cũng không khách khí. Đối với mấy cái này ngang ngược cản rỡ Thục Sơn đệ tử, nàng thực sự là không có cái gì hảo cảm. Kỳ thật Thục Sơn vốn là rất không tệ, hành hiệp trưởng nghĩa, chẳng yêu trừ ma. Bọn họ đối yêu thái độ mặc dù càng cực đoan một chút, dự tính ban đầu nhưng là bảo vệ người bình thường. Nhưng theo Thục Sơn tên tuổi càng lúc càng lớn, phát triển càng lúc càng nhanh, bên trong cũng có càng ngày càng nhiều cử chỉ điên rồ người. Ỷ vào thân phận của mình, trên giang hồ làm mưa làm gió. Người khác không phục, liền đem người đánh thành tà ma ngoại đạo, loại hành vi này cùng ma đạo cũng không có cái gì khác biệt. Quỷ thị bên trong Thục Sơn đệ tử gặp Lục Lăng Sa không cho mặt mũi như vậy, trực tiếp liền cho nàng cài lên phản đồ cái mũ, lúc này kết thành trận thế, hướng Lục Lăng Sa đánh tới. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Lăng Sa dùng chỉ là ngoại môn kiếm thuật, lợi hại không đến đi đâu. Thật tình không biết, Lục Lăng Sa chỉ là thói quen dùng tới Thục Sơn kiếm pháp mà thôi. Nàng hiện tại kiếm pháp sớm đã đạt tới không câu nệ tại hình cảnh giới. Đi theo Lý Nhiên lăn lộn, tu vi tăng lên, tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Đối mặt Thục Sơn kiếm trận, Lục Lăng Sa cũng không có lưu tình, một kiếm chém ngang, không thấy kiếm khí bay ra, kiếm trận cùng bảy trận người liền đã một phân thành hai. Trang diện một lần 10 phần huyết tinh. Có cái này thủ đoạn kinh sợ, người khác cũng không dám lại đối với các nàng đồ vật trong lòng còn có ngấp nghé. Mọi người trong lòng đều là kinh hãi không thôi. Trên giang hồ, lúc nào ra nhân vật như vậy? Trước đây thế nào chưa nghe nói qua. Mà tại một lát hỗn loạn về sau, trà trong phòng, từng cái tọa độ không gian cũng bày ra. Không tốt, động tiên chi chủ đã chết, cái này động tiên muốn hỏng mất. Động tiên chi chủ cùng động tiên đồng dạng sẽ chiều sâu khóa lại. Động tiên chi chủ đống nhiên qua đời, tự nhiên sẽ để động tiên không gian ba động, thậm chí triệt để sụp đổ. Mọi người vô ý thức từ không gian thông đạo bên trong đảm bệnh. Lục Lăng Sa cũng tranh thủ thời gian kéo lên Lâm Uyển cùng Lạc Khinh Vân. Chúng ta cũng đi. Lạc Khinh Vân mặc dù tinh thần hoảng hốt, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Nàng cũng không lo được tự trách, tranh thủ thời gian mang theo đội tử trà trong phòng thoát ly. Lại xuất hiện tại quỷ thị bên ngoài, vừa lúc là tại kinh hà bên cạnh. Lạc Khinh Vân lại không có tra án tâm tư, nghĩ đến trà trai chi chủ chết, nàng cũng không nhịn được thở dài tự trách. Chương 247, đưa về hoàng cung chương 247, đưa về hoàng cung ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. người bình thường còn sẽ hay nấy, Lạc Kinh Vân loại này tương đối có đạo đức danh giới cuối cùng người, trong lòng tự nhiên càng thêm khó chịu. Ta nếu không đến góp cái này náo nhiệt liền tốt. Lạc Kinh Vân kỳ thật cũng không có nhiều như vậy cần trà chai chi chủ đến cung cấp, cũng chính là các tỷ muội ở trên đường buồn chán, đi ra dạo chơi, không có nghĩ rằng náo động lên nhiều chuyện như vậy. Lâm Viễn khuyên nhủ, Lạc đạo trưởng vẫn là trước đường nhìn lấy thương tâm, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn làm. Lâm Viễn hiểu rõ Lạc Kinh Vân tính tình, nàng biết an ủi đối phương không có cái gì dùng, cho nàng tìm một chút sự tình làm, nàng chậm rãi liền nghĩ mở. Việc cấp bách là mau chóng đem quyển sách này đưa trở về. Quyển sách này quan hệ trọng đại, có lẽ liền cùng trà chai chi chủ chết có quan hệ. Tốc độ của ngươi nhanh nhất, đơn độc đem sách mang về đưa cho Thái Thượng Hoàng. Đi ra bên ngoài, liên quan đến công tác thời điểm muốn xứng chức vụ. Lạc Kinh Vân lúc này mới lấy lại tinh thần, gật gật đầu, lại nói, vậy các ngươi an toàn làm sao bây giờ? Yên tâm đi, Lăng Sa rất lợi hại. Trừ Lục Lăng Sa, còn có Lý Nhiên cho nàng hộ thần ngọc tỷ. Nghĩ đến là sẽ không có nguy hiểm gì. Tốt, vậy ta liền đi. Lạc Kinh Vân cầm lên tân dậu tạp ký, hóa thân thành rồng, chạy thẳng tới Trường An mà đi. Lâm Uyển đám người đưa mắt nhìn nàng rời đi về sau, mới bắt đầu thảo luận lên trà trai chi chủ nguyên nhân cái chết. Bình giấm chua, ánh mắt ngươi dễ sử dụng nhất, lúc đương thời thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Uyển lắc đầu, nói, không rõ ràng, thế nhưng ta nghe được hắn sau cùng gì ngôn. Không muốn xem sao? Dẫn đến hắn chết đồ vật, có thể không ở trên thế giới này. Đây cũng là vì sao, sự tình một cái liền lớn. Một từ bọn người nghe qua huỳnh cố sự, cũng đều biết thiên ngoại cổ thần tồn tại. Một từ một cái liền nghĩ đến cái kia, là thiên ngoại cổ thần. Đại khái là, đây cũng không phải là chúng ta có thể xử lý. Lâm Uyển đối với chính mình có rất thanh tình nhận biết, nàng đích sắc mạnh lên, cũng rất lợi hại. Thế nhưng, nàng hạn độ chính là tại cái này nhân gian. Mạnh hơn chút nữa, nàng không có cái kia năng lực. Thực lực không đủ, không thêm phiền chính là trợ giúp lớn nhất. Đi thôi, chúng ta tiếp tục kiểm tra kinh hà vụ án. Luôn cảm giác cái kia trà trai chi chủ nói kinh hà thủy thần sẽ cùng nhiệm vụ của chúng ta có chút quan hệ. Lâm Uyển hiện tại là dẫn đội lão đại, bốn người liền bắt đầu tiến về có truyền thuyết thủy thần ăn người địa phương mà đi. Thiên ngoại, toàn trí chi nhãn nhìn xem chính mình ám tử tiêu tán, tâm tình cũng lập tức khẩn trương lên. Hắn đã hiểu rõ trà trai chi chủ tử vong toàn bộ quá trình. Quá trình nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Phản phất đây chính là một trà ngoài ý muốn. Nhưng toàn trí chi nhãn cảm thấy, đây nhất định không phải ngoài ý muốn. Càng là người thông minh, nghĩ cũng càng nhiều. Chính như hắn bố cục, cũng là dạng này. Hắn hơn 10 năm trước muốn an bài một viên ám tử, tuyệt sẽ không tại cái nào thời điểm trực tiếp giáng lâm một cái phân thân. Lựa chọn của hắn là chống ít. Trà trai chi chủ tại hạ giới bên trong đã coi như là vô cùng lợi hại, có thể khống chế độc tiên, am hiểu thôi diễn. Ở trong nhân thế cũng có nhất định uy tín. Hắn muốn lấy thay mặt, chính là đã có nhất định danh khí người địa phương. Nhất diệu chính là, khống chế của hắn lặng yên không một tiếng động, bảo lưu lại trà trai chi chủ nhục thân cùng linh hồn. Nhưng trong đó hạch đã bị lặng yên ký sinh. Trà trai chi chủ sẽ tại vô ý thức loại làm ra một ít chuyện, chính hắn đều không có ý thức được chính mình thành nội ứng. Toàn trí chi nhãn cũng là coi đây là văn cầu, đem nguyền rủa bắn ra đến tân dậu tạp ký bên trong. Vừa lúc lại tại Lâm Uyển đám người sẽ trải qua trên đường, mở ra một đầu động thiên thông đạo. Lâm Uyển đám người nhìn thấy yêu thích cổ thư, cũng nhất định sẽ mua cho Lý Nhiên. Nếu không có Thục Sơn mấy cái kia hố hàng làm dối, tất cả đều thuận lý thành trường, sẽ không có bất luận cái gì khó khăn chắc trở. Kết quả, sách cuối cùng cũng đích thật là đến Lâm Uyển trong tay, hắn bố cục cũng thành công. Thế nhưng, sau đó phát sinh sự tình, lại làm cho trà trai chi chủ bắt đầu thôi diễn. Chính là bởi vì có hắn ký sinh, trà trai chi chủ thôi diễn năng lực cũng thay đổi cường. Không phải vậy, hắn cũng nên là cái gì đều không thấy được. Kết quả chính là hắn thấy được, cũng minh bạch. Coi hắn biết chân tướng ngay mắt, hắn cũng liền chết rồi. Cái này thoạt nhìn như là ngoài ý muốn, nhưng toàn trí chi nhãn cảm thấy, cái này ngược lại giống như là một loại cảnh cáo. Cũng không biết tiếp xuống nguyền rủa có thể hay không thuận lợi có hiệu lực. Hắn hiện tại đã mất đi quân cờ, chỉ có thể ở trong nhân thế lại tìm một cái. Cha này trai chi chủ, ngược lại là có chút gì đó, cuối cùng còn tiết lộ ra di ngôn. Bất quá, hắn nói đến cũng ít, cũng không đủ để cho Lý Nhiên suy tính đến trên đầu của hắn a. Việc cấp bách chính là lại tìm một con mắt, nếu không, thế giới này với hắn mà nói chính là một vùng tăm tối, tin tức gì đều không thể thu hoạch. Tâm mắt biến thành đen, đối với hắn loại này có thể thấy rõ tất cả thần linh đến nói, sẽ để cho hắn cảm giác vô cùng bất an. Trước tạm ở bên ngoài bố cục chờ sau đó một cái xem sao người đi. Làm bọn họ đưa ánh mắt về phía tinh không cũng liền tiến vào bọn họ tầm mắt. Đến lúc đó, liền có thể lặng yên không một tiếng động đem nó khống chế. Nói về Lạc Kinh Vân, nàng mặc dù tự trách, nhưng nàng không hổ là tiên tiên làm công thánh thể. Tại có công việc thời điểm, nàng có thể đem chính mình cá nhân cảm xúc tạm thời thả xuống, lựa chọn dấn thân vào trong công việc. Đối trà trai chi chủ ấy nay chi tình, cũng để cho nàng tốc độ phi hành nhanh hơn rất nhiều. Nàng phải nhanh một chút trở lại hoàng cung, đưa trong tay sách giao cho Lý Nhiên. Đêm dài lắm mộng. Quyển sách này bên trên có thể có cái gì không được bí mật, can hệ trọng đại, nàng cũng không thể để Lâm Uyển đám người thất vọng. Một đường thông suốt, cũng không có phát sinh nguy hiểm gì. Nhưng tại tiến vào hậu cung thời điểm, nàng bị chặn lại. Hậu cung gác cổng vô cùng nghiêm ngặt. Hiện tại là buổi tối, muốn tiến cung, độ khó không nhỏ. Cũng chính là Lạc Khinh Vân có trọng yếu chức vụ, mới có thể một đường thông suốt, đi tới hậu cung nhập khẩu. Nhưng tại nơi này, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải Lý Nhiên hoặc là Lưu Yên đồng ý, nàng chỉ có thể đi trước thông bẩm. Bất quá Lý Nhiên lúc này ngay tại bận rộn, huynh đến chỗ nhà. Thừa dịp Lâm Uyển các nàng đều không tại, mà Lưu Yên lại không thể hầu hạ Lý Nhiên, nàng liền lén lút tản bộ đến Lý Nhiên tập cung. Nàng tại hậu cung có lệnh bài, Lưu Yên cho, đồng ý nàng tùy ý ra vào. Đây cũng là thuận tiện nàng trộm nhà. Chỉ là, thật đến muốn cho không thời điểm, Huỳnh lại có chút sợ. Tại Lý Nhiên tẩm điện bên ngoài, đi dạo nửa ngày, sửng sốt không tiến vào. Ta muốn đi ngủ. Lý Nhiên đã sớm biết mình đến đây. Thế nhưng, nàng một mực không có chủ động đi vào. Lúc này, đêm cũng sâu. Lý Nhiên không thích thức đêm. Hắn cho các thần tử công tác, đều chỉ yêu cầu ban ngày làm xong, buổi tối không thêm ban. Chính hắn thì càng không có khả năng làm thêm giờ. Đều là làm chút chính mình muốn làm sự tình, sau đó ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Huỳnh. Mời nàng đi vào, cũng không biết nói chút dễ nghe lời nói. Thu này, nàng có thể nhớ kỹ. Ta tìm ngươi có việc. Huỳnh vẫn là nhảy lên đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Sau khi vào nhà, hắn lại tả hữu dò xét, nói, ngươi nơi này, không có tìm mấy cái xinh đẹp cung nữ hầu hạ. Nàng dùng trêu chọc ngữ khí, để che giấu chính mình khẩn trương. Lý Nhiên lạnh nhạt nói, ta không quá ưa thích bị người hầu hạ. Giống mặc quần áo rửa mặt loại hình. Người khác chuẩn bị cho hắn tốt là đủ rồi, còn lại hắn đều là tự mình động thủ, mà không phải hướng cái kia một trạm trở lấy người khác xử lý dùng hắn. Buổi tối đi ngủ, hắn cũng không thích bên cạnh có người ngoài. Cho nên an bài tốt nước trà cùng sau khi rửa mặt, cung nữ liền có thể tan việc. Đến mức chọn người sưởi chăn gì đó, Lý Nhiên cũng không có cái này hào hứng. Huỳnh nghe Lý Nhiên nói như vậy, cũng không nhịn được cười nói, vậy ngươi hoàng đế này làm đến rất không ý tứ. Khống chế quyền lực lại không chính mình dùng, quá lãng phí. Lý Nhiên lắc đầu, nói, ta đối quyền lực không có hứng thú, chỉ muốn quản lý thiên hạ của ta mà thôi. Mà còn, chuyện nam nữ, dù sao cũng phải trước động tâm, lại cử động tình cảm. A, vậy ngươi trong lòng, người ở thật nhiều a. Lý Nhiên cũng không thấy đến Huỳnh đây là trâm trọng. Quân tử bằng phẳng, không có gì không thể nói. Đích xác, đây chính là quân tử lòng dạ. Huỳnh, ra mặt là thật dày. Nhưng lời nói đều nói tới nơi này, nàng cũng không nhịn được xấu hổ mà nói, vậy ngươi đối với ta đâu? Nhưng có động tâm. Chương 248, toàn bộ tiêu cực dòng chương 248, toàn bộ tiêu cực dòng Huỳnh cuối cùng đánh ra trực cầu. Nàng trực tiếp hỏi, Lý Nhiên có hay không đối nàng động tâm? Lý Nhiên gật gật đầu, nói, ta cảm thấy ngươi rất đáng yêu. Ta chỗ nào đáng yêu? Huỳnh cố ý làm ra biểu tình hung ác, còn lộ ra chính mình một đôi cương thi răng, nói, ta rất khủng bố. Ân, ngươi chính là điểm này tương đối đáng yêu. Huỳnh, quá trực tiếp, nàng có chút chịu không được. Bất quá, đây là nàng sớm đã có đáp án. Cho nên Lý Nhiên nói đối nàng động tâm, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là, được đến câu trả lời thời điểm, tim đập vẫn có chút gia tốc. Ta cũng không có đối ngươi động tâm. Tim đập là có chút nhanh, nhưng miệng vẫn là cứng rắn. Thật sao? Đúng á, ta chỉ là đối ngươi có chút hiếu kỳ. Dù sao ta sống nhiều năm như vậy, đã sớm nhìn hết nhân gian phồn hoa, cũng đã gặp qua nhân gian thê lương. Trong tim ta đã bị quá nhiều đồ vật nhồi vào, nhiều nhất chen một chút xíu địa phương cho ngươi rồi. Huỳnh có chịu biểu đạt lấy chính mình đối Lý Nhiên hảo cảm. Lý Nhiên cũng không có nghe ra nàng là tại ngạo kiểu, mà là tin nàng giải thích. Thế nhưng, hắn tỏ ra là đã hiểu. Rất bình thường. Có thể làm cho ngươi từ vô tận tuế nguyệt bên trong, phân ra một bộ phận cho ta, có thể thấy được, ngươi cũng rất thích ta. Ta mới không có. Người này làm sao như thế tự luyến a? Liền một chút xíu thích. Lý Nhiên cười cười, cũng không cùng nàng tranh chấp. Chỉ vô vô bên cạnh mình, để nàng ngồi lại đây. Huỳnh thấp thỏm đi tới, nàng có chút sợ hãi Lý Nhiên sẽ bỗng nhiên động thủ, đưa nàng ấn xuống, sau đó hầu Lý Nhiên cũng không có làm như thế. Hắn cũng không phải là cái gì quỷ còn hơn cả sát quỷ. Hắn chỉ là cầm Huỳnh tay. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi liền nói để cho ta cho ngươi hái sao sao trích nguyệt phát sáng. Bây giờ trở về nhớ tới, mới phát hiện, ngươi khi đó thật sự là đói bụng. Huỳnh, ngươi mới đói bụng. Có thể hay không tán gẫu a? Huỳnh nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể nào Lý Nhiên trong ngực cắn hắn một cái. Lần sau nếu là còn có cổ thần làm loạn, ta lại thuận đường cho ngươi hái điểm tinh sao tới. Không cần phải. Huỳnh bày tỏ mình đã ăn đến đủ nhiều. Ngươi đưa ta đảo, ta rất thích. Hòn đảo kia, Huỳnh đã đem cải tạo thành nhà của mình. Thích liền tốt. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Huỳnh vốn là muốn cùng Lý Nhiên đấu võ mồm, nhưng nói xong, đột nhiên cảm giác tâm tình bình tĩnh xuống, cũng không có nghĩ như vậy cắn hắn. Chuyện của quá khứ, hiện tại đề cập, cũng có loại hiểu ý cười một tiếng cảm giác. Nàng không khỏi đến gần rồi Lý Nhiên mấy phần, rất tự nhiên tựa vào bờ vai của hắn. Nguyên lai, đây chính là có người dựa vào cảm giác. Huỳnh cảm giác vô cùng dễ chịu, vô cùng an tâm. Lý Nhiên bả vai tựa hồ có một loại thần kỳ lực lượng, để nàng cảm giác được, không quản phát sinh chuyện lớn bằng trời, chỉ cần nàng tựa vào nơi này, liền sẽ không có sự tình. Lý Nhiên cũng liền để nàng như thế dựa vào. Cũng không có bởi vì người được nàng mùi thơm mà thú tính quá độ, hai người bọn họ đều rất bình tĩnh. Huỳnh hưởng thụ lấy khó được ấm áp thời khắc. Lý Nhiên cũng tùy ý nàng hưởng thụ. Ngươi thu được một phần an bình chi ái bởi vì thân phận đặc thù, xua tán đi càng nhiều mê vụ, ngươi cũng có thể lựa chọn hai cái mặt trái từ đầu tiến hành triệt tiêu hình tựa vào Lý Nhiên trên vai, cũng đem chính mình tâm lục ra. Lý Nhiên ôm nàng, lực chú ý tập trung ở trong đầu trên thẻ trúc. Lần này, đổi mới ra năm cái từ đầu, lại nguyên rủa mê vụ hoàn toàn tối lui ra khỏi cuốn sách khu vực. Hiển nhiên, hiện nay đã sinh ra mặt trái từ đầu toàn bộ đều bày ra. Trừ vốn có mặt trái từ đầu, mỗi năm sinh ra một đầu mặt trái từ đầu đều quét đi ra. Hai cái cố định từ đầu, không thể loại bỏ, 21 đầu mặt trái từ đầu thì là mỗi năm một đầu quét đi ra. Vứt bỏ ta đi người, ngày hôm qua ngày không thể lưu mặt trái, ngươi quá khứ chi thức sẽ bị phong ấn quân tử chi trạch, đời thứ 5 mà chém mặt trái, ngươi lưu lại ân trạch nhiều nhất duy trì liên tục đời thứ 5 người đức không xứng bị, tất có ương, làm ngươi phẩm đức không có đạt được tới xứng đôi địa vị, liền nhất định sẽ có người gặp nạn. Kẻ ngu ngàn lo, tất có vừa được mặt trái, người ngu xuẩn tính toán ngươi 1000 lần, chắc chắn sẽ có một lần thành công. Thiên hạ hư vong, thất phu hữu trách mặt trái, thiên hạ hư suy, đều sẽ có một phần công đức hoặc tội nghiệp tính toán ở trên thân thể ngươi. Lý Nhiên, một lần 5 cái từ đầu, có thể lựa chọn 2 cái loại bỏ. Lý Nhiên suy nghĩ một chút, vẫn là trước đi rơi mất kẻ ngu ngàn lo. Cái này mặt trái hiệu quả vẫn là quá mạnh. Bạn nhất thật để cho người mưu hại chết rồi, cái kia nhiều bị quất. Tiếc nối là, cái này một cái mặt trái từ đầu cũng không có chuyển chính thức là chính diện từ đầu. Sau đó, Lý Nhiên lại quan sát mặt khác mặt trái từ đầu, tựa hồ cũng không phải rất nóng lòng. Khó trách những năm gần đây, hắn căn bản không có cảm giác gì. Đã như vậy, vậy liền đem quá khứ bị phong ấn tri thức giải ra đi. Tính toán, vẫn là lựa chọn loại bỏ không ăn nhu cho à, lần trước Lăng Xa các nàng ăn đến rất thơm. Lý Nhiên trong đầu đống nhiên sinh ra ý nghĩ này, sau đó hắn liền tiêu trừ không ăn nhu chó từ đầu. Hỏng. Tiêu xong sau, Lý Nhiên mới ý thức tới chính mình trúng chiêu. Chí giả ngàn lo, tất có vừa mất. Luôn luôn thông minh hắn, đến cùng là gặp chiêu này an toán. Tiêu trừ một cái không có cái gì ảnh hưởng trái chiều từ đầu. Bất quá, không ăn nhu chó cái từ này đầu loại bỏ về sau, nó lại chuyển hóa thành chính diện từ đầu. Đồ ăn thức uống nhu chó vốn có, ngươi có thể đem tất cả sinh linh coi là nhu chó thức ăn, đồng thời hoàn toàn thu hoạch kỳ đặc tính cùng năng lượng. Sao? Cái này từ đầu. Làm sao lộ ra mấy phần sát khí cảm giác? Hắn đồng dạng cũng chỉ ăn một điểm nhỏ động vật, không đáng đem toàn bộ sinh linh đều đưa vào thực đơn đi. Luôn cảm giác dạng này cũng quá tà ác một chút. Đương nhiên, năng lực không phân thiện ác, mấu chốt nhìn có người làm sao sử dụng. Từ đầu loại bỏ xong xuôi, Lý Nhiên lại cùng hình ánh mắt đối mặt. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau con mắt, phản phất đều có lớn lao lực hấp dẫn. Lý Nhiên chậm rãi túi lầu xuống, hình cũng trợn tròn mắt, nhìn xem Lý Nhiên hôn hướng mình. Lúc này có phải là nên nhắm mắt? Thế nhưng nàng không nỡ nhắm mắt, rất muốn nhìn kỹ Lý Nhiên. Bệ hạ, giám sát tổng sứ Lạc Khinh Vân cầu kiến. Hình, chết tiệt, ngươi cố ý sao? Chương 249, thư không tìm địch chương 249, thư không tìm địch nghe đến thông báo, Lý Nhiên cũng chỉ có thể dừng lại. Hình ánh mắt bốc hỏa, nhưng cũng chỉ hừ một tiếng. Lý Nhiên trấn an nói, Lạc Khinh Vân gấp gáp như vậy tới, khẳng định là có đại sự phát sinh. Chúng ta đợi chút nữa lại hôn. Nói cái gì đó, ta lại không muốn bị ngươi hôn. Ngươi tranh thủ thời gian đi gặp Lạc Khinh Vân a, hẳn là Lâm Uyển các nàng xảy ra chuyện gì. Lý Nhiên tâm niệm vừa động, phát hiện Lâm Uyển đám người ngay tại tìm địa phương đặt chân, hẳn là không có việc gì. Khả năng là phát sinh những chuyện khác, đi gặp Lạc Khinh Vân một mặt, cũng liền biết. Lý Nhiên để người đi gọi Lạc Khinh Vân đi vào, hắn cũng ra phòng ngủ, đến thiên điện. Tham kiến Thái thượng hoàng. Đừng khách khí, chúng ta đều là bạn cũ, nói một chút đi, xảy ra chuyện gì? Lạc Khinh Vân liền lấy ra tân dậu tạp ký, nói, chúng ta tại quỷ thị thấy được quyển sách này, Lâm cô nương đem nó mua lại. Lúc ấy ta trả lời trà trai chi chủ vấn đề, trà trai chi chủ nói muốn đưa ta một phần tình báo, ta liền để hắn thôi diễn quyển sách này bí mật. Kết quả, hắn liền chết, chỉ để lại di ngôn không muốn xem sao. Có loại sự tình này. Lý Nhiên chỉ thấy trên sách có văn khí. Tân dậu tạp ký, tác giả không rõ, Lý Nhiên đích thật là không có nhìn qua. Hắn hướng Lạc Khinh Vân đưa tay, nói, cho ta xem một chút. Lạc Khinh Vân đưa tới. Thành công. Làm tân dậu tạp ký cùng Lý Nhiên tay tiếp xúc, xa tại trí cao thiên vực chư thần đều biết rõ, nguyền rủa có hiệu lực. Lý Nhiên nhận đến nguyền rủa sẽ tiến một bước tăng cường. Trí tuệ chi thư nguyền rủa lực lượng cũng có thể giúp bọn hắn chỉ hoãn nhiều thời gian hơn. Lại tiếp tục quan sát. Toàn trí chi nhãn không có gấp độc thủ, tạm chờ chờ nguyền rủa đi. Có thể một cái nguyền rủa cũng không giết chết Lý Nhiên. Lý Nhiên cầm tới tân dậu tạp ký, trong đầu hắn cổ thư, đống nhiên quang mang đại thịnh, sau đó, những cái kia nguyền rủa mê vụ cũng theo đó ngóc đầu trở lại, một lần nữa càn quét những cái kia đã từng không bị xua tan địa phương. Cái này lại cùng trong đầu tiên thư có quan hệ. Lý Nhiên rất là kinh ngạc. Cái này tân dậu tạp ký lại có loại này bản lĩnh. Hắn ngược lại là cũng không hoảng hốt, yên lặng theo dõi kỳ biến. Không bao lâu, biến hóa liền hoàn thành. Tại Lạc Khinh Vân thị giác, cái gì cũng không thấy, chỉ biết là Lý Nhiên cầm tới sách về sau liền bắt đầu ngẩn người. Đây là bởi vì Lý Nhiên tâm thần đều tại trong linh hải, quan sát đánh giá cái kia một bản tiên thư. Trời ghét vốn có từ đầu, không cách nào loại bỏ, mỗi năm mới tăng 3 cái mặt trái từ đầu, sinh ra từ đầu có thể tiêu trừ ta đi. Cường hóa 3 lần. Chi kiến chướng vốn có từ đầu ngươi tồn tại nhận biết sai lầm, ngươi chỉ có thể từ mặt chữ ý tứ lý giải văn tự nội dung, ngươi không cách nào nhận biết chính mình nhận biết sai lầm. Cùng tương quan mặt trái từ đầu tổ hợp sẽ sinh ra mãnh liệt hơn hiệu quả. T, cái này cũng tăng cường a. Quân tử không khí, quân tử sẽ không nhận vũ khí hạn chế, hiện tại ngươi có thể chế tạo cùng ngươi cùng nhau xứng đôi khí cụ. Lý Nhiên trong đầu hiện ra siêu nhiều linh cảm, làm sao thu thập tài liệu, làm sao chế tạo vũ khí. Lý Nhiên cũng không nhịn được nghĩ tới lúc trước chính mình bất trở về ngôi sao mảnh vỡ, nhiều như vậy ngôi sao mảnh vỡ, chỉ cấp hình một khối, còn lại đều không cho được. Quá lớn. Cả một cái ngôi sao thể tích thực sự là quá lớn, muốn để tại thổ địa bên trên đều khó mà gánh chịu. Dứt khoát Lý Nhiên liền tự mình giữ lại. Hiện tại, Lý Nhiên mới phát hiện, tinh cầu này tựa hồ có thể dùng đến chế tạo thành vũ khí. Ân, đến lúc đó xoa bóp liền được. Quân tử không khí, giao cho hắn chế tạo vũ khí năng lực, cũng coi là không sai đi. Lý Nhiên hiện tại cũng hầu như kết ra quy luật. Quyển sách này, để hắn nguyền rủa mê vụ mạnh lên, tất cả mặt trái từ đầu cũng đều tăng cường. Thế nhưng, bị hắn chuyển hóa qua từ đầu, cũng tương tự mạnh lên. Tiêu trừ chính là thật không có. Những cái kia mặt trái hiệu quả thật là tăng cường không ít, có thể sẽ đối với hắn sinh hoạt sinh ra ảnh hưởng tới, còn tốt, hắn đều có thể nhìn thấy. Quân tử bằng phẳng, ngươi sẽ không nói dối, lại ngươi sẽ tự nhiên hơn biểu đạt dục vọng của mình, đồng thời coi là chuyện đương nhiên xảo ngôn lệnh sắc mặt trái người khác xảo diệu ngôn ngữ, sẽ để cho ngươi phi thường háo sắc, dục vọng tăng vọt. Đã từng mặt trái từ đầu, gần như đều đối Lý Nhiên không có quá cường liệt mặt trái hiệu quả. Có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn. Nhưng bây giờ, tựa hồ cũng cường hóa gấp mấy lần. Tới đối ứng, chuyển hóa thành chính, cũng cường hóa gấp mấy lần. Mắt thấy thực thai nghe yếu ớt, con mắt của ngươi có thể nhìn đến tất cả thực giới tin tức, lỗ thai có thể nghe đến tất cả hư giới tin tức. Kia quân tử này, không món chay này, làm ngươi cảm xúc tăng vọt, ngươi toàn bộ thuộc tính thu hoạch được siêu cấp gấp đôi, phương thức tính toán đổi thành chỉ số tính toán. Lý Nhiên trong đầu nổi lên tính toán công thức. Nguyên bản, hắn gấp bội là nhân với bội số. Hiện tại, lại trở thành chỉ số tính toán. Hai lần vào bình phương, ba lần cùng mở, cái này ngạch số chính lệnh sẽ rất khoa trương. Bởi vì, trụ cột của hắn thuộc tính thực sự là không thấp. Đồ ăn thức uống như chó, ngươi có thể đem tất cả có linh đồ vật cùng không có linh đồ vật coi là đồ ăn, đồng thời hoàn toàn thu hoạch được kỳ đặc tính cùng năng lực. Cái này, về sau hình như có thể ăn đất. Nếu không quay đầu thử xem. Tình thâm không thọ, tuệ vô cùng nhất định tổn thương, ngươi trung tình đồ vật sẽ không tiêu vong, ngươi cực cao trí tuệ vì ngươi công kích kèm theo 3 lần tất chúng tổn thương, không thể né tránh, miễn dịch, triệt tiêu, giảm miễn. Thái thượng hoàng. Lý Nhiên đắm chìm trong chính mình biến thành trị số quái ngạc nhiên bên trong, Lạc Khinh Vân đã thấy hắn ngẩn người có một hồi, đội vàng kêu gọi tên của hắn, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngươi còn tốt chứ? Lạc Khinh Vân đem Lý Nhiên tỉnh lại. Lý Nhiên gật gật đầu, nói, ta không sao. Xem này, là cái đồ tốt. Lý Nhiên cho ra khẳng định. Mặc dù nói để hắn nguyền rủa tăng thêm, thế nhưng hắn cũng đã nhận được càng lớn cường hóa. Bất quá, có chút ảnh hưởng trái chiều, sắc thực cũng thay đổi nghiêm trọng. Ví dụ như hắn nhìn Lạc Khinh Vân vài lần, chợt phát hiện nàng dáng người rất tốt, chân rất dài. Xảo luôn lệnh sắc, nàng chỉ nói là liền có loại hiệu quả này. Đích thật là tương đối nghiêm trọng. Xem ra, hắn về sau vẫn là muốn ít cùng khác phái đơn độc ở chung. Bất quá, cái này mặt trái hiệu quả cũng không phải không thể tiếp thu. Chỉ là để hắn càng thêm háo sắc, cũng không phải là mất khống chế cầm giữ không được. Trong lòng người vốn chính là thường xuyên sẽ có chút suy nghĩ, cái này rất bình thường. Quyển sách này địa vị, có thể cùng ta trước tiên lấy được một kiện kỳ vật có quan hệ. Quân tử bằng phẳng, Lý Nhiên trực tiếp đã nói. Chỉ là không nói ra thiên thư nội dung cụ thể. Hắn nói ra, cũng không sợ người khác ngấp nghé hắn đổ vật. Hắn vẫn rất nghĩ thể nghiệm một cái siêu cấp gấp đôi đây. Lạc Khinh Vân cũng là chấn động trong lòng. Lý Nhiên cường đại như vậy, khẳng định là có nguyên do. Mà Lý Nhiên cơ duyên, khẳng định cũng không phải cùng bình thường. Cái này tân dậu tạp ký có thể cùng tương quan, có thể thấy được bản thân cường độ. Lợi hại như vậy đồ vật, khó trách có thể muốn trả trai chi chủ mệnh. Thì ra là thế, việc này, ta sẽ lại không trả xét. Lạc Khinh Vân trong lòng biết, Lý Nhiên nguyện ý nói cho nàng, chính là tín nhiệm nàng, nàng cũng nhất định sẽ không cô phụ phần này tín nhiệm. Thật tình không biết Lý Nhiên thuần túy là miệng đem không được cửa. Ngươi cũng đừng quá khó chịu. Lý Nhiên nhìn ra Lạc Khinh Vân tự trách cùng ấy nấy. Nhưng việc này a, thật đúng là không có cách nào nói. Nếu nói không có quan hệ gì với nàng a, đích thật là có chút quan hệ. Nhưng nếu nói trách nàng đi, cái kia nàng cũng rất oan. Là trà trai chi chủ chính mình nói muốn đưa tình báo, muốn suy diễn. Lạc Khinh Vân liền chỉ cái rất không có khả năng bị phản vệ đồ vật. Liên một quyển sách mà thôi. Kết quả sách này lực sát thương kinh người. Mà trên thực tế, trà trai chi chủ cũng không phải bởi vì đo lường tính toán mà chết. Hắn là vì đo lường tính toán phát hiện chân tướng, bị tự động xử lý xong. Chân thực chi nhãn không dám lưu lại bất kỳ tin tức gì cho Lý Nhiên, để tránh cái này đỉnh cấp kẻ săn mồi theo tin tức tới đem hắn ăn. Ta biết, chỉ là trong lòng có chút buồn vô cớ mà thôi. Lạc Khinh Vân không phải mù quáng bên trong hao tổn người, chỉ là có chút thương cảm không thể tránh được. Còn có tương đối trọng yếu chính là, hắn gì luôn. Lý Nhiên giật giật não, cảm thấy trà trai chi chủ không chỉ là thấy được sách bí mật. Nếu như chỉ là thấy được sách bí mật, tại sao muốn nói không muốn xem sao đâu? Vừa lúc, tinh không bên ngoài có thượng giới thần tộc. Chẳng lẽ là suy tính đến nơi này? Thái thượng hoàng là nghĩ hạ chỉ, không cho phép xem sao sao. Lạc Khinh Vân cảm thấy Lý Nhiên sẽ làm như vậy. Lý Nhiên lắc đầu, nói, không phải. Thích xem ngôi sao người nhiều như vậy, hắn cũng thích xem ngôi sao. Làm sao có thể bởi vì tinh không có thể tồn tại uy hiếp, liền không cho người ta ngắm sao đâu. Huống chi, Khâm Thiên dám một mực xem sao, làm ra rất lớn cống hiến. Lý Nhiên nâng bút viết xuống pháp lệnh. Thiên địa chi lực, làm thủ hộ mỗi một cái quan sát đánh giá tinh không sinh linh. Lấy bất luận cái gì phương thức tổn thương xem sao người, đều coi là cùng ta đại càn tuyên chiến. Đây là huỳnh cho hắn quyền hành, thiên địa chi lực làm sao điều động, dùng cái gì quy tắc điều động. Mà Lý Nhiên không chỉ có thể điều động thiên địa chi lực phân phối, còn có thể điều động quốc vận. Do đó, đầu này pháp lệnh chính là hai đạo bảo đảm, còn có ẩn hình bảo đảm. Đối đại càn tuyên chiến chính là đối với hắn tuyên chiến. Lý Nhiên tự nguyện trở thành xem sao người hậu trường. Pháp lệnh viết ra, lập tức có hiệu lực. Giữa thiên địa liền nhiều như thế ra một đầu kỳ hoa quy tắc. Ngắm nhìn bầu trời người không thể bị công kích, nếu không sẽ có đại khủng bố giáng lâm. Đại càn phía đông địa khu, một thiếu niên từng tại ngửa đầu nhìn trời. Hắn chính là thiếu niên sao hỏi. Rời đi Trường An về sau, hắn một đường hướng đông, tìm được gần cư sư tổ. Quan tinh nhất mạch truyền thừa có thứ tự, còn nhiều ẩn thế. Sao hỏi sư tổ cũng là một cái ẩn thế. Nhìn thấu tình đời, nhìn thấu vận mệnh, ẩn cư ở Trường Bạch Sơn. Đây mới thực là làm giả nhân. Cũng không phải những cái kia giả ý quy ẩn, kỳ thực trở lấy quân vương đến mời chào giả ẩn thế. Cũng phải thua thiệt sao hỏi thần cơ diệu toán, lại trước kia cũng biết sư tổ đại khái ẩn cư chi địa, không phải vậy thật đúng là tìm không được. Khi đó sư tổ thấy hắn, cái gì cũng không có nhiều lời, nhân tiện nói, phụ thân ngươi lòng ham muốn công danh lợi lộc nặng, bị cái này thai vạ bất ngờ là tất nhiên kết quả. Trong lòng ngươi có cửu hận, xem sao chi thuật cũng sẽ không có quá cao thành tựu. Nhiều khi, thả xuống mới là tốt nhất kết quả. Sư tổ, ta một nhà nợ máu, làm sao có thể thả? Đại ca đem nhỏ cọp cột vào sau lưng ta, mới để cho ta sống xuống. Mạng của bọn hắn, đổi mệnh của ta, thù này, làm sao có thể không báo? Bọn họ muốn để ngươi sống sót, ngươi nhất định muốn trở về chịu chết, đó mới là thật để bọn hắn chết vô ích. Đạo lý là cái này đạo lý, nhưng sao hỏi nghe không bảo? Đã ngươi khăng khăng muốn tìm thù, vậy liền đem dòng dõi truyền xuống. Chính mình sinh, hoặc là thu cái con nuôi kế thừa gia sản đều có thể. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, còn muốn báo thù, lão phu liền không ngăn cản ngươi. Sao hỏi đáp nên, về sau liền tại trường Bạch Sơn ở lại. Ngày tập võ, đêm xem sao. Cho đến hôm nay, hắn ngửa đầu nhìn trời, chợt lòng có cảm giác. Cùng thời khắc đó, toàn trí chi nhãn cũng nhìn thấy, đây là tốt nhất mầm dễ. Am hiểu xem sao, có cừu hận khởi động, lại cùng Trường An có chặt chẽ vận mệnh kết nối. Sẽ có một ngày, hắn đem một lần nữa trở lại Trường An. Cái này tự nhiên là tốt nhất quân cờ. Mấu chốt nhất là, hắn sẽ còn xem sao. Liền quyết định là ngươi. Toàn trí chi nhãn làm ra quyết định. Chỉ chờ sao hỏi bắt đầu dùng pháp nhãn xem sao, hắn liền chiếu rọi tại sao hỏi linh đài, gieo xuống tâm linh mầm dễ. Từ đó, sao hỏi cũng đem biến thành cùng trà trai chi chủ đồng dạng khôi lỗi. Thay đổi mà không biết, đây chính là khôi lỗi diệu dụng. Bình thường đi kiểm tra, khẳng định là tra không được. Nội ứng chính mình cũng không biết chính mình là nội ứng, người khác lại do đó sao tra được. Trà trai chi chủ cũng là chút xui xẻo, nhìn cái gì không tốt, lại đang đổi căn đi tìm nguồn gốc bên trong, thấy được sinh tử của mình nhân quả. Toàn trí chi nhãn nghĩ không giết hắn cũng khó khăn. Mà bây giờ, toàn trí chi nhãn cũng chọn tốt mới khôi lỗi. Dựa theo lệ cũ, sao hỏi tại màn đêm rơi xuống về sau, liền bắt đầu xem sao. Hắn không chỉ là vì đo lường tính toán, cũng là vì học tập cùng nghiệm chứng kiến thức của mình. Sao hỏi cũng biết, xem sao thuật cùng tướng thuật là chính mình sống yên phận mấu chốt, cũng là chính mình bày mưu nghĩ kế, là người nhà báo thủ căn bản. Dù sao, hắn thuần dựa vào vũ lực lời nói, thực lực còn là sẽ hơi có khiếm khuyết. Hắn tự nhiên cũng sẽ không lấy tự thân điểm yếu, đi cùng người khác điểm mạnh tương đối. Nhà bọn họ cửu nhân, có thể ở kinh thành dòng chống khua chiêng động đất dùng nhiều như vậy vũ lực, thân phận khẳng định không phải tầm thường. Muốn đối phó địch nhân như vậy, chỉ có vũ lực sợ rằng không đủ. Do đó, hắn muốn lợi dụng chính mình xem sao thuật cùng tướng thuật, tự thân lực lượng không đủ, liền đi mượn dùng người khác thế. Thiên địa biến hóa về sau, hắn xem sao thuật cũng có biến hóa rõ ràng. Hắn có thể từ tinh không bên trong nhìn thấy càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, hôm nay tinh không tựa hồ thay đổi đến có chỗ khác biệt, hắn mở mắt ra nhìn, chỉ thấy ngôi sao tại trước mắt. Ngôi sao trước mắt cũng là dỗ tiểu hài thường dùng giải thích. Thế nhưng, ngươi mẹ nó thật trước mắt ta. Sao hỏi cảm giác đầu đều ông ông. Nguyên bản, dầm dạp chẳng chỉ ngôi sao, đều biến thành từng cái trong mắt, trường hợp như vậy thực sự là quá mức kinh dị, để hắn từ tâm ngọn nguồn tuôn ra vô hạn hoảng hốt. Trở thành ta. Ngôi sao phảng phất tại nói chuyện. Mà liền tại lúc này, một bóng người xuất hiện ở hắn vị trí phiến tinh không này phía dưới. Người đến chính là Lý Nhiên. Xem sao người nhận đến tập kích, liền sẽ coi là hướng đại càn tuyên chiến, cũng liền giống như là đối Lý Nhiên tuyên chiến. Cái này cũng liền phát động Lý Nhiên phản kích cơ chế. Khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Hư không tìm địch đã khởi động. Mà Lý Nhiên con mắt cũng có thể nhìn thấy tinh không vô tận bên ngoài, khóa chặt trí cao thiên đại trong mắt. Địch nhân có lẽ rất mạnh, nhưng nơi này là địa bàn của hắn. Phạm ta cương thổ, ta nhưng muốn đánh mà phá đi. Quân tinh, chuẩn bị kỹ càng run rẩy sao? Không tốt. Toàn trí chi nhãn tại bị Lý Nhiên nhìn chăm chú nháy mắt, liền có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn bị phát hiện. Mau tới cứu ta. Tại toàn trí chi nhãn nhìn chăm chú phía dưới, Lý Nhiên từ trên thân móc ra một cái trường mâu, hướng bầu trời ném mà đến. Đây không phải là bình thường ném, đây là kèm theo tất trung ném. Chương 250, để đại thương lại bay một hồi. Chương 250, để đại thương lại bay một hồi. Một thương này sẽ rất khủng bố. Tại cái này một thương bay ra ngoài thời điểm, toàn trí chi nhãn liền hoàn thành đối một thương này phân tích. Nếu như hắn bị tiêm trúng, nhất định sẽ chết. Đáng sợ là hắn không hiểu vì cái gì tiêm trúng liền sẽ chết, dù sao đây chỉ là bình thường ném một thương. Sau đó hắn bắt đầu phân tích làm sao né tránh cùng chết tiêu. Tất cả những thứ này đều là trong nháy mắt hoàn thành. Kinh khủng là cho ra kết luận là không cách nào né tránh, không cách nào chết tiêu. Bị tiêm trúng liền sẽ chết, hắn nhất định sẽ bị tiêm trúng, cái này không phải tương đương với nhất định sẽ chết. Cứu ta, nhanh cứu ta. Toàn trí chi nhãn hoảng sợ hướng các đồng đội cầu cứu. Mặt khác trí cao trời cũng rõ ràng, bọn họ đã mất đi một cái trí tuệ chi thư, nếu như lại ném đi toàn trí chi nhãn, vậy bọn hắn liền thật là triệt để không có hy vọng, chỉ có thể biến thành kẻ thôn vệ đồ ăn, về sau cùng thiên đỉnh cũng không có nói chuyện ngang hàng quyền lợi. 46, làm sao đối thoại? Cũng chính là có kẻ thôn vệ cái này ngoại lai uy hiếp tại, nếu không, tại trí tuệ chi thư tiêu vong về sau, bọn họ liền trên thực tế không có nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Hắn hướng ta ném một thương này không cách nào né tránh, nếu ta bị đánh trúng, sẽ đối với ta tạo thành khó mà tính toán tổn thương. Sinh mệnh chi thụ đề nghị, nếu là bị thương tổn, bằng vào chúng ta sinh mệnh lực xem như kết nối đâu. Sinh mệnh chi thụ sinh mệnh lực cũng là tối cường, càng là nhất vô giải. Hắn không tồn tại nhược điểm, muốn giết hắn, nhất định phải loại bỏ sinh mệnh lực của hắn, nhưng hắn sinh mệnh lực cơ hồ là vô hạn. Đây chính là hắn thủ hộ toàn trí chi nhãn sức mạnh. Không đủ, hai chúng ta không đủ. Toàn trí chi nhãn mặc dù vẫn là rất hoảng sợ, nhưng hắn cũng rất hưng phấn, bởi vì hắn thấy được giải pháp. Chỉ cần sinh mệnh lực đầy đủ triệt tiêu tổn thương, hắn sẽ không phải chết. Sinh mệnh chi thụ cũng hiểu ý, sử dụng ra chính mình thủ đoạn. Sinh mệnh kết nối. Hắn bộ rễ, cắm rễ ở tinh không vô tận. Giống như hư vô, lại cùng vô số thế giới sinh linh chặt chẽ địa liên hệ ở cùng nhau. Giờ khắc này, tính mạng của bọn hắn toàn bộ đều nối liền với nhau. Cũng liền tương đương với cùng hưởng thanh máu. Thanh máu chi trường, dài đến khoa trương. Sinh mệnh chi thụ cắm rễ tốc độ cực nhanh, mà khác mấy cái chi cao ngày, cũng chủ động kết nối vào sinh mệnh của mình. Giờ phút này, ngũ đại chí cao trời cao độ đoàn kết. Bọn họ là một đoàn đội, bọn họ. Ai da? Bởi vì sáng sớm nghe đạo triều có thể chết đặc tính, Lý Nhiên bắn đi ra thương, cũng nhận cái hiệu quả này ra chỉ. Tăng thêm tất chúng hiệu quả, thương này, liền một mực tại phi. Toàn trí chi nhãn. Tình huống có chút cổ quái. Không phải, nó thế nào chậm như vậy thôn thôn. Muốn để đại thương lại phi một hồi. Cũng không trách thương chậm, thương đã rất nhanh. Là giữa bọn hắn khoảng cách quá mức xa xôi. Nếu như không có ánh mắt chiếu tới ngắn in ở giữa năng lực, phi lâu dài mới là bình thường, một ngày có thể tới, tốc độ kia đã là nhanh đến mức khoa trương. Nhưng đối chí cao ngày qua mà nói, cái này có điểm giống là mèo hí cái chuột. Rõ ràng có thể tất chúng, ấy, ta lại không lập tức đâm ngươi, ta liền muốn để ngươi gấp gáp. Dù sao ngươi không có cách nào trốn. Toàn trí chi nhãn không cách nào thấy rõ Lý Nhiên tâm tư, hắn chỉ lầm lùi địa phẫn nộ. Mà tại nhân gian giới, Lý Nhiên một thương bắn ra về sau, cũng nhìn về phía sao hỏi. Sao hỏi cũng nhận ra Lý Nhiên, cả kinh nói, ân nhân, là ngươi. Hắn kích động nói, ân công, ngày đó ta trở về đi tìm ngươi, thế nhưng không có tìm được. Ngày đó, ta một nhà sáu cửa ra vào toàn bộ bị hung, ta cũng sợ địch nhân còn tại trong bóng tối thăm dò, đành phải tạm thời rời đi, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ân công. Sao hỏi chưa hề quên qua Lý Nhiên dáng dấp. Lý Nhiên ngược lại là nghĩ một hồi, mới nhớ tới sao hỏi là ai. Người với người duyên phận thật đúng là xảo diệu, hắn năm ngoái cuối năm cứu qua người, năm nay lại gặp được. Hắn còn lại cứu một lần. Không có việc gì, ngày đó một điểm nhỏ bận rộn, không đủ nói đến. Sao hỏi cũng nhìn ra, hắn phát hiện tinh không dị thường, suýt nữa mất phương hướng tâm trí, Lý Nhiên bỗng nhiên xuất hiện, để hắn cấp tốc hồi phục thanh tỉnh. Hiển nhiên, Lý Nhiên so với hắn nhìn thấy còn muốn cường đại cùng thần bí. Hà vấn đạo, tiểu tử tự biết vô dụng, còn giúp không lên ân công, nhưng hai lần ân cứu mạng, ta tuyệt đối khắc trong tâm khảm. Được thôi. Lý Nhiên cũng không yêu cầu người khác không nhớ ân. Nhớ kỹ cũng được, quên cũng được. Đương nhiên, vẫn là nhớ kỹ càng tốt hơn. Không cầu trả, nhưng bọn hắn làm cái tri ân người, Lý Nhiên cũng sẽ càng vui vẻ hơn một điểm. Hắn là thi ân bất cầu báo, nhưng người khác cũng không thể quên ân phụ nghĩa. Tiểu tử này, tâm địa coi như không tệ. Dựa theo hắn nói, người trong nhà đều gặp nạn, đêm hôm đó sự tình, tựa hồ có chút thần tình. Lý Nhiên nhớ tới chuyện này, đương nhiên phải nói một chút. Đêm hôm đó phát sinh vụ án, ta đi Trường An phủ nhà công tác về sau, cũng muốn cầu bọn họ nghiêm tra. Nhưng cuối cùng cũng chỉ tra được sơn phỉ, có lẽ là ta đem sơn phỉ đều giết, dẫn đến cũng không có cái khác đầu mối hữu dụng. Về sau, vụ án cũng chỉ có thể lấy đạo phỉ định tính. Lý Nhiên nói, nếu như ngươi biết nội tình gì, có thể nói với ta, ta có thể vì ngươi làm chủ. Sao hỏi nghe Lý Nhiên nói mình tại Trường An phủ nha sự tình, còn tưởng rằng hắn khả năng là Trường An phủ nha đại quan. Cũng không biết dạng này đại quan làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, còn cứu hắn. Dù sao, hắn chính là được cứu. Huống chi, ân nhân tựa hồ còn có ý điều tra nhà hắn vụ án. Nhưng hắn cũng biết, Trường An phủ doãn, chức quan sát thực không thấp. Nhưng này là ở kinh thành, dạng này quan cường độ còn không đủ cao. Trong lúc nhất thời, sao hỏi cũng có chút do dự, hắn cũng không muốn để cho mình sự tình liên lụy Lý Nhiên. Ân công, hảo ý của ngài, ta xin tâm lĩnh, thế nhưng, ta không thể cho ngài thêm phiền phức. Người nhà của ta, xác thực không phải chết tại đơn giản đạo phỉ, nhưng kẻ chủ mưu phía sau, quyền lực nhất định rất lớn. Người yên tâm nói đi, thiên hạ này, không có so với ta quyền lực càng lớn. Sao hỏi giật mình, nhịn không được hỏi, dám hỏi ân công, hiện ở chức gì? Thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng là cái quỷ gì? Đương kim thiên tử có thái thượng hoàng sao? Sao hỏi cũng sửng sốt một chút. Đoạn thời gian kia thiên địa biến hóa thời điểm, hắn đều không nhìn thấy tinh tướng phát sinh cái gì. Không có cảnh giới kia, còn chưa đủ lấy thăm dò thiên tinh mệnh số. Mà hắn một mực tại trên núi, sư tổ sợ hắn phong ba còn chưa qua, cũng không cho hắn vào thành. Sao hỏi cũng liền không biết bây giờ đại càn đã đổi cái hoàng đế chuyện này. Hắn chỉ một mặt mộng bức nói, ngài, chẳng lẽ là bệ hạ thất lạc tại bên ngoài thân cha? Tuổi tác mặc dù nhìn xem không giống, nhưng Lý Nhiên nhân vật lợi hại như thế, ngoại mẫu nhìn không ra niên kỷ cũng rất bình thường. Cũng không trách sao hỏi cái này như thế khiếp sợ, hắn lúc này cũng là não không có chuyện tới, vô ý thức nói ra một cái nhìn như hợp lý, kỳ thực không hợp thói thường đoán. Liên Lý Nhiên đều bị hắn chọc cười. Cái gì gọi là thất lạc tại bên ngoài thân cha? Ngươi có phải hay không tại trong núi ở lại, cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Lý Nhiên buông tay, nói, đầu năm thời điểm, ta cùng An Quốc công chúa tiến cung chém giết bị yêu ma phụ thể hoàng đế. Sau đó, An Quốc công chúa trong bụng hài tử liền thành tân hoàng. Ta là hài tử cha, dĩ nhiên chính là thái thượng hoàng. Sao hỏi? Tiền bối, ngươi nói ra tới, một câu so một câu để người khiếp sợ a. Chương 251, không chết, chúng ta thắng. Chương 251, không chết, chúng ta thắng. Sao hỏi cũng không phải thường bội phục Lý Nhiên. Không hổ là tiền bối, liền An Quốc công chúa đều cầm xuống. Còn có, hoàng đế lại bị yêu ma bám vào người. Đáng sợ. Sau đó, sao hỏi mới kịp phản ứng, nếu như Lý Nhiên thật sự là thái thượng hoàng, vậy hắn nguyện ý giúp mình tra án lời nói, mình đích thật không cần lại sợ hãi bất luận cái gì quyền thế. Mặc dù có điểm phiền phức Lý Nhiên, nhưng hắn sẽ không tại chuyện này giả thanh cao. Đa tạ ân công, đa tạ thái thượng hoàng. Thảo dân sinh làm rơi bài, cầm tạm kết quả, lấy báo ân công. Sao hỏi nói xong, không nói hai lời, vì chính là loảng xoảng dập đầu ba cái văng lên. ấy, đừng quỳ đừng quỳ. Lý Nhiên đem sao hỏi nâng đỡ, nói, đừng có gấp, ngươi từ từ nói. Sao vẫn tâm tình cảm bình phục, mới nói lên ngày đó phát sinh sự tình. Từ hắn khoe khoang tướng thuật, đến phát hiện nguy cơ chạy trốn, lại đến cách một ngày bỏ mạng tiên ngai. Sao hỏi đem chính mình biết đều nói. Những người kia không thể nào là đạo phỉ. Gia phụ chỉ là Khâm Thiên Giám chủ quan, Khâm Thiên Giám là nước sạch nha môn, nhà chúng ta ở kinh thành cũng không tính có tiền. Đạo phỉ không có khả năng đến cướp đoạt chúng ta nhà như vậy. Phía sau màn hát thủ, 89 phần 10 là báo thủ, nhưng ta cũng không nghĩ ra nhà chúng ta đắc tội người nào. Sao hỏi nói qua đi sự tình, cũng không nhịn được nghẹn nào. Chuyện xảy ra về sau cả ngày lẫn đêm, hắn đều khó mà ngủ. Khó khăn nhất tiêu tan, còn là hắn cho rằng được cứu, đã thấy đến chất nhi nhỏ cọp đã chết. Những ngày này, thân nhân tử trạng, thời khắc trong đầu hiện lên. Còn có một điểm để hắn 10 phần để ý kỳ quái hơn chính là phụ thân của ta, lại một mực không có lại xuất hiện, chẳng biết đi đâu. Bệ hạ, thảo dân biết rõ, cũng chỉ có nhiều như vậy. Tốt, ngươi cũng là người bị hại, không cần có quá nhiều gánh vác, còn lại giao cho ta, ta sắp xếp người đi cho ngươi điều tra. Lý Nhiên tại công tác thời điểm vẫn là xưng chấm, bình thường không có như vậy thích bưng thời điểm, vẫn là thói quen lấy ta tự xưng. Nhìn sao hỏi còn muốn dập đầu, Lý Nhiên tranh thủ thời gian đi trước một bước. Ngươi chuẩn bị một chút, về trường ăn a, ta làm cho ngươi chủ. Dứt lời, Lý Nhiên liền về tới kinh thành. Hắn rất muốn cũng quên đâm về Thiên Ngoại Đại Thương, để hắn bay lên đi. Chúng chí cao ngày. Ngày kế tiếp, Lý Nhiên hạ lệnh kiểm tra lại Hà Thị Diệt môn án, đồng thời đưa ra để bọn hắn tra rõ vết tích sao hỏi. Cái này không kiểm tra không biết, tra một cái mới phát hiện, sự tình càng như thế đơn giản. Phía trước làm sao cũng không tra được vụ án, kỳ thật, chân tướng có rất nhiều người đều biết. Trong cung đối ngoại giải thích, đúng là sao tìm không biết tung tích. Ngày đó, sao tìm kiếm gặp Lưu Kế, cũng là lén lút đi. Hắn nghĩ là bị báo. Vì vậy, hắn tự nhiên là mất tích bí ẩn. Chu Bác Đầu nhìn ra, nhưng hắn cũng không có khả năng đi nói. Không có chứng cứ sự tình, toàn bộ nhờ chủ quan phỏng đoán. Vẫn là phỏng đoán lúc đó hoàng đế. Lúc ấy đi thăm dò, đương nhiên là làm sao cũng không tra được. Hiện tại Lý Nhiên hạ lệnh kiểm tra một cái liền đều tra ra được. Sao tìm tiến vào hoàng cung? Chuyện này, tại lúc ấy không người nào dám nói, hiện tại khởi động lại điều tra, tự nhiên là không có gì không thể nói. Vì vậy chân tướng rất nhanh rõ ràng. Sao tìm tiến cung, nhưng không có người nói, phía sau màn hát thủ dĩ nhiên chính là lúc trước Lưu Kế. Quả nhiên là bị yêu ma phụ thể, hung tàn cực kỳ cái này ra chân tướng tốc độ, so Lý Nhiên bay ra ngoài đại thương còn nhanh hơn. Bởi vì Lý Nhiên thương, xem như là định tốt lúc. Mãi cho đến nhân gian mặt trời lặn thời gian, đại thương mới rốt cục đâm trúng toàn trí chi nhãn trong mắt. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng cấp tốc phá hủy lấy tính mạng của hắn. Đồng thời, cái khác chí cao trời cũng cảm nhận được sinh mệnh lực nháy mắt suy giảm. Nhưng xác thực, đâm xong lần này, liền không có đến tiếp sau. Ha ha ha. Thượng giới kẻ săn mồi, cũng bất quá như vậy. Toàn trí chi nhãn mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng không có chết chính là không chết. Có thể còn sống, liền xem như bọn họ thắng. Mặt khác chí cao trời cũng cảm nhận được Lý Nhiên khủng bố, một thương này, suýt nữa muốn mạng. Nhưng chỉ cần còn chưa có chết, bọn họ hao tổn sinh mệnh lực lượng, đều có thể khôi phục nhanh chóng. Sinh mệnh sống lại. Nếu như tình trạng của bọn họ có thể cho thấy thanh máu lời nói, đại khái bọn họ hiện tại trạng thái là nhanh chóng hồi máu, không chỉ là bọn họ, bao gồm tất cả bị kết nối sinh linh, đều là nháy mắt cảm giác được thanh máu thấy đáy, một bộ muốn chết bộ dáng. Nhưng sau đó lập tức liền kéo lên đi lên. Sinh mệnh chi thụ cũng không có tát ao bắt cá. Kỳ thật thần vực cao cấp chân hạ, cùng thiên đỉnh là không sai biệt lắm. Bọn họ sẽ không đem văn minh triệt để hủy diệt, mà là để bọn hắn chậm rãi phát triển. Thời gian đối với thần tộc đến nói không có chút ý nghĩa nào, bọn họ chậm rãi phát triển, chậm rãi tạo thành lịch sử, sau đó văn minh, sử thi, tất cả những thứ này, một cách tự nhiên liền thành bọn họ trái cây. Bọn họ cũng không cần thường xuyên động thủ, chỉ là động thủ thời điểm liền ăn hết một điểm mà thôi. Trên bản chất đều là cắt rau hẹ, lại cao cấp thần cũng giống như thiên đình, sẽ không động một tí hủy diệt thế giới. Tất cả tinh không thế giới, kỳ thật cũng đều là bọn họ nội tình. Liền nghĩ một lần liên tiếp tất cả mọi người sinh mệnh, nếu là không cứu bọn họ chờ kết nối giải trừ, không biết phải chết bao nhiêu người. Do đó, thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian khôi phục. Chiêu số giống vậy, lần tiếp theo liền có thể tiếp tục sử dụng. Mà liên tại trí cao ngày bọn họ cảm thấy cái này một đợt là bọn họ thắng thời điểm, Lý Nhiên ánh mắt lại nhìn về phía bên này. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Không có chết làm sao xử lý. Vậy liền mất thể diện. Lý Nhiên tại toàn trí chi nhãn chống cự lại công kích thời điểm, liền phát giác. Lần này, lại không có một kích đánh bại địch nhân. Hơn nữa, còn là hắn cơ sở trị số tại tăng phúc sau đó mở tổn thương. Địch nhân lại chặn lại. Lý Nhiên thần sắc mang theo vài phần chờ mong. Từ trước đến nay đều là một kích chí mạng, lần này một kích không nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng coi là thấy được biến hóa. Thú vị đối thủ, vậy liền lại đến nghiêm túc chiến đấu một lần đi. Mắt thấy thực, phàm thế giới đều là vào mắt của ta. Đánh giết thất bại địa phương, Lý Nhiên cũng nhìn thấy một đám chi cao ngày bọn họ. Con mắt, cánh tay, cái bữa, cây, còn có liêm đao, không có một cái là người. Xem ra, đây chính là tà ác thiên ngoại cổ thần. Tất nhiên phạm ta cương thổ, lại một kích chưa chết. Xem ra không phải bình thường thiên ngoại cổ thần. Vậy cũng chỉ có thể chọn quyền đánh ra. Con mắt nhìn thấy, như vậy, kế tiếp từ đầu ánh mắt chiếu tới, ngắn in ở giữa nhìn thấy địa phương, hắn đều có thể một bước đặt tới. Mà hắn hiện tại là muốn nhìn cái kia liền nhìn đâu, cũng liền mang ý nghĩa muốn đi đâu thì đi đó. Đương nhiên, cũng không thể cứ như vậy đi. Trước khi đi, Lý Nhiên thuận tay đem phía trước nhặt được tinh cầu mảnh vỡ, bóp thành một đoạn, bỏ đi tạp chất về sau, tay xoa thành một cái búa bộ dạng. Chủ yếu là búa tạo hình đơn giản, Lý Nhiên lười chỉnh quá nhiều tạo hình. nhưng dù gì cũng là muốn cùng chính mình đi ra chiến đấu. Chính mình đại thương tên là chân lý, vậy cái này đem bữa liền theo Mỹ được đi. Lý Nhiên đối danh tự phương diện này vẫn là rất nghiêm túc. Từ nay về sau, hắn sẽ lấy đức búa người. Chương 252, Sa Đâu cũng giết. Chương 252, Sa Đâu cũng giết. Tên là Mỹ đức búa đã làm tốt, vũ khí vào chỗ, Lý Nhiên liền trực tiếp bước ra một bước. Lúc này, chí cao ngày ngũ đại thần chí cao đều tại ăn mừng chính mình không có bị Lý Nhiên một kích đánh chết. Bởi vì chỉ cần không phải bị dây lắt dây, sinh mệnh chi thụ đều có thể cấp tốc khôi phục sinh mệnh. Cái này kêu là giã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến, lao bắn một ngày, nhưng Lý Nhiên đích thần tới, chỉ cần một cái chớp mắt. Sở dĩ đến như vậy chậm, còn là bởi vì tại luyện chế vũ khí. Mà khi toàn trí chi nhãn trở trí cao ngày thảo luận về sau liền dùng loại phương pháp này đối phó Lý Nhiên thời điểm, lại phát hiện, trí cao ngày bên trong, đột nhiên nhiều ra một cái mặt trắng thư sinh. Dáng vẻ thư sinh chất ôn hòa, tướng mạo đường đường, mặc một thân màu vàng nóng y phục, cầm trong tay một cái trong suốt long lanh búa. Đây là một cái xinh đẹp búa, không xinh đẹp hoa, Lý Nhiên cũng sẽ không cho nó lấy tên gọi Mỹ Đức. Mỹ Đức nơi tay, Lý Nhiên đi tới trí cao thiên vực, nhìn thấy năm địch nhân, cũng không có nhiều lời. Chính là các ngươi, hướng ta đại càn tuyên chiến. Toàn trí chi nhãn, người giả bị đụng. Người này người giả bị đụng a? Chỉ là trong đám người chọn lấy cái có tiền đồ tiểu ca nhìn thoáng qua, như vậy liền thành hướng các ngươi tuyên chiến. Nào có như vậy không hợp thói thường sự tình. Chúng ta chưa hề đối đại càn tuyên chiến, tùy ý tổn thương chấm con dân, làm sao không là tuyên chiến? Lý Nhiên tay cầm búa, nói, phạm con ta dân, Sa Đâu cũng giết. Toàn trí chi nhãn, ngài đây là thật xa a? Địch nhân đánh đến tận cửa, ngũ đại trí cao trời cũng không có lựa chọn nào khác, chuẩn bị chiến đấu. Tất cả trí cao ngày đều ý thức được Lý Nhiên nguy hiểm, kẻ săn mồi này là ăn hết trí tuệ chi thư cường đại tồn tại, thậm chí có thể đến từ cao hơn chiều không gian. Đều đánh tới cửa rồi, bọn họ còn có thể làm sao? Chỉ có thể chiến đấu đến cùng, dùng tối cường hình thái chiến đấu. Toàn trí chi nhãn cấp tốc làm ra chỉ huy, sau đó bọn họ năm cái trí cao ngày cấp tốc kết hợp đến cùng một chỗ, sinh mệnh chi thụ hợp thành thân thể, toàn năng chi thủ hóa thành hai cái bộ phận lắp ráp tại trên thân thể, đồng thời tay trái tay phải diễn phần mình cầm sáng tạo chi truy cùng thu hoạch chi liêm. Cuối cùng, toàn trí chi nhãn nhảy đến đại thụ tán cây bên trên, hợp thành đầu ngang dọc chư thiên. Sinh mệnh chi thụ phản ứng rất nhanh, cấp tốc thi triển cái thứ nhất trí cao thiên thần thuật, đem bộ rễ cắm rễ ở vô tận thiên vực, đem sinh mệnh của mình tổng số chi không hết thế giới kết nối ở cùng nhau. Sinh mệnh chi khỏe mạnh, thanh máu dày, khó có thể tưởng tượng. Mà đại biểu vô tận năng lực tay cùng vũ khí cũng kết hợp ở cùng nhau, đại biểu thấy rõ trong mắt thì là xem như chỉ huy. Bọn họ hợp thể trạng thái, có thể nói vô địch. Kỳ thật nguyên bản còn có lục hợp một hình thái, chỉ là trí tuệ chi thư không có, bọn họ cũng không thể lục hợp một, thế nhưng năm hợp nhất cũng rất cường. Hợp thể, có chút ý tứ. Hy vọng các ngươi có thể để cho ta tận hứng một trận chiến. Lý Nhiên tay cầm Mỹ Đức mặc cho đối phương hoàn thành biến thân, mà chính hắn cũng là yên lặng mở ra bờ UFF. Mắt thấy thực, hai nghe yếu đất. Ánh mắt thấy, tất cả đều trong mắt hắn rõ ràng rõ ràng. Thú vị hình thái, cảm giác các ngươi nguyên bản tựa như là một cái chính thể, bất quá, tựa hồ thiếu hụt cái gì. Lý Nhiên có một loại cảm giác, dạng này hợp thể hình thái, tựa hồ không hề viên mãn, bọn họ có lẽ còn có cao cấp hơn hình thái. Chỉ tiếc, thiếu hụt chính là thiếu hụt. Cái búa, không chỉ là rèn đúc chi khí, toàn năng chi thủ huy động đại truy, kinh khủng lực lượng pháp tắc tại cái búa bên trên bạo phát đi ra. Sáng tạo cùng chôn vùi là đồng thời tồn tại. Đáp nặn một kiện vật phẩm đồng thời, cũng hủy diệt một kiện khác vật phẩm. Đây chính là cái búa sáng tạo chi đạo. Ta đem thu hoạch sinh mệnh của ngươi. Một búa một liêm, thanh thế to lớn. Tại hợp thể hình thái phát xuống ra công kích, cường độ sát thực rất khoa trương. Bên cạnh thiên đỉnh thánh nhân tới đây, cũng ngăn không được công kích như vậy. Nhưng này chút loại loại pháp tắc gì đó, đối Lý Nhiên đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nho lấy văn luật pháp, nho sinh có thể bằng vào văn tự nhiễu loạn pháp tắc. Tất cả lực lượng pháp tắc, đối Lý Nhiên đều là không có hiệu quả. Đồng thời, đây cũng là Lý Nhiên lần thứ nhất nhìn thẳng vào nhiều như thế chí cao thiên thần. Giấu trong lòng ác ý tới gần hắn quỷ thần, đều là sẽ bị áp chế cùng suy yếu. Lại sau đó, chính là không thể bị thần minh nhìn chăm chú điểm này. Cho dù là bọn họ là thần chí cao, chỉ cần vẫn là thần, vậy sẽ phải nhận đến Lý Nhiên quy tắc ảnh hưởng. Toàn trí chi nhãn cũng biết nguy hiểm, hắn thẹn bút, để mặt khác trí cao thiên phòng đóng thị lực, giữ lại cái khác cảm giác, quyền chỉ huy đều giao cho hắn. Mà giữa bọn hắn tâm ý tương thông, rất nhanh liền có thể hưởng ứng chỉ huy của hắn. Toàn trí chi nhãn cũng biết Lý Nhiên lợi hại, không dám trực tiếp dùng con mắt nhìn hắn, thế nhưng hắn có thể thông qua quan sát những vật khác, từ đó biết Lý Nhiên động tĩnh. Đây cũng là lẩn tránh Lý Nhiên ngẩng đầu ba thước có thần minh. Thế nhưng toàn trí chi nhãn không biết, kỹ năng này có cái thứ hai hình thái. Như không có khi thiên chi tâm, thì thần minh không thể nhìn thẳng hắn. Nếu có khi thiên chi tâm, thì thần minh không thể bị hắn nhìn chăm chú. Có thể nói, chỉ cần những này thần xuất hiện tại Lý Nhiên trong tầm mắt, kéo dài thời gian nhất định, bọn họ liền sẽ nhận đến tổn thương cực lớn. Toàn lực vung truy, cho dù là pháp tắc mất đi tác dụng, nhưng cơ bản lực lượng vẫn là hữu hiệu. Mà toàn năng chi thủ khí lực cũng to đến đáng sợ. Đến hay lắm. Lý Nhiên rất lâu không cùng người toàn lực chiến đấu qua, hiện tại vừa vặn thật tốt thể nghiệm một cái chiến đấu vui vẻ. Cái búa một kích toàn lực, Lý Nhiên búa cũng là toàn lực nên kích. Nếu như là phàm tục, búa dạng này đi đón cái búa, khẳng định là người nào tiếp người nào ngu xuẩn. Thế nhưng, Lý Nhiên búa bị kèm theo sắc bén thuộc tính. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, Lý Nhiên cũng không có thể nghiệm qua, sắc bén đến cùng là có nhiều sắc bén, dù sao cũng không có người có thể chịu nổi hắn một cái. Hiện tại vừa bạn thử xem. đến mức Mỹ Đức chi búa có thể hay không bị đánh hỏng, hắn liền không thèm để ý, dù sao là dùng mảnh vỡ ngôi sao tiện tay bóp ra tới. Tinh không bên trong, ngôi sao vô số, đến lúc đó tùy tiện bất một cái hành tinh khoảnh khắc luyện hóa lập tức. Thực tế không được, cầm một cái hành tinh luyện hóa cũng được. Dù sao không phải vật hi hãn gì kiện. Nhưng búa cùng cái búa thời điểm đụng chạm, liêm đao cũng hướng Lý Nhiên chém ngang lưng mà đến. Lý Nhiên tay trái run lên, một tay đâm ra một thường, chặn lại liêm đao công kích. Một tay chân lý, một tay Mỹ Đức, đồng thời sử dụng cũng không ảnh hưởng. Va chạm sau đó, chỉ thấy không có bị chính diện đâm trúng liêm đao, tạm thời vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là Lý Nhiên chân lý bị đánh nát. Chỉ là phàm tục vũ khí, cùng chí cao ngày so ra, vẫn là có rất lớn chênh lệch, một đao kia xuống, chân lý tự nhiên là tùy theo vỡ vụn, nhưng cùng đúa chính diện giao phong cái bữa, đã theo bên trong bộ ra, thành hai nửa. Song phương riêng phần mình chiến tổn một thanh vũ khí, hiện nay nên tính là thế hòa. Nhưng nói đi thì nói lại, Lý Nhiên dùng thương, chính là tìm người ở giữa công tượng chế tạo tinh phẩm vũ khí. Ở nhân gian đều chỉ có thể xem như là tinh phẩm, mà không phải thần binh, cũng chính là tại Lý Nhiên trong tay có thể thay đổi đến lợi hại một chút. Bản chất cũng chỉ là cái phàm tục đồ vật. Nhưng cái búa có thể là chí cao thiên chi một, đứng tại thần tộc trần nhà tồn tại, lại bị Lý Nhiên một búa bổ ra. Chương 253, vũ khí của các ngươi thật dùng tốt. Chương 253, vũ khí của các ngươi thật dùng tốt hiệp một, miễn cưỡng có thể xem như là cái thế hỏa. Bởi vì, Lý Nhiên vũ khí có thể một lần nữa bổ sung, mà tổn hại sáng tạo chi truy, cũng sẽ một lần nữa chữa trị. Cây khô gặp mùa xuân. Tính mạng của bọn hắn đều bị nối liền lại cùng nhau, cho nên chỉ cần không phải nháy mắt tử vong tổn thương, đều có thể bị khôi phục lại. Cho dù nứt ra cũng giống như vậy. Thần tộc không có nhược điểm, chỉ cần bản nguyên vẫn còn, liền có thể một mực sống lại. Đương nhiên, đau cũng là thật đau. Giờ khắc này, tất cả bị sinh mệnh chi thụ kết nối sinh linh đều cảm nhận được thống khổ. Sau đó, chính là sống lại. Đón lấy, lại là hiệp hai. Chú y, bổ. Cây khô gặp mùa xuân. Chú y, bổ. Cây khô gặp mùa xuân. Ba cái hiệp về sau, Lý Nhiên tổn thất ba cái chân lý. Đúng, chế tạo trường thương, hắn túi bên trong không biết có bao nhiêu. Chiêu thức đều cùng phía trước một dạng, song phương cũng không có thay đổi nhận. Nhưng đánh như vậy xuống, Lý Nhiên cũng coi là nhìn ra. Đối phương thanh máu tương đương với vô hạn, mà chính mình chỉ có thật tổn thương hiệu quả, không có trọng thương giảm hiệu quả trị liệu. Đối phương hồi phục năng lực là nháy mắt về đầy trạng thái, cái này thần thuật, xác thực xem như là tương đối khắc chế hắn. Như vậy, có hay không phá giải phương án đâu? Đương nhiên là có. Có cái rất đơn giản phương pháp, chính là xếp nộ khí. Bình thường phẫn nộ, thuộc tính là 2 lần phương tăng lên. Vô cùng phẫn nộ, thuộc tính là 3 lần phương tăng lên. Siêu cấp phẫn nộ, thuộc tính là 4 lần phương tăng lên. Có thể nói, như thế mấy lần chỉ số tăng phúc xuống, Lý Nhiên thuộc tính cơ sở sẽ lớn đến một cái khoa trương trình độ. Mà hắn đánh ra tổn thương hiệu quả, cũng là tại thuộc tính cơ sở bên dưới sinh ra các loại tăng thêm. Tại nguyên lai tăng gấp bội dưới tình huống điên cuồng gấp bội, hắn đánh ra tổn thương, không sớm thì muộn có một cái, sẽ đánh đối phương liền xem như đem toàn bộ thần vực sinh linh toàn bộ kết nối cùng một chỗ, cũng sẽ bị dây lát dây trình độ. Bất quá, Lý Nhiên thấy được tất cả. Hắn thấy được sinh mệnh chi thụ kết nối, thấy được hắn tại lấy vô số kể thế giới, vô số kể sinh mệnh cùng hắn chống lại. Cái này là đạo đức bắt cóc thuật. Mặc dù những này bị bắt cóc người cùng Lý Nhiên không có quan hệ gì, nhưng Lý Nhiên dù sao cũng là cái quân tử, hữu hái nhân chi tâm. Những thế giới này người đáng thương, đều nhận đến chí cao ngày chèn ép quá lâu. Hắn tất nhiên đến, tự nhiên không đành lòng bọn họ tiếp tục bị chèn ép. Chỉ cần không có dây lát dây liền có thể không ngừng khôi phục, như vậy, ta nếu dùng vũ khí của các ngươi đến công kích các ngươi, lại sẽ như thế nào? Sau mấy hiệp, Lý Nhiên bỗng nhiên thay đổi chiến thuật. Liên tại toàn trí chi nhãn cho rằng Lý Nhiên còn là sẽ xáo lộ cũ lúc, hắn lần này không có lấy ra đại thường, mà là tại cùng cái búa bổ một nhát về sau, tay cùng vào dao găm, lấy được liêm đao trôi đao. Toàn năng chi thủ sững sờ, tranh thủ thời gian muốn cướp đoạt về cái búa, nhưng Lý Nhiên khí lực rất lớn, hắn lại không có kéo tới qua. Lấy ra a ngươi. Tại đấu sức bên trong, Lý Nhiên lấy được thắng lợi, thuận lợi cướp được chí cao ngày thu hoạch chi liêm. Không tốt. Chí cao ngày bọn họ đều ý thức được không ổn, mà đến Lý Nhiên trong tay liêm đao cũng tính toán phản kháng. Đáng tiếc, không có cái gì tác dụng. Đến Lý Nhiên trong tay chính là Lý Nhiên vũ khí, mà quân tử sẽ không chịu vũ khí hạn chế. Người khác vũ khí đoạt tới cũng có thể lập tức sử dụng. Không phải vậy, quân tử không phải liền là bị vũ khí hạn chế lại rồi sao? Có thể cùng ta giao chiến nhiều như thế hiệp, các ngươi đã rất lợi hại. Lý Nhiên biểu đạt khẳng định, các ngươi là một đám đối thủ lợi hại. Thế nhưng, cố sự đến nơi đây liền muốn kết thúc. Toàn năng chi thủ còn không chịu phục, lại dùng cái búa thay phiên đi qua. Ai ngờ, Lý Nhiên bỗng nhiên phát hiện, Lý Nhiên hạn chế cổ thần bọn họ sử dụng pháp thuật, không đại biểu chính hắn không thể dùng. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Một cái nhỏ thoáng hiện, gần sát hợp thể trí cao ngày thân thể, tại cái búa rơi xuống về sau, cấp tốc cầm chua truy. Sau đó, đồng dạng xáo lộ, Lý Nhiên dùng sức lôi kéo, sáng tạo chi truy cũng rơi vào Lý Nhiên trong tay. Lấy ra a ngươi. Đến đây, cái búa cùng liêm đao đều đến Lý Nhiên trong tay. Luôn cảm giác, đây là một cái phi thường cường đại vũ khí. Nếu như đem nó, Lý Nhiên đình chỉ nghĩ lung tung, bởi vì chi kiến trướng, để hắn đối quá khứ ký ức tăng thêm càng sâu phong tỏa. Dù sao, hai cái này hẳn là rất lợi hại. Vũ khí của các ngươi dùng rất tốt, hiện tại là chúng ta hợp thể trí cao ngày. Song tay. Vốn là 5-1, miễn cưỡng xem như là ngang tài ngang sức. Nhưng bây giờ, cái búa cùng liêm đao đều bị cướp đi. Hiện tại là 3-3. Toàn trí chi nhãn cũng là giận không nhịn nổi. Thủ đoạn giống nhau, ngươi làm sao sẽ hai lần trúng chiêu? Ta cũng không biết hắn có thể cấp tốc thiếp thân A. hợp lực khí cũng không được, ngươi có làm được cái gì? Ngươi đi ngươi bên trên. Con mắt cùng tay cãi vã. Sinh mệnh chi thủ cũng là khóc thút thít. Hai vị, đại địch trước mặt, các ngươi còn có tâm tình cãi nhau. Toàn trí chi nhãn cùng toàn năng chi thủ mâu thuẫn từ xưa đến nay. Theo lý thuyết, toàn trí chi nhãn cùng toàn năng chi thủ phối hợp lại, có lẽ rất mạnh và đúng. Toàn trí chi nhãn biết tất cả mọi chuyện, toàn năng chi thủ cái gì cũng có thể làm đến. Biết liền có thể làm đến, làm được liền có thể biết càng nhiều. Cái này có thể nói là chân trái giống trên chân phải ngày điển hình. Nhưng mà, tình huống hiện thật là, con mắt, ta biết. Tay, ngươi đánh giắm. Tại biết cùng làm đến ở giữa, kỳ thật tồn tại một đầu khoảng cách. Không có đơn giản như vậy, liền có thể toàn trí toàn năng. Mà tại hai cái trí cao ngày còn tại nội chiến thời điểm Lý Nhiên đã huy động liêm đao. Lần này, hắn dùng chính là thu hoạch. Cái này một cắt, chặt đứt ngươi đối chư thiên vạn giới bóc lột. Các ngươi bắt cóc vô số thế giới, hấp thu bọn hắn lực lượng, cung cấp nuôi dưỡng các ngươi. Gặp phải nguy hiểm, lại để cho bọn họ gánh chịu hậu quả. Loại này hành vi, nên bị treo lên. Lý Nhiên huy động liêm đao thời điểm, miệng nhỏ cũng á á cái không ngừng. Mặc dù quân tử mẫn tại đi mà nổi tại nói, nhưng hắn cũng không phải không biết nói chuyện. Tại miệng hắn pháo lúc, trong tay liêm đao cũng một không có thể ngăn cản lực lượng, chặt đứt vô số kết nối chư thiên vạn giới dễ cây. Phóng túng ngươi thâm căn cổ đế, ta cũng có thể đưa ngươi nổ tận gốc. Nhìn thấy Lý Nhiên chặt đứt những cái kia dễ cây thời điểm, sinh mệnh chi thụ liền luống cuống. Bọn họ cùng Lý Nhiên đối kháng duy nhất sức mạnh chính là vô hạn khôi phục cùng vô hạn tiếp nhận. Chỉ cần có thể tiếp nhận một cái, thanh máu liền vĩnh viễn sẽ không trống không. Nhưng rất đáng tiếc, Lý Nhiên cũng nhìn rõ điểm này. Do đó, Lý Nhiên cái này một đợt là trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi, đoạn tuyệt bọn họ đạo đức bắt cóc chi thuật, một kích không chết. Vậy bây giờ đâu? Toàn lực vung truy. Lý Nhiên cũng cảm thấy cái búa mới là thích hợp nhất chính mình vũ khí, bởi vì hắn sức lực lớn. Như thế một cái búa đi xuống, còn có cái gì là truy không xấu? Tại Lý Nhiên thần lực gia trì bên dưới, cái búa đều vung mạnh ra hư ảnh. Đây là chí cao ngày hư không chi truy chân thần, vô cùng to lớn cái búa hiện ra tại sinh mệnh chi thụ phía trên, sau đó hung hăng rơi xuống. Vâng. Một cái búa đem sinh mệnh chi thụ giống cây đinh đồng dạng gõ vào trong đất, mà lần này sinh mệnh chi thụ triệt để không ngăn cản được, tại chỗ bạo trở thành một khỏa thông thiên triệt địa đại thụ. Bất quá cái này đại thụ lại không có rễ cây, cũng không có lá cây, chỉ có chùi lủi một đoạn thân cây. Chương 254, hỗn độn chương 254, hỗn độn. Lý Nhiên dùng liêm đao chặt đứt sinh mệnh chi thụ hấp thu chư thiên vạn giới sinh mệnh xúc tu, lại dùng đại truy nện ra sinh mệnh chi thụ nguyên hình. Ngươi cũng không phải hoàn chỉnh hình thái. Lý Nhiên lập tức như có điều suy nghĩ. Những này trí cao ngày tất cả đều là không hoàn chỉnh hình thái. Toàn năng chi thủ không có chân, lại cánh tay kỳ thật chỉ có một cái, khác từng cái là phân hóa đi ra phục chế thân thể. Toàn trí chi nhãn chỉ có một trong mắt, hiển nhiên cũng không hoàn chỉnh. Sinh mệnh chi thụ chỉ có thân cây, không có căn, không có nhánh cùng lá. Ngược lại là cái búa cùng liêm đao là hoàn chỉnh, nhưng hiển nhiên cùng bọn hắn hệ thống không hợp nhau, giống như là kẻ ngoại lai. Cái này một hiệp sau đó, trí cao ngày bọn họ liền không có cùng Lý Nhiên chiến đấu tư cách. Bọn họ hợp thể hình thái cũng đều bị Lý Nhiên phá giải. Toàn trí chi nhãn cũng nhìn thấy nhóm người mình kết quả, bị giết rơi, bị ăn sạch, triệt để trên thế giới này tiêu vong. Tiêu vong, thật sự là đáng sợ tử, để ý thức của hắn đều đang điên cuồng run rẩy, phản phất muốn nhớ tới cái gì kinh khủng hình ảnh. Nhưng tiếc nuối là, cái gì đều nghĩ không ra. Danh xưng toàn trí thần, nhưng cũng có bị không biết tra tấn đến tình cảnh như thế một ngày. Thế nhưng, hắn không có cách nào không nhận tra tấn. Tham dò cùng tò mò, là hắn đặc tính. Nên có một kiện đồ vật vượt qua kiến thức của hắn phạm vi, nhận biết phạm vi. Hắn không có khả năng xem như không có phát hiện. Vì vậy, hắn lâm vào loại này mong mà không được dễ dụ bên trong, không cách nào thoát khỏi. Đây mới thật sự là giết người chu tâm đi. Toàn trí chi nhãn nghĩ như thế đến. Khả năng này là Lý Nhiên dở cho gì? Trên thực tế, Lý Nhiên kỳ thật cái gì cũng không làm, hắn không phải chơi tâm nhãn tử người, chỉ là thuận tay đến đây, gõ bọn họ một cái bữa. Hắn cũng không biết một truy này tử trực tiếp đập ra toàn trí chi nhãn đèn kéo quân. Kèm theo ý thức của bọn hắn tiêu tán, thân thể của bọn hắn cũng lưu tại trí cao ngày bên trong. Một đoạn thân cây, một con mắt, cánh tay trái. Không có sinh mệnh chi thụ cung cấp sinh mệnh khôi phục, một cái bữa đi xuống, toàn bộ đều chết rồi. Đến đây, lục đại trí cao ngày chỉ còn lại có hai cái còn sống. Liêm đao chặt đứt sinh mệnh kết nối, cho nên bọn họ không có bị sinh mệnh cổ thư đánh chết, lúc này mới trở thành sau cùng người sống sót. Thế nhưng, sáng tạo chi truy cùng đội thu chi liêm đều là trơ mắt nhìn xem đồng đội chết sạch, cái này kinh khủng chẳng diện, doa đến bọn hắn cũng đều bắt đầu giả chết, phản phất chính mình thật chỉ là bình thường vũ khí. Kỳ thật vũ khí chỉ là một loại biểu hiện hình thái mà thôi. Lý Nhiên biết bọn họ không có chết, nhưng hắn cũng không có thuận tay chạm thảo trừ căn. Từ xuất động đến không có địch thủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hắn người này vẫn tương đối tha thứ, gặp phải có thể buông tha người, khẳng định sẽ thả. Cho nên hai cái này, Lý Nhiên cũng liền thuận tay buông tha. Dù sao, hắn cũng không biết nơi này chính là thần vực trí cao ngày. Đương nhiên, thả bọn họ một con đường sống, không đại biểu phóng sinh. Hai cái này vũ khí vẫn là dùng rất tốt, Lý Nhiên tính toán giữ lại chính mình dùng. Mà cái khác mấy món chiến lợi phẩm, Lý Nhiên cảm thấy bọn họ mặc dù kỳ quái một điểm, nhưng có lẽ rất lợi hại, dứt khoát đã thu. Chủ yếu là cái này trong mắt cùng cánh tay, đều không phải huyết nhục hình thái, mà là ngọc thạch xúc cảm, vô cùng thần kỳ. Tóm lại, chưa thu. Mọi việc đã định, hắn đem chính mình mới được hai kiện vũ khí, tiện tay hướng ống tay áo bên trong nhét, liền một bước đạp trở về Trường An. Trước đây Lý Nhiên để đồ vật đều là vô ý thức, nhưng lần này hai cái vũ khí đều cũng có ý thức linh hồn, lại bọn họ cường độ không hề thấp. Rời đi Lý Nhiên ánh mắt hai cái người sống sót cuối cùng có đảm lượng mở miệng trao đổi. Đây là nơi nào? Vì sao như vậy sương mù mông lung? Sáng tạo chi truy vô cùng hoảng sợ, đây là một loại bản năng phản ứng. Nơi này hết thảy tất cả đều là hắn không hiểu rõ, mà còn mang nhiên không biết rộng lớn đến mức nào. Bội Thu Chi Liêm ngược lại là tỉnh táo rất nhiều, hắn cẩn thận cảm ứng một phen, mới nói, cái này có lẽ chính là thứ ba giới. Thứ ba giới? Thứ ba giới cũng chỉ hỗn độn giới. Thân là trí cao thiên đại thần, sáng tạo chi truy đối với mấy cái này tự nhiên cũng không phải thường giải. Chính là bởi vì hiểu rõ, hắn mới khiếp sợ. Bội Thu Chi Liêm nói, ngươi có thể cảm thụ một chút. Sáng tạo chi truy chỉ là vừa bắt đầu thời điểm không đủ tỉnh táo, mới không có phát hiện nơi này quỷ dị chỗ. Bị Bội Thu Chi Liêm nhắc nhở về sau, hắn mới kịp phản ứng. Nơi này, xác thực chính là trong truyền thuyết thứ ba giới. Hỗn độn giới chính là vạn vật chi thủy cuối cùng, thực giới sinh tại hỗn độn giới, cũng cuối cùng tiêu vong tại hỗn độn. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại. Cho dù là trí cao ngày, cũng vô pháp nhìn trộm hỗn độn giới bí mật. Bọn họ chỉ có thể thôi diễn một góc của băng sơn. Hỗn độn giới không có lớn nhỏ, dài ngắn, rộng hẹp, trước sau, trên dưới, trật tự cùng hỗn loạn đồng thời có, sáng tạo cùng tiêu vong cùng tồn tại. Đây chính là thứ ba giới. Bởi vì kỳ lạ tính chất phức tạp, mới bị mệnh danh là hỗn độn. Mà bây giờ, bọn họ lại đưa thân vào hỗn độn bên trong. Đây chính là cao vĩ độ kẻ thôn vệ khủng bố sao? Bọn họ khó có thể lý giải được hỗn độn, có thể là lý nhiên sử dụng. Hai cái trí cao ngày, nội tâm kính sợ cùng hoảng hốt, cũng triệt để đánh bại bọn họ thần bị trí cao ngày nạo khí. Đối mặt càng cao chiều không gian tồn tại, bọn họ cũng tiêu ngạo không nổi. Toàn trí chi nhãn không phải liền là bởi vì muốn đối phó lý nhiên sao? Không phải sao? Ngay tiếp theo mọi người cùng nhau đoàn diệt. Hai người bọn họ xác thực không có chết, nhưng cũng trở thành tù nhân. Ai? Hai đại trí cao ngày đều là than thở. Hỗn độn bên trong bọn họ, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Lý nhiên cũng đối hỗn độn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng không biết chuyện này. Đều nói quân tử tàng khí tại thân, dù sao đồ vật liền tại trên người hắn, muốn dùng thời điểm đều có thể lấy ra, ngươi quản hắn cụ thể đặt ở vị trí nào đây? Nhận biết chứng ngại, để Lý Nhiên tại nhiều khi đều tương đối tâm lớn. Lý Nhiên trở lại hoàng cung, vừa lúc cũng đến nên lúc nghỉ ngơi. Theo thường lệ đi Lưu Yên trong phòng bồi nàng một hồi, Lưu Yên bụng đã lộ ra mang, Lý Nhiên luôn yêu thích sờ một cái, chọc cho nàng mười phần đủ ván. Ăn lại không ăn, thật sự là tra tấn. Nhưng lớn tuổi đại tỷ tỷ còn là sẽ tương đối quan tâm lão công. Chính Lưu Yên trong lòng ngứa một chút, nhưng cũng tại suy nghĩ cái này Lý Nhiên nhu cầu. Nàng mở miệng nói, mấy người tỷ muội đều ra ngoài pha án, bệ hạ trong cung không có người hầu hạ cũng không tốt. Bên cạnh ta có mấy cái vừa ý người, bệ hạ nhưng có nhìn chúng. Thanh xương tử điện chờ thị nữ nhộn nhịp thẹn thùng cúi đầu, nhưng cũng không dám thấp quá nhiều. Có thể để cho Lý Nhiên thấy rõ các nàng hình dạng, lại không đến mức cùng Lý Nhiên đối mặt. Lý Nhiên lại không có nghĩ đến cái này một gốc giả đến, hắn ngay thẳng nói, bên cạnh ngươi càng cần hơn người chiếu cố, ta luôn luôn không thích bị người hầu hạ, chính mình ứng phó được đến. Lưu Yên nhất định muốn nàng nói đến ngay thẳng như vậy liền có chút không thích hợp. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải rời đi một cái chủ đề, nói, vậy hạ, hậu cung chống giống dựa theo lệ cũ, ngươi cũng nên nạp một chút tân nhân vào cung. Lý Nhiên hiện tại xem như là trên thực tế hoàng đế, tự nhiên cũng muốn phong phú một cái tam cung lục viện. Nghe vậy, Lý Nhiên vội vàng xua tay, nói, cái này không cần ngươi thu xếp, ngươi thật tốt dưỡng thai, chính ta sẽ xử lý. Vậy được rồi. Lưu Yên bất đắc dĩ, cũng không có quyền nữa. Bất quá, trong nội tâm nàng vẫn là vui vẻ. Lý Nhiên cũng không có gặp một cái thích một cái, hoặc là không khác biệt tuyệt phi. Cái kia đêm, bệ hạ có thể bồi ta chung gối ghế ngồi hay không? Chương 255, hỏng, hủy đi miếu. Chương 255, hỏng, hủy đi miếu. Đối mặt Lưu Yên phát ra tờ cờ mời, Lý Nhiên cũng không có không biết xấu hổ cự tuyệt. Sau 3 tháng, vừa phải một điểm đừng quá mức kịch liệt cũng là có thể. Chính là khổ còn muốn đến trộm nhà hình, cho rằng hoàng cung trống không, tiếp xuống đều là thiên hạ của nàng. Kết quả, Lưu Yên còn muốn tham chiến. Tính toán, tối nay tạm thời buông tha Lý Nhiên, ngày mai lại đến là được. Chỉ hy vọng Lạc Khinh Vân đến lúc đó đừng đến đảo loạn. Lúc này, Lạc Khinh Vân đã tiến về Kinh Hà cùng Lâm Viện hội hợp, hẳn là sẽ không trở lại nữa a. Kinh Hà, Thanh Lưu huyện, thủy thần chuyện giết người, báo án địa điểm là Thần Suối huyện. Nhưng Lâm Viện đám người theo manh mối, lại chỉ tìm được Thanh Lưu huyện. Nguyên lai, Thần Suối huyện nguyên bản thủy thần đã tại mấy năm trước liền chết, hiện tại các nơi cung phụng thủy thần đều là Thanh Lưu huyện thủy thần. Lâm Viện đám người đã đến nơi này thời điểm là ban ngày, vừa lúc nghe được có người gào khóc. Các nàng đi tới, liền gặp Kinh Hà bờ nước, có một cô thi thể, có một phụ nhân tại bờ sông gào khóc. Còn chúng vây xem tức giận không thôi, đột nhiên có người lớn tiếng nói, chết tiệt thủy thần, liên tục hại chúng ta tính mệnh, chúng ta còn lưu hắn miếu làm cái gì? Hủy hắn, hủy hắn. Có câu nói là nhất hô bách đứng, còn chúng cảm xúc là tốt nhất kích động. Liên tiếp người chết, vấn đề lại không có được đến giải quyết, mọi người đối thủy thần phẫn nộ đã đạt đến tối đỉnh phong. Vì vậy, một đám dân chúng, trong tay có đồ vật không có đồ vật, đều khí thế hung hăng hướng đi thủy quần miếu. Một tử thấy thế, không khỏi nổ nước bọt nói, nơi này thủy thần phải ngã nấm rồi. Phạt sơn phá miếu, miếu bị hủy đi, đối thủy thần tu vi có rất lớn ảnh hưởng. Nói không chừng sẽ như vậy rơi xuống thần vị. Lâm Viễn rất bình tĩnh, nói, Lăng Sa, ngươi thấy thế nào? Lục Lăng Sa suy nghĩ một chút, nói, việc này có lẽ có kỳ lạ. Thủy thần vì sao lại giết người, vì cái gì tất cả mọi người cho rằng là thủy thần giết người? Trung Quyền Tông miêu tả cũng không tường tận, vẹn vẹn bởi vì có người tại bờ nước bị giết, lại đều là ngư dân, nhìn không ra dấu vết con người, liền nhận định là thủy thần làm. Cái này tựa hồ không quá bình thường. Lâm Viễn cũng nhẹ gật đầu, nói, vừa rồi la lên đi phạt sơn phá miếu, tựa hồ cũng là đã sớm chuẩn bị, cũng không phải là nhất thời xúc động phẫn nộ. Xem ra, nơi này thủy thần án giết người, còn có ẩn tình. Mục tử sững sờ, nói, người xấu không phải thủy thần. Lâm Uyển không khỏi cười khẽ, nói, xem ra, chỉ có tên lùn không nhìn ra tài liệu có vấn đề à. Mục tử lập tức mặt đỏ bừng bừng. Nhưng nhìn thấy một bên manh manh đắt tiểu thập lục, nàng cũng giống là tìm đến cuối cùng đệm lưng. Tiểu thập lục khẳng định cũng không có nhìn ra. Tân thập lục một mặt manh manh đắt, Lâm Uyển nhưng cũng không buông tha mục tử, nói, tiểu thập lục, ngươi cảm thấy, một cái thủy thần, sẽ vô duyên vô cớ giết người sao? Đương nhiên sẽ không. Tân thập lục xem như yêu quái, càng hiểu yêu quái sinh tồn logic. Thật vất vả tu bên trên thần đạo, thành chính quả, làm sao lại giết người? Trừ phi là có cái gì vạn bất đắc dĩ lý do, đi chính đạo yêu quái cũng sẽ không đả thương người. Tà đạo yêu quái đương nhiên sẽ ăn người tinh khí thần hồn, nhưng đứng đắn yêu quái chỉ muốn thật tốt tu hành. Cùng người có liên quan đồ vật, ngược lại càng thêm tỉ ý. Không có cách, đây chính là thời đại bối cảnh. Người đả thương người không tính là đại sự gì, nhưng yêu đả thương người, sai lầm nhưng lớn lắm. Cho nên chính đạo yêu quái ngược lại sống càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Một cái yêu quái có thể trở thành thần, bị người hương hỏa, khẳng định sẽ chân quý cái này kiếm không dễ thân phận địa vị, tự nhiên không có khả năng đi đả thương người, chớ nói chi là giết người. Giết càng nhiều người, thần vị càng chưa vững chắc, đây là cầu cái gì đâu? Mục tử, nàng liên đồ đần tiểu thập lục đều không có so với quá khứ. Ta tuyên bố, chúng ta bốn người bên trong, mục tử là đệ nhất đồ đần. Lâm Viễn vừa cười vừa nói, mục tử tại chỗ mặt đỏ bừng bừng. Ngươi mới là đệ nhất thằng đốc. Không không không, ta là thông minh nhất, không phục, chúng ta so tài một chút. So liền so. Ngươi nói, làm sao so? Mục tử một mặt dáng vẻ không phục. Lâm Viễn nói, rất đơn giản, chúng ta chia binh hai đường, ngươi cùng Lăng Sa một tổ, ta cùng 16 một tổ, riêng phần mình đi điều tra một cái phương hướng, xem ai có thể trước hết nhất tìm tới hung phạm, làm sao? Tốt. Mục tử lập tức liền đáp ứng xuống, nhưng sau đó nàng lại hỏi, theo thứ tự là cái kia hai cái phương hướng, ta muốn trước tuyển chọn. Lục Lăng Sa. Đều như vậy, ngươi còn so cái gì? Lâm Viễn cũng rất có kiên nhẫn, nói, một đường đi thủy thần miếu, một đường đi tìm thủy thần, ngươi trước tuyển chọn đi. Vậy ta đi thủy thần miếu. Mục tử muốn đi xem náo nhiệt, mà còn ai biết thủy thần ở nơi nào? Tìm không được thủy thần, Lâm Uyển làm sao tra án? Nhưng nàng đi thủy thần miếu bên này, lại có thể có rất nhiều quần chúng có thể hỏi thăm, tìm hiểu tình huống. Mục tử tính được rất chân thành. Lâm Uyển liền thích nàng loại này thích tính toán lại tính toán không hiểu bộ dáng, ngây ngốc, rất đáng yêu. Vậy ngươi nhưng muốn thêm chút sức, đừng bị ta chiếm đoạt tiên cơ. Thử, cần ngươi nói. Mục tử tăng thêm tốc độ, co cẳng liền đi. Có Lục Lăng Sa chiếu cố mục tử, Lâm Uyển tất nhiên là yên tâm. Sau đó, nàng liền mang tân tập lục, đi tới bờ nước. Lúc này chỉ có kẻ chết cùng người chết người nhà đang yên lặng thu thập di thể. Lâm Uyển đi tới, nhìn mấy lần. Nàng cũng không có đi hỏi thăm cái gì, chỉ là rất nhanh rời đi, phảng phất một cái khách qua đường. Tân thập lục đi theo một hồi, không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Uyển Nhi tỷ tỷ, chúng ta không đi tìm người hỏi một chút tình huống sao?" "Không cần hỏi, hung thủ là người nào, trong lòng ta đã có đến." "Nhanh như vậy? Hung thủ là người nào?" Tân thập lục khiếp sợ. Cái này khó tránh quá khoa trương đi, vẫn là nói nàng náo chậm, chuyện không đến. Đầu tiên bài trừ thủy thần, đúng hay không? Tân thập lục mê man gật gật đầu. Giống nàng phía trước nói, thủy thần rất không có khả năng lung tung giết người. Thủy thần rất không có khả năng giết người, nhưng đều nói là thủy thần giết người, như vậy, nhất định sẽ có một cái tung tin đồn nhảm sinh sự người. Nghe Lâm Uyển giải thích, Tân Thập Lục bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ cần ngược dòng tìm hiểu đệ nhất vụ giết người, rất nhanh liền có thể đem người hiểm nghi tìm tới. Xem ra, một tử hẳn là nhất định phải thua. Lại nói là Khinh Vân một đường đi đường, đến thần suối huyện, mới phát hiện Lâm Uyển đám người đã đi trạm tiếp theo, còn sắp xếp người cho nàng lưu lại lời nhắn. Nghe nói là Thanh Khê huyện thủy thần xảy ra chuyện, Lạc Khinh Vân lập tức có loại dự cảm không tốt. Không tốt. Phải gặp. Đệ đệ của nàng chính là tại Thanh Lưu trong huyện Kinh Hà nhánh sông làm thủy thần. Phía trước nàng nhìn thấy vụ án phát sinh hơn là thần suối huyện, còn tìm nghĩ lấy vừa vặn tới xem một chút đệ đệ. Không nghĩ tới, vụ án kiểm tra lấy kiểm tra, lại tra được lao đệ trên đầu. "Đừng a, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi nhầm đường." Lạc Kinh Vân cũng lên, chạy thẳng tới Thanh Lưu huyện mà đi. Có Lạc Hinh vết xe đổ, nàng là thật lo lắng đệ đệ mình sẽ mắc sai lầm. Mà khi nàng đi tới Thanh Lưu huyện thủy thần thần miếu, nhìn thấy chính là một đám dân chúng tức giận, huy động cái búa, đem đệ đệ tượng thần nện hủy chẳng diện. Lạc Kinh Vân đi tong. Chương 256, vô lại xà chương 256, vô lại xà tại Thanh Lưu huyện làm thủy thần, là Lạc Khinh Vân tứ đệ, Lạc Sương. Nếu như là Lạc Hinh phạm tội, Lạc Khinh Vân sẽ cảm thấy, cái này rất bình thường, phụ thân cùng bọn đệ đệ đối Lạc Hinh quá mức cương chiều, đem Lạc Hinh làm hư. Lạc Khinh Vân cũng vẫn cảm thấy quá mức tiêu căng hải tử không tốt. Thế nhưng, Lạc Sương ở trong mắt Lạc Khinh Vân, một mực là một cái lao sư đứa bé hiểu chuyện, tại mấy cái đệ đệ bên trong, cũng rất nhu thuận hiểu chuyện. Hắn làm sao lại làm ra loại chuyện này đến đâu? Nàng không thể nào hiểu được, cũng khó có thể tiếp thu. Tại Thanh Lưu huyện lăn lộn đến thủy thần cũng không phải một chuyện dễ dàng, lúc trước Lạc Sương cũng là làm rất thật tốt sự tình mới có thể thu được một cơ hội như vậy. Mấu chốt vẫn là cha nàng cũng tại trong đó vận tắc rất nhiều quan hệ. Đây cũng là thế giới này hiện thực một mặt, nếu như Lạc Sương phụ thân không phải động đỉnh thủy quân, hắn cũng không có cơ hội tới Kinh Hà nơi này làm một cái thủy thần. Mặc dù Lạc Lý tại Lý Nhiên trong tay chính là ven đường một con cá, nhưng trên thực tế Lạc Lý cái này động đỉnh thủy quân tại nhân gian giới cũng coi là cái tương đối lợi hại nhân vật. Chứ nhỏ nhất Lạc Hinh không có giáo dục tốt, cái khác mấy đứa bé đều không có gì vấn đề quá lớn. Đã từng, Lạc Sương cũng là Lạc Khinh Vân mấy cái đệ đệ bên trong, có tiền đồ nhất một cái. bởi vì hắn là tại Kinh Hà dạng này đại lưu bên trong làm thủy thần. Sau này không ngừng góp nhặt hy vọng, thậm chí có cơ hội lên làm Kinh Hà thủy thần. Trước đây đường có thể xương rộng lớn, mà cái này cũng đúng lúc là Lạc Khinh Vân trô đau lòng. Đệ đệ của nàng quả nhiên rất có tiền đồ, đều chiếm đoạt xung quanh mấy huyện thành, trở thành mấy cái huyện thành thủy thần, sau này tấn thăng châu cấp, thậm chí trở thành toàn bộ Kinh Hà thủy thần, đều là nước chảy thành sông sự tình. Mà bây giờ, thủy sạch. Lạc Khinh Vân ai không may, cũng giận không tranh, nhưng càng nhiều hơn chính là không tin. Không quản như thế nào, ta cũng phải trả tứ đệ một cái trong sạch. Như hắn thật sự là mê mẩn tâm trí, tùy ý làm ác, ta tự nhiên trừng trị hắn. Nhưng nếu là có người hãm hại, Lạc Khinh Vân nắm chặt nắm đấm. Nàng không có lại đi cùng Lâm Uyển đám người tụ lại, mà là chạy thẳng tới Thủy vực thần cung mà đi. Nàng hiện tại chỉ muốn đi tìm tứ đệ hỏi thăm rõ ràng. Nàng nguyện ý tin tưởng đệ đệ là trong sạch, nhưng nàng càng sợ chính là những chuyện này thật sự là hắn làm. Nếu là như vậy, nàng thật không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Dựa theo trong lòng đạo nghĩa, nàng đương nhiên không nên buông tha Lạc Sương, thế nhưng nàng đã mất đi rất nhiều bạn bè thân thích, thực sự là không nghĩ lại tự mình đi xử lý thân nhân. Lại không nâng Lạc Khinh Vân tâm tình làm sao? Thủy cung bên trong, một đầu màu đỏ cá chép nhỏ đang bị một đầu trên người có nhiều loại rắn đốn hoa độc xít sao quấn quanh. Nhìn thấy không, ngươi một lòng muốn che chở nhân loại, hiện tại ngay tại phá hủy ngươi thần miếu. Rất nhanh, ngươi có tất cả những thứ này đều thuộc về ta. Cá chép không cam lòng dãy rủa thân thể, tại cực độ dưới sự phẫn nộ, hắn cũng chính là nổi giận một cái. Căn bản không tránh thoát. Con rắn độc này quấn quanh, thật là có bản lĩnh. Vô lại rắn, thiệt thòi ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi vậy mà tối như vậy tính toán ta. Chậc chậc chậc. Ai bảo ngươi như thế ngây thơ. Vô lại rắn cú lưới, ánh mắt băng lãnh, dựng thẳng đồng tử bên trong viết đầy đối Lạc Sương trêu tức. Ta một câu đồng dạng đều là dân tộc thủy, liền để bên cạnh ngươi khó xử, được cái này mất cái khác, cuối cùng ném đi dân tâm, mất dân ý cái này có thể trách ai? Ngươi cũng chính là có một cái phụ thân tốt mà thôi. Nhưng bây giờ, ngươi phụ thân tốt cũng bị mất, ngươi còn trông chờ ai có thể giúp ngươi? Nghe vậy, Lạc Sương cá trong mắt cũng không nhịn được chảy ra bi thương nước mắt. Hắn đích thật là quá mức ngây thơ. Vô lại rắn cùng hắn chính là bạn cũ, năm đó hắn còn không có lên làm thủy thần, tại động đình hồ bên trong, liền cùng vô lại rắn giao hảo. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương là đầu tốt rắn. Về sau, hắn làm tới thủy thần, nghe nói vô lại rắn cũng tại địa phương khác làm tới thủy thần. Tất cả mọi người là bạn tốt, cũng đều có quang minh tương lai. Nhiều năm về sau lại gặp gỡ, hắn cũng đối vô lại rắn vô cùng ưu đãi, đặc biệt là tại biết vô lại rắn ném đi thần vị về sau, càng là đủ tiểu quan tâm. Lúc này mới hiểu được, vô lại rắn sở dĩ vứt bỏ thần vị, cũng là bởi vì hắn đối với nhân loại tâm nguyện xin gì được ấy. Mà mọi người từ đầu đến cuối khát vọng bội thu, cho nên mỗi lần đều khẩn cầu hắn có khả năng nhiều thu hoạch được một chút cá lấy được. Lâu này, cái kia trong khe nước cá dần dần khô kiệt, mọi người biết nơi này đánh không đến cá, lại đem sự phạt trách đến hắn nước này thần trên thân. Cuối cùng dẫn đến hắn bị mất thần vị. Kỳ thật, thần mất đi thần vị là một chuyện rất bình thường, càng là tiểu thần, càng thiếu hụt kháng phong nguy hiểm năng lực. Cho nên tiểu thần phải vô cùng cố gắng, mới có thể duy trì được hương hỏa. Một khi trường kỳ không có hương hỏa cung phụng, thần minh cũng sẽ mất đi thần vị gia trì. Nghiêm trọng sẽ còn trực tiếp tiêu vong. Vô lại rắn giải thích, Lạc Sương cũng liền trực tiếp tin tưởng. Cân nhắc đến ngày xưa bạn tốt, không có chỗ, hắn còn lưu lại đối phương, cho đối phương một cái tuần nước dạ xoa chức vị. Không phải đứng đắn thần trước, nhưng cũng xem như là vào hắn bệnh, có thể có phần công việc ổn định, sẽ không bị Trảm Yêu trừ ma hòa thượng đạo sĩ thuận tay giết. Mà vô lại rắn cũng hướng hắn đề nghị, nhất định muốn chiếu cố tốt thủy vực sinh thái, không thể để ngư dân đánh tới quá nhiều cá, để tránh dẫm lên vết xe đổ. Lạc Sương nghe xong, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Gần nhất, trong nước cá cũng là càng ngày càng ít. Vì vậy, Lạc Sương tin vô lại rắn lời nói, để rất nhiều ngư dân sản lượng giảm bớt. Ngư dân bọn họ cũng bắt đầu phàn nàn thủy thần mất linh, đối Lạc Sương có nhiều lời oán giận. Dân tâm đã mất, Lạc Sương lại hoàn toàn chưa phát giác. Sau đó, có ngư dân ngâm nước mà chết, kiểm tra không ra nguyên nhân cái chết, liền có người nói, người này nhất định là vì nhục mạ thủy thần, bị thủy thần trừng phạt. Ngư dân bọn họ giật nảy mình, không còn dám công khai mắng thủy thần, trong lòng nhưng vẫn là có chút oán nghiệm. Cũng có người không quá tin tà, mắng to nếu như là thủy thần, có bản lĩnh liền đi tìm hắn lấy mạng. Sau đó, người này thật sự chết rồi. Vì vậy, thủy thần giết người thuyết pháp thâm nhập nhân tâm. Sau đó chết mỗi người đều là vụng trộm nói qua thủy thần lời nói xấu. Lạc Sương nghe đến thông tin thời điểm, ý thức được không đúng, muốn đi hiển linh giải thích một phen. Cũng chính là khi đó, vô lại rắn độc thủ. Lạc Sương, kỳ thật ta có cái thông tin một mực không có nói cho ngươi. Tin tức gì? Cha ngươi chết rồi. Cái gì? Dưới khiếp sợ, Lạc Sương tự nhiên là không tin, chất vấn vô lại rắn là thế nào biết rõ. Vô lại rắn liền nói đến trong đó nhân quả. Nguyên lai, Tùng Hạc Tử giết Lạc Lý lúc, hòa thượng kia mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng đem tin tức hồi báo cho chính mình hạn mức cao nhất, để cho Phật môn nắm giữ cái này một tình báo, ngày sau cũng tốt nắm Tùng Hạc Tử. Không nghĩ tới, tình báo ở trên đường, vừa lúc bị vô lại rắn chặn được. Cái này liền thuần túy là vấn đề vật khí. Khi đó vô lại rắn chính không chỗ có thể đi, tùy tiện tìm người săn bán, không nghĩ tới liền tìm được dạng này một phần có quan hệ với cố nhân tình báo. Hắn cùng Lạc Sương đích thật là bằng hữu cũ, thế nhưng hắn xưa nay không cảm thấy mình so Lạc Sương kém. Hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình càng ưu tú, càng thông minh. Có thể là, cuối cùng lăn lộn đến thần vị thời điểm, hắn chỉ có thể đi một cái vô danh dòng suối nhỏ, Lạc Sương lại có thể tiến vào Kinh Hà loại sông lớn này bên trong một tiểu tiết làm thủy thần. Đồng dạng là thần, cả hai đãi ngộ ngày đêm khác biệt. Trước đây vô lại rắn cũng không dám có ý nghĩ gì, dù sao Lạc Sương phía sau có người. Nhưng bây giờ, Lạc Lý đã chết, hắn còn có cái gì lo lắng? Tại lúc ấy, một cái độc kế liền ấp ủ mà thành. Chương 257, tiểu tử này hậu trưởng thật cứng rắn. Chương 257, tiểu tử này hậu trưởng thật cứng rắn. Cái này một cái độc kế, vô lại rắn tính kế thật lâu, một mực chăn đệm hơn mấy tháng, cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục làm loạn. Mà nghe đến vô lại rắn nói mình phụ thân chết rồi, Lạc Xương trong lòng đại loạn thời khắc, liền bị vô lại rắn đánh lén, tại chỗ độc lật. Hạ độc được về sau, vô lại rắn lại phế đi Lạc Xương tu vi, hiện tại, hắn chỉ là một đầu bình thường cá chép nhỏ, cũng chính là còn có thần vị gia trì. Nhưng chỉ có thần vị cũng vô dụng, lực chiến đấu của hắn so ra kém vô lại rắn. Vô lại rắn sở dĩ một mực không có giết hắn, cũng chính là vì chờ hắn thần vị dần dần bị bóc ra. Nếu không, Lạc Xương liền sẽ lấy thủy thần thân phận tử vong. Bỏ mình về sau, linh hồn cùng thần vị dung hợp, ngược lại sẽ không bị nhục thân thương thế hạn chế. Đến lúc đó bọn họ liền công thủ dễ loại hình. Nguyên nhân chính là như vậy, vô lại rắn mới không có lập tức giết chết Lạc Xương, mà là tiếp tục thực hiện kế hoạch, khiến mọi người triệt để không tin Lạc Xương, tước đoạt hắn thần vị về sau, vô lại rắn lại chiếm đoạt thần vị. Đến lúc đó, hắn liền thành vùng này thủy thần, còn có cơ hội đi làm kinh hà thủy thần. Thậm chí, hắn có lẽ còn có cơ hội hóa long. Thật sự là càng nghĩ càng đẹp tốt. Không bao lâu nữa, ngươi thần vị liền sẽ triệt để tiêu tán, đến lúc đó, ta cho ngươi thêm lên đường, cũng coi là toàn bộ chúng ta những năm này tình cảm. Ngươi nghĩ hay lắm. Nhìn thấy vô lại rắn như vậy đắc ý, Lạc Xương không khỏi rêu cợt nói, ngươi cho rằng nước này thần vị đưa có tốt như vậy làm sao? Ngươi cho rằng, ngươi giết như thế nhiều người, quan phủ sẽ không kiểm tra sao? Quan phủ, bọn họ sẽ kiểm tra. Vô lại rắn lập tức có chút hoảng sợ. Lúc nào thần tiên sự tình cũng muốn về quan phủ quản hạt. Hắn làm sao không biết? Ngươi giết nhiều người như vậy, tuần tra ban đêm ngự sử không có khả năng mặc kệ. Huống chi, ngươi là tại ta chỗ này giết người. Đại tỷ của ta, nàng chính là tuần tra ban đêm ngự sử tổng chỉ huy sứ. Chờ nàng đến nơi này, ngươi liền biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Lạc Xương biết mình không cứu nổi, tâm tính ngược lại rộng rãi. Ngược lại là vô lại rắn gặp Lạc Xương tự tin như vậy, ngược lại có chút kinh nghi bất định. Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Ta làm sao từ trước đến nay chưa từng thấy ngươi đại tỷ? Hừ, đại tỷ của ta rất sớm đã đi huyền môn chính tông học nghệ, lại vào cửa cung, tu vi cao, địa vị cao, há lại ngươi một đầu bé nhỏ con rắn nhỏ có thể nhận được? Lạc Xương còn không biết, tỷ hắn ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, đã so với hắn tưởng tượng còn muốn ra châu. Cũng là Lạc Khinh Vân không quá ưa thích khoe khoang, hóa long về sau, cũng còn không có chính thức đi nói với mình bọn đệ đệ. Cái này kỳ thật cũng là nàng một loại trốn tránh tâm lý. Nàng không biết muốn làm sao đi nói phụ thân cùng muội muội tin chết, cũng sợ bọn họ nghĩ quẩn, muốn thay muội muội báo thù. Nếu bọn họ đi tìm Lý Nhiên phiền phức, nàng đều không biết bọn họ sẽ chết như thế nào. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể hết kéo lại kéo. Cho nên đệ đệ hiện tại cũng không biết nàng chức quan đã là dưới một người, trên vạn người. Toàn bộ đại cản, nàng chỉ cần nghe theo Lý Nhiên mệnh lệnh của một người, đã có giám sát thiên hạ quyền lực. Bất quá, chỉ là một cái tuần tra ban đêm ngự sử tổng chỉ huy sứ thân phận, cũng đầy đủ hù sợ vô lại rắn. Thế nhưng, bị kinh sợ vô lại rắn, ngược lại làm ra nhất quả quyết lựa chọn. Hắn cắn một cái vào Lạc Xương, đồng thời thả ra đại lượng độc tố. Lạc Tang cá mắt lập tức trừng lớn, sau đó chính là toàn thân run rẩy. Vô lại rắn còn chưa hết giận, hận hận nói, nguyên bản ta còn muốn ngươi thủy thần vị trí, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này hậu trường. Ngươi đúng là ngu xuẩn, có loại này hậu trường vì cái gì không nói sớm? Hiện tại ta chỉ có thể giết ngươi, sau đó trốn. Tỷ tỷ ngươi lại thế nào quyền cao chức trọng, lại có thể làm gì ta? Vô lại rắn không hổ là rắn độc, xuất thủ hung ác, chạy trốn cũng quả quyết. Hắn tin tưởng Lạc Xương sẽ không nói dối. Đã như vậy, chỉ sợ hắn thật có cái tuần tra ban đêm ngự sử tỷ tỷ. Điều này cũng làm cho vô lại rắn càng thêm ghen ghét. Cứ như vậy cái phế vật, có một cái thủy quân cha, tổng sứ tỷ. Chính Lạc Xương là cái tiểu phế vật, lại có thể lăn lộn đến mức này. Mà hắn hao tổn tâm cơ, lại ngay cả Lạc Xương cơm thừa đều không ăn được. Cái này để người ta làm sao không sinh khí, làm sao không ghen ghét. Bất quá, đều kết thúc. Lạc Xương ra cảnh cho dù tốt, tiền đồ quảng đại đến đâu, hắn hiện tại cũng muốn chết rồi. Mà người chết là không có tiền đồ. Giết xong Lạc Xương, vô lại rắn cấp tốc thoát đi. Hắn tính toán đi xem một chút tình huống. Chờ bên này hết thảy đều kết thúc, hắn lại nhìn xuống một bước làm sao bây giờ. Nếu không được, trước hết không ăn cắp Lạc Xương thần vị. Dù sao thần vị chống đi, về sau lại dùng thân phận mới đi cạnh tranh cái này cương vị, cũng là có cơ hội. Chỉ cần phía trên rỗng, người phía dưới tự nhiên có cơ hội. Mà tại vô lại rắn đi không lâu sau, Lạc Khinh Vân cũng đến thủy cung bên trong, thấy được đã trắng dã Lạc Xương. Lão tứ. Lạc Khinh Vân cũng lên, tiến lên kiểm tra, mới phát hiện lão tứ đã chết trong nhà. Quả nhiên, là có người ám toán hắn. Không phải vậy, lấy Lạc Xương thực lực, không có khả năng hư hại thần miếu liền sẽ qua đời. Bọn họ nguyên bản là có tu vi thủy yêu, mà không phải hoàn toàn đi thần đạo. Bởi vậy thần đạo đường hủy, bọn họ tối đa cũng chính là tu vi rơi xuống, mà không đến mức muốn mạng. Hiển nhiên, là có người cố ý mưu hại Lạc Xương. Là ai? Lạc Khinh Vân sát tâm đại tác. Nàng kiểm tra một chút, Lạc Xương rõ ràng là trúng độc. Tại cổ của nó chỗ, có hai khối lân phiến rõ ràng là vết thương. Độc rắn. Lạc Khinh Vân cắn răng, nàng đánh ra một giọt long huyết, bảo vệ Lạc Xương sinh cơ, sau đó thần tốc bay ra. Độc tính này quá mạnh, muốn giải độc, tốt nhất là tìm hạ độc rắn độc. Mà rắn độc lưu lại khí tức còn rất rõ ràng, có thể liền tại phụ cận. Lạc Khinh Vân tìm mùi, cấp tốc truy kích. Mà khi nàng tìm tới vô lại rắn lúc, mới phát hiện vô lại rắn đã thành một cỗ thi thể. Giết rắn người, chính là Lâm Uyển. Lâm Uyển không có trực tiếp đi điều tra thủy thần cung, bởi vì chính nàng hạ không được nước, tân thập lục thực lực còn thấp. Thế nhưng, nàng có thể đi đường cong điều tra. Nàng tìm người hiểu được, vừa bắt đầu bị nhận định là thủy thần giết người, cũng là bởi vì ngư dân đối thủy thần có lời oán giận, sau đó chết đi, mọi người tự nhiên suy đoán đến thủy thần trên thân. Lại liên tưởng đến tại trà trong phòng nghe được cố sự, Lâm Uyển liền lại an bài Tân Thập Lục đi tìm phụ cận tiểu yêu quái tìm hiểu thông tin, hỏi thăm nơi đây thủy thần thần cùng có hay không có tân nhân gia nhập. Cái này hỏi một chút, một cái liền thăm dò được. Tân Thập Lục thực lực không mạnh, nhưng nàng bằng vào yêu tộc thân phận, vẫn là có rất nhiều thủy yêu nguyện ý cho nàng cái mặt mũi. Vì vậy, các nàng biết có đầu vô lại rắn. Đúng vậy, các nàng đang tính toán lấy làm sao đuổi bắt vô lại rắn thời điểm, con rắn này chính mình liền nhảy ra ngoài. Lâm Uyển đã không phải là lúc trước Lâm Uyển, giơ tay chém xuống, trực tiếp đem vô lại rắn tại chỗ chém giết. Chương 258, hỏng ta chuyện tốt. Chương 258, hỏng ta chuyện tốt. Người đây là? Nhìn thấy Lâm Uyển thuần thục đem rắn vào nồi, Lạc Khinh Vân cũng đã tê dần. Không phải, tỷ muội, ngươi tính toán, không lời có thể nói. Đây là rắn độc, không thể ăn. Không sao, túi độc đã bị tháo xuống, thật muốn trúng độc, Lang Sa cũng có thể cứu ta. Lâm Uyển ngược lại là bình tĩnh, còn đối Lạc Khinh Vân mới nói, ngươi có muốn hay không cũng chỉnh một cái. Cái này lao thơm. Lâm Uyển trước đây cũng là không ăn thịt rắn, thế nhưng bị Lục Lăng Sa thịt rắn chinh phục về sau, nàng liền phát hiện, những này yêu quái thịt là coi như không tệ. Không phải sao, trên trời rơi xuống thức ăn ngon. Ta sẽ không ăn. Lạc Khinh Vân nhớ tới chính sự tới. Đệ đệ ta trúng độc rắn, hẳn là nó, túi độc của nó ở đâu? Ta cầm đi nghiên cứu chế tạo giải dược. Nói xong, Lạc Khinh Vân xách ra bị nàng cẩn thận che chở màu đỏ cá chép. Đây không phải là đã chết rồi sao? Lâm Uyển bật thốt lên. Cá đều mắt trợn trắng, cái này chết có một hồi đi. Nếu như đây không phải là Lạc Khinh Vân đệ đệ, nàng đều có thể thừa dịp tươi mới vào nồi rồi. Không có. Hắn thoạt nhìn chết rồi, kỳ thật còn có một cái sinh cơ, ta dùng long huyết duy trì được, nếu có thể giải độc, còn có cơ hội. Các nàng cá chép là không giống. Thoạt nhìn chết rồi, cũng còn có phục sinh hy vọng. Điều kiện tiên quyết là sinh cơ không có triệt để đoạn tuyệt. Túi độc ở đây. 16, nhanh đi kêu Lăng Sa tới hỗ trợ. Lục Lăng Sa đối độc thuật rất có nghiên cứu, để nàng đến nói không chừng có thể giúp đỡ điểm bận rộn. Tân Thập Lục hiểu chuyện, ngay lập tức đi tìm người. Lạc Khinh Vân thì là lấy pháp lực đi giải tích độc tố, lại phát hiện, độc này đúng là thâm nhập thần hồn. Nguyên bản nàng nghĩ là, nếu như không cứu sống Lạc Xương, cũng phải nghĩ biện pháp bảo vệ Lạc Xương thần hồn, khiến cho lần nữa khôi phục thần vị. Mặc dù về sau con đường đoạn tuyệt, tốt xấu có thể có một cái mạng tại. Nhưng độc này là tại là hung ác, đây là hoàn toàn không cho người ta một điểm đường sống. Không bao lâu, Lục Lăng Sa cùng một tử đều đến hội hợp. Cấp cứu Lạc Khinh Vân đệ đệ quan trọng hơn, tạm thời mọi người cũng đều không nói chuyện của vụ án. Lạc Khinh Vân đối độc dược này thúc thủ vô sách, Lục Lăng Sa cẩn thận nghiên cứu một phen, cũng thở dài nói, vô dụng. Độc đã thâm nhập phế phủ, cho dù là có giải dược, cũng không giải được độc. Nếu không phải có một giọt long huyết kéo lại, Lạc Xương ngũ tạng lục phủ hẳn là triệt để phá hủy. Nhưng bây giờ cho dù có còn lại một hơi, nhưng cũng không có tự chủ sinh ra công năng hiệu quả. Giải dược có thể nghiên cứu chế tạo, nhưng giải dược cũng không có biện pháp cứu người. Lạc Khinh Vân đau buồn không thôi. Nàng chẳng lẽ lại muốn nhìn lấy một người thân chết đi sao? Bây giờ còn có ai có thể tới cứu hắn? Rất nhanh, Lạc Khinh Vân trong đầu liền lóe ra một bóng người. Nếu như còn có người có thể chế tạo kỳ tích, người kia nhất định là Lý Nhiên. Lúc này, nàng chỉ có thể nhìn Lý Nhiên có thể hay không cứu. Lúc này, Lạc Khinh Vân hóa thân hàng dài, móng vuốt đem Lạc Xương bỏ vào trong đỉnh, xách theo Lạc Xương liền hướng Trường An bay đi. Trong thành Trường An, hôm nay Lý Nhiên có thời gian dỗi nhàn, cũng để cho huynh có thời gian dỗi nhàn. Có kinh nghiệm lần trước dạy dỗ, huynh ngược lại là không có lại dạy bỏ khốn khổ. Khi trời tối, liền chui tiến vào Lý Nhiên gian phòng. Ngươi thật đúng là người bận rộn, muốn gặp ngươi cũng khó khăn nhìn thấy mấy lần trước. Huynh ngữ khí y nguyên rất không thân thiện. Ngươi nói ngươi nhớ ta? Ai nói? Huynh lúc này sù lông. Không muốn sao? Ta ngược lại thật ra có chút nhớ nhung ngươi. Lần trước không thể thân đến môi của ngươi, thật là tiếc nuối. Lý Nhiên mặt trái từ đầu tăng thêm, cũng để cho hắn hiện tại lực công kích càng hung mãnh hơn. Huynh chỗ nào bị được hắn như thế chỉnh, gương mặt xinh đẹp lập tức ửng đỏ. Nhớ hôn nàng gì đó, ngươi cũng không xấu hổ. Cứ như vậy nói thẳng ra. Ta thành thật. Lý Nhiên đem huynh kéo qua, nói, ta không những muốn hôn ngươi, ta còn muốn một chuỗi lớn không thể trong miêu tả cho từ Lý Nhiên trong miệng cứ như vậy càng hoa lệ điệu nói ra. Xấu hổ huynh tranh thủ thời gian bưng kín miệng của hắn. Có một số việc có thể trực tiếp làm, nhưng không thể nói. Một khi nói ra miệng, cái kia kích thích có thể quá lớn. Còn chưa bắt đầu, huynh liền phảng phất đã bị Lý Nhiên làm cái gì giống như. Chẳng lẽ, đây là hắn mới nhất nắm giữ năng lực, giống cái gì ngôn xuất phát ủy. Rơi vào Lý Nhiên trong ngực, nàng chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Lý Nhiên cũng không khách khí, cúi đầu xuống, liền để huynh thở không ra hơi. Không cần thời gian qua một lát, huynh quần áo liền triệt để lộn xộn. Ô, huynh cũng không có nghĩ đến Lý Nhiên hiện tại lên tốc độ tay độ nhanh như vậy, nàng còn tưởng rằng có thể lại dày vò khốn khổ đây. Tốt xấu trước bè vãn một chút đi. Nhưng mà, liền tại hai người dần vào giai cảnh lúc, một tiếng thanh thúy long ngâm vang lên. Chết tiệt Lạc Khinh Vân lại tới. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đánh gãy nàng hai lần. Người này có phải là cố ý hay không? Huynh đây ngập lửa giận, nhưng Lý Nhiên đã biết được nguyên nhân. Ngươi đừng đợi, ta trở về lại tiếp tục. Ta cuống lên sao? Huynh một mặt đỏ bừng bừng nói. Lý Nhiên. Được thôi, là ta gấp. Lý Nhiên vội vàng mặc quần áo tử tế, ra ngoài đến, liền gặp Lạc Khinh Vân bưng đỉnh, trong đỉnh có chỉ trắng dã cá chết. Vậy hạ, cầu ngươi mau cứu đệ đệ ta. Cái này, ngươi không nói, ta còn tưởng rằng ngươi là đến vì ta dâng lên canh cá đây này. Nhưng nhìn kỹ, cá xác thực còn chưa có chết. Muốn giải độc. Lạc Khinh Vân gật đầu. Lý Nhiên liền bung bút tại cá chép trên thân viết xuống bốn chữ: Thuốc đến bệnh trừ. trước biết cái bên dưới cái này, sau đó tùy tiện cho cá chép uy chút thuốc, cũng liền chữa khỏi. Nói thuốc đến bệnh trừ liền nhất định sẽ trừ bỏ. Đến mức là chúng độc mà không phải bệnh. Dù sao Lý Nhiên cảm thấy nó là bệnh là đủ rồi. Tại Lý Nhiên hỏa tốc trị liệu xong, cá chép nhỏ lạc xương cũng dần dần khôi phục lại. Chậm rãi ở trong đỉnh bơi lội, cũng dần dần trở mình. Bất quá, mạng nhỏ mặc dù cứu về rồi, lạc xương tu vi nhưng vẫn là không có bảo vệ. Thân bị vỡ nát mang tới phản vệ, tăng thêm hắn sau khi trúng độc, tự thân tu vi cũng tự phát hộ chủ. Bây giờ cá là chữa khỏi, nhưng về sau cũng chỉ là một đầu bình thường cá chép nhỏ. Ta phát hiện các ngươi tỷ đệ đều thật xui xẻo. Lý Nhiên Duệ Bình nói. Lạc Khinh Vân. Mặc dù rất khó chịu, nhưng không có cái gì phản bác lý do. Ta còn có chút sự tình khác phải bận rộn, ngươi sự tình không kín gấp lời nói, liền trì hoãn lại nói, làm sao? Lạc Khinh Vân. Nàng nhìn thoáng qua Lý Nhiên bên môi lưu lại son phấn, lập tức minh bạch cái gì. Kỳ thật, huỳnh tư sắc là không cần son phấn đến tô điểm. Thế nhưng, nàng cũng có muốn trang phục một cái thời điểm, cái này liền để Lý Nhiên ăn lên. Lạc Khinh Vân lúc này mới ý thức được phía trước Lý Nhiên đang làm gì, nàng cũng không nhịn được có mấy phần ngượng ngùng. Nội tâm nhưng cũng vô cùng cảm động. Lý Nhiên tại làm loại chuyện như vậy thời điểm, đều gián đoạn tới cứu nàng đệ đệ, cái này tình cảm, nàng thực sự là không biết trả lại như thế nào. Bây giờ Lý Nhiên muốn đi, nàng cũng chỉ có thể nói, vậy hạ ngài bận rộn. Lý Nhiên cũng không khách khí, tranh thủ thời gian hồi cung đi. Huỳnh hiện tại cũng đã có điểm tức giận, phải tranh thủ thời gian dỗ dành nàng.